Chương 47, nay Thẩm Mặc có chút dũng a chương 47, nay Thẩm Mặc có chút dũng a Thẩm Mặc mọi người ra Hồ Tú Tú nhà, tụ tập nhân thủ chính là một đường báo tác, thẳng đến hung đồ vị trí. Vương Ba Đệ cùng Vương Minh Tinh càng chạy càng kinh ngạc, đường này không phải đi cắt phủ sao, chẳng lẽ cái kia giả trang mã phỉ mưu hại Tú Tú hung đồ dĩ nhiên là các đại. Chân tướng sự thật chính như hai người suy đoán như vậy. Hậu trường hắc thủ vẫn đúng là chính là các đại. Vì cứu nhi tử các trường thọ, các đại không tiếc mượn Hồ Tú Tú mệnh đến cho nhi tử kéo dài tính mạng. Này dĩ nhiên chạm tới linh huyễn giới cấm kỵ. Chỉ là để Thẩm Mặc không nghĩ đến chính là trợ giúp các đại tìm tới Hồ Tú Tú cao nhân, dĩ nhiên là làn sóng phụ thân ba mật đại sư. Thẩm Mặc ở cắt phủ ngoại cảm đáp lời ba mật cùng làn sóng khí tức. Nhất phẩm Bồ Tát giúp các trường thọ mượn dương, nếu là không có hắn ra tay giúp đỡ, Hồ Tú Tú tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Các trường thọ thật sự là lấy một cái tên rất hay, dĩ nhiên có như thế cơ duyên tạo hóa. Đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ Thẩm Mặc, lần này mượn dương ắt phải không cách nào công thành. Các đại ở quý phủ chờ mãi, làm sao cũng chờ không đến thủ hạ, mắt thấy trời cũng sắp sáng, cũng không ngồi yên được nữa. Ba mật đại sư, ta đang phế vật kia thủ hạ sợ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài xem làm sao bây giờ? Ba mật mặt trầm như nước, bấm chỉ tính toán, tiện đà nhìn về phía cát phủ cổng lớn. Không cần làm phiền, bọn họ đã tìm tới cửa. Ba mật vừa dứt lời, Thẩm Mặc, Vương Ba Đệ, Vương Minh Tinh, Hồ Tú Tú, Trầm Tiểu Mễ cùng với võ thánh đường một đám đệ tử bên mông quần quần vào. Các đại thấy thế, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ, xong xuôi, sự phát ra. Nhưng hắn nhìn một chút hôn mê bất tỉnh, chờ đợi tuổi thọ cứu mạng nhi tử, tâm trạng xoay ngang, vò đã mẹ không sợ rơi, cũng là không sợ không sợ lên. Ba mật đại sư, chỉ cần ngươi cứu con trai của ta, ta cắt đại nâng nhà lực lượng giúp ngài tuyên dương mật tông Phật pháp, ngài nhất định phải làm hết sức a. Ba mật đại sư gật gù, nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Vương Ba Đệ. Nói một lời chân thật, ba mật đại sư cũng không có đem Thẩm Mặc cùng Vương Ba Đệ để ở trong lòng. Dù sao, hai người biểu lộ thực lực có điều là chỉ là bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, dù cho Thẩm Mặc thần hồn cường đại dị thường, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là thần hồn thôi, luận chiến lực trung quy là không bằng hắn nhất phẩm Bồ Tát. Chỉ cần các đại đồng ý trợ giúp hắn tuyên dương mật tông Phật pháp, ba mật có tự tin gánh vác hai người áp lực, giúp các trưởng thọ mượn đến dương thọ. Về phần hắn con gái làn sóng, chờ hắn lực ép Thẩm Mặc đem đánh phục, còn sợ Thẩm Mặc không cưới con trai của hắn nữ, dù cho Thẩm Mặc thà chết không làm theo, cắt ra thiếu gia các trưởng thọ cũng chưa chắc không phải một cái thật quý tụ. Nói vậy con gái của hắn cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn đi. Lạt ma ngàn nặng. Ba mật đại sư miệng niệm tiền ngữ, trong tay kim khô pháp trượng long long nổ vàng, chấn động đến mức Thẩm Mặc, Vương Ba Đệ phía sau phàm nhân tim mật run rẩy dữ dội. Này một làn sóng, thuộc về là lập uy. Thẩm Mặc nhưng là lông mày khẽ hất, vui mừng trong bụng, chuyến này quả thực không uổng, kéo đến tận khai môn hồng. Cái kia thiền ngữ cũng không phải là trọng điểm, mà là kim khô pháp trượng kết hợp đặc thù ngữ điệu phát ra sóng âm mới vừa rồi là này thuật then chốt. Ngươi ngộ tính nguy thiên, nghe mật tông tiền âm, lĩnh ngộ ra Phật pháp kim cương phản âm, Phật môn sóng âm công, so với sư hống công càng sâu, không chỉ có uy hiếp khả năng, càng có thể kinh sợ tà mị lén lút. Ba mật bẹn bẹn chỉ là một tiếng, liền để ngoại trừ Thẩm Mặc, Vương Ba Đệ ở ngoài người nhuệ khí giảm nhiều, trong lòng không thể giải thích được e ngại. Phải biết, Thẩm Mặc mọi người nhưng là đứng ở đạo lý bên trên, phải làm lẽ thẳng khí hùng, trước khí thế trên ép ba mật mọi người một đầu. Nhưng nhân ba mật một tiếng hống, khí thế nhất thời yếu đi ba điểm. Nói tỉ mỉ lên, này thuộc về Tây vực truyền thống, muốn cái kia thành Cát Tư Hãn đã từng mang theo bộ tộc cùng với những cái khác bộ tộc đánh nhau, đều là xông lên trước đi lên trước mạnh mẽ đạp đối phương đầu lĩnh một cước, chán chính mình thế khí, nhược kẻ địch uy phong. Ba mật động tác này cùng thành Cát Tư Hãn hiệu quả như nhau. Thẩm Mặc tự nhiên không cam lòng yếu thế. Sóng âm rung động, phản âm lượn lờ, vô hình gợn sóng tự Thẩm Mặc trong miệng phát sinh. Ba mật đại sư thật lớn Phật a. Sóng âm quấy động, chấn động đến mức ba mật sắc mặt cứng đờ, âm thầm vận lên mật tông hộ thể pháp môn chống đối sóng âm lực lượng. Mà ba mật phía sau làn sóng, các đại cùng với các phụ gia đình, tay chân sẽ không có như vậy dễ chịu. Nhẹ thì mặt trắng như tờ giấy, nặng thì ẩu ra một cái nóng bỏng máu tươi. Làn sóng càng là kinh ngạc vô cùng, nàng nhận ra Thẩm Mặc sử dụng pháp môn chính là mật tông bí thuật kim cương phản âm, chỉ có tam phẩm kim cương cảnh mới có tư cách học tập. Nàng thành tiểu ngũ phẩm luật người, không, đã rơi xuống đến thất phẩm pháp sư, vốn là không có tư cách kiến thức kim cương phản âm. Nhưng nàng dù sao có một vị nhất phẩm Bồ Tát cha, rất nhiều bí thuật nàng nhìn ra cũng không so với kim cương, là hàn thiếu. Nghĩ đến Thẩm Mặc gặp kim cương phản âm mắt phải cùng mật tông có quan hệ, nàng đối với Thẩm Mặc lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ lên. Ba mật sắc bén như ưng thiếu giống như con ngựa nhưng là mở thông tròn, khó có thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Kim cương phản âm, ngươi sao ta mật tông bí pháp, ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Mặc không hề trả lời ba mật vấn đề, mà là lớn tiếng quát lớn lên. Ba mật đại sư đến Trung Nguyên trước lẽ nào không có hiểu rõ quá, Trung Nguyên linh huyễn giới đối với mượn dương thuật coi như là cấm kỵ, ngươi lần này trợ cắt trường thọ mượn dương, quả thật không thích hợp, nhìn ngươi dừng cương trước bờ vực vì là lúc không mượn. Ba mật hơi chìm thủ, ngậm miệng không nói. Hắn tự nhiên biết linh huyễn giới đối với mượn dương thuật thái độ không giống mật tông như vậy khoan dung, nhưng hắn cũng chính là lan truyền mật tông Phật pháp, thuộc về là tông môn cắt cử hạ xuống nhiệm vụ, biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải vì đó. Lần này đưa tới linh huyễn giới tu sĩ ngăn cản, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trước mắt biện pháp giải quyết tự nhiên cũng là có. Vậy thì là ba bảo, chỉ có người thắng mới vừa có tư cách làm lựa chọn. Thẩm tiểu hữu, bần tăng có điều là bị người nhờ vả, chính là cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Xem ra ba mật đại sư là muốn u mê không tỉnh. Thẩm Mặc muốn chính là hiệu quả này, nếu không thì hắn cũng sẽ không học cựu thúc như vậy đi theo quy trình, nói chuyện thuật, nói trắng ra, chính là cho ba mật tìm một thang, vì là cuộc đấu kế tiếp làm nền. Thẩm Mặc sở dĩ muốn cùng Ba Mật đại sư ba bảo, hoàn toàn là muốn mượn Ba Mật đại sư bạo một Ba Mật tông đồng vàng. Hắn ở nhậm chức phủ ở ngoài ba vào một phát làn sóng, xô ra Phật pháp pháp lệnh. Mới vừa cùng Ba Mật đối với ba ra kim cương phản âm. Nếu là giao thủ một phen, át phải gặp có càng nhiều lĩnh ngộ. Đang đeo đổi thực lực trước mặt, Thẩm Mặc luôn luôn là phi thường tận tình mà chuyên nhất. Hắn không chờ Ba Mật lại quỷ biện, quyết định thật nhanh nói: "Ba Mật đại sư u mê không tỉnh, vậy thì so tài xem hư thực đi. Ba Mật, ngươi làm sao cướp ta lợi kịch?" Hắn vừa định nói không bằng giao đấu một, hai, người thắng bị lạ, người thua lùi. Không nghĩ đến Thẩm Mặc chủ động đưa ra giao đấu, là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, từ con bài nhìn lên, Ba Mật tuyệt đối là lực ép Thẩm Mặc cùng Vương Ba đệ một bậc. Lần này giao đấu kết quả, Ba Mật phần thắng ở 8 phần 10, đưa ra giao đấu cũng có thể là hắn đưa ra. Thẩm Mặc phải làm lấy linh huyễn giới đại nghĩa quy củ đến ép hắn, bước bách hắn dừng tay, mới vừa rồi là tối ưu lựa chọn. Kết quả, một lời không hợp liền mở làm. Nay Thẩm Mặc có chút dũng á so với bọn họ Tây vực dũng sĩ còn muốn dũng. Ba Mật trong lòng có cười, trên mặt cũng là như ý vẻ. Đã như vậy, Bần tăng liền lĩnh giáo Thẩm tiểu hữu cao chiêu. Trong lúc nhất thời, Phật quang hiện ra, phản âm lượn lờ, chói mắt Phật quang chiếu mọi người không cách nào nhìn thẳng, uy nghiêm phản âm rung khắp tâm thần, làm người thấp thỏm lo âu. Vương Ba đệ chỉ cảm thấy hai con mắt đau đớn, bên tai vang lên ào ngọng, buồn bực mất tập trung. Vương Minh Tinh, Hồ Tú Tú mọi người càng là hai con mắt rơi lệ không ngừng, màng hai mơ hồ đau đớn, ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, gần như sắp muốn choáng váng quá khứ. Nhất phẩm Bồ Tát cảnh thần thông, Phật quang hộ thể. Công thì lại chói mắt đoạt thần, thủ tục dọi khắp nơi chúng sinh. Quả thật là thủ đoạn cao cường. Chương 48, Phù Du cùng Côn Bằng chênh lệch chương 48, Phù Du cùng Côn Bằng chênh lệch Thẩm Mặc đối mặt này đến từ nhất phẩm Bồ Tát cảnh Phật quang hộ thể, chỉ cảm thấy chiến ý dặn dạo, huyết thống phú trướng, trận chiến này, hắn chờ mong hồi lâu. Tự tiếp nhận cựu thúc đóng giữ nghĩa trang tới nay, Thẩm Mặc tuy ra tay mấy lần, nhưng chân chính toàn lực ứng phó chiến đấu đã ít lại càng ít. Thôn Tây Ba tiêu tình, địa sát thi lên cấp lôi kiếp, huyết tộc phục sinh, trên căn bản đều không dùng sức thế nào, sự tình liền giải quyết. Thẩm Mặc còn chưa tới cảm giác, đối phương liền không chịu được, vậy làm sao thoải mái lên? Lần này, đối mặt nhất phẩm Bồ Tát cảnh Ba Mật, Thẩm Mặc tự nhiên chiến ý sục sôi, nóng lòng muốn thử. Mong muốn đem Thẩm Mặc toàn bộ nhân chìm, khiến cho thần phục quy y đi luận tẩy não năng lực, chả là mật tông Phật pháp. Thẩm Mặc mày kiếm ngạo lớn, hai con mắt óng ánh như ngân hà, khí thế đột nhiên bạo phát, hoảng sợ như đại nhật. Chỉ là Phật quang, sao dám cùng Hạo Nhật tranh huy? Thôn trong ngày khí mang theo ma quân thôn thổ nhật nguyện tâm ý, thổi bay quanh thân y vật bay phần phật, khí thế như kinh hồng chiếu ảnh, không những không sợ cái kia chói mắt Phật quang, thậm chí đem thôn cuốn vào đỗ, hóa thành tu hành quân lương. Đồng thời, đứng tại sau lưng Thẩm Mặc mọi người cũng nhờ vào đó thoát khỏi Phật quang ảnh hưởng, khôi phục thần trí. Ma quân ngay cả nhật nguyện cũng có thể thôn, chỉ là Phật quang, chỉ thường thôi. Ba Mật chỉ cảm thấy Phật quang hộ thể bị Thẩm Mặc miễn cưỡng cắn xuống một tảng lớn, như thao thiết hung thú ăn uống giống như nuốt vào bụng, làm hắn trong nháy mắt mất đi đối với Phật quang cảm ứng. Hắn tâm trạng cả kinh, Phật mâu trợn tròn, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì là tu luyện này một thân Phật quang hộ thể, hắn ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay, kết quả đối phương một lời không hợp liền cắn xuống hắn một tảng lớn Phật quang hộ thể. Muốn nói không thì đau, vậy khẳng định là giả, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là Thẩm Mặc sử dụng thủ đoạn. Thôn vệ người khác tu vi, ma đạo ngươi. Nơi nào đến ma đạo hung đồ dĩ nhiên xé xác nuốt sống hắn Phật quang hộ thể. Yêu nghiệt, ta sớm nên nhìn ra ngươi không phải người. Nhưng mà, Ba Mật rất nhanh sẽ kinh ngạc lên. Hắn quan Thẩm Mặc quanh thân khí thế lắc lắc như lại nhật, quang minh chính đại, không nửa điểm nhi tà khí, thần ý phóng khoáng ngông nên, phản phất trích tiên nhân giống như xuất trần, nơi nào có một chút ma tu dáng vẻ. Chẳng lẽ Trung Nguyên Linh Huyễn giới ma tu cùng Tây vực không giống, ma tu sinh so với tu sĩ chính đạo còn muốn chính đạo. Ba Mật lúc này vận chuyển kim cương chân khí, triển khai mật tông kỳ kỹ, thiên nhãn. Vàng dòng lưu quang tràn ngập Phật Mâu, phản phất trong đêm tối ánh sao dạng lời rực rỡ. Thẩm Mặc một thân tu vi ở Phật Mâu thiên nhãn dưới không chỗ che thân. Ma tu? Không đúng, không có một chút nào ma khí. Trái lại có cỗ thôn tiên thực địa thần vận, đây là hộ pháp thần, thần thử. Ba Mật giữa hai lông mày nghi ngờ không thôi, nhớ lại đã từng xem qua một bản mật tông bí điển. Mật tông Phật sử ghi chép, vì Sa Môn Thiên Vương nhị tử bên người có hộ pháp thần thú, tên là thần thử, chính là một đầu thử cận, nuôi chuột, thử hai thần chó, có thôn tiên thực địa khả năng. Nó cùng trong tộc có cái sống đến mức tốt, xông ra cái càng vang dội tên, Hao Thiên Thần Quyển, cũng cứ gọi thôn thần mặt trời quân. Thẩm Mặc mới vừa sử dụng chính là một môn truyền thừa tự thôn thần mặt trời quân vô thượng công pháp. Phương pháp này cùng mật tông không có một đồng liên quan, nhưng thôn thần mặt trời quân cùng tộc ở mật tông bên trong làm quá kém, nộ để Ba Mật cho rằng Thẩm Mặc cùng mật tông có lớn lao ngọn nguồn. Ba Mật, chẳng trách hắn hiểu được kim cương phản âm, người này cùng ta Phật hữu duyên. Thẩm Mặc nhưng là đắc ý mà chép miệng một cái, Phật quang hộ thể mùi vị vẫn là rất không sai, có chút xem mười xu một cái màu sắc rực rỡ đường điều, mềm mại, ngọt ngào, thế nhưng so với nhật hoa vẫn là trên lệch không ít, có chút dính răng. Đương nhiên, nuốt Phật quang hộ thể không phải Thẩm Mặc bản ý, hắn chỉ là muốn tìm hiểu Phật quang hộ thể bản chất. Trong cõi u minh, Thẩm Mặc chính là có một phen hiểu ra, nguyên lai, đây chính là Phật môn Phật quang hộ thể. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, thôn vệ Phật quang hộ thể, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ hộ thể độn quang, kỳ kỹ hộ thể độn quang cùng kỳ kỹ một độn lẫn nhau là ánh chứng, ngươi lĩnh ngộ ra địa sát thuật đất một độn quang, đất một độn quang, cây tử đằng hệ giáp, có thể xuân, có thể thu. Cây tử đằng chí nhu, hệ giáp chí cương, đất một độn quang, chí cương chí nhu, ẩn chứa xuân thu, bốn mùa tâm ý này thuật tuy không vào 72 địa sát thuật hàng ngũ, nhưng cũng là một môn hàng đầu địa sát thuật. Có điều, hắn cũng không có tại trên người Ba Mật triển khai phép thuật này dự định, không gì khác, tuy nhiên này thuật phát động sau động tính quá mức hùng vĩ, vẫn là đến cống ngầm giản lại diễn luyện đi. Lại nói ba mật đại sư Phật quang bị tổn, liền không dám lại phóng thích khổ cực đã tu luyện Phật quang hộ thể. Chỉ thấy hắn cầm trong tay kim khô pháp trượng mạnh mẽ một đầm, thân trượng không vào nước bùn đất diện một thước thấy thâm, cỡ này tinh lực, nhìn ra Vương Ba đệ mọi người trố mắt mắt mồm. Thẩm Mặc cũng là bất ngờ nho nhỏ một cái, có thể ở đất xi măng thượng tướng trăm cân pháp trượng chọc thẳng một thước thấy thâm, lần này kinh lực có tới 9 nhu lực lượng. Lại nhìn ba mật nhẹ như mây gió dáng vẻ, 9 nhu lực lượng cũng không phải là ba mật kinh lực cực hạn. Thẩm Mặc lúc này tán dương, ba mật đại sư thật mạnh kinh lực. Làn sóng không chờ nàng cha mở miệng, trước một bước nói rằng, đây là mật tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công long tượng bàn ngự công, mỗi một tầng liền có một rồng một voi lực lượng, cha ta là kim cương tự trăm năm hiếm có võ học kỳ tài, tiến cảnh kỳ nhanh đem long tượng bàn ngự công tu đến tầng thứ 9, cũng chính là cựu long cựu tượng lực lượng. Ba mật mặt trầm như nước, trong lòng âm thầm bán thầm, con gái lớn không lưu được, sao đến đem cha lá bài tẩy tất cả báo cho đối thủ, có điều, như vậy cũng tốt, lấy ra thực lực, cũng làm cho Thẩm Mặc biết khó mà lui. Thẩm Mặc nhưng là không để ý lắm, thậm chí có chút buồn cười. Cửu Long cửu tượng, Phật tượng mặt kim, Tam Nhu Vi nhất tượng. Ba mật mới vừa cái kia một đòn, chính là chín nhu, cũng chính là tam tượng lực lượng. Mà mới như là một lòng, như hắn thật sự có Cửu Long cửu tượng lực lượng, cái kia chính là 99 như lực lượng khổng lồ. Có thể từ nó mới vừa biểu hiện suy đoán nó kinh lực cực hạn tuyệt đối không đạt tới Cửu Long cửu tượng trình độ. Nếu không thì nên có biết bao khủng bố địa kinh lực không chế mới có thể có 99 như chỉ phát tam tượng, liền giống với ngươi nín một ống tử chỉ lậu ba dọn, cái này cần cỡ nào tình chuẩn kinh lực không chế. Dù cho là hóa kinh đại thành Thẩm Mặc cũng không có hoàn toàn chắc chắn, sợ là chỉ có kinh lực bao đan thành tựu đăng kinh mới vừa có cỡ này kinh lực tỉ mỉ thần diệu. Huống hồ ba mật hiển nhiên không phải hóa kinh đại thành người, bởi vậy có thể thấy được này long tượng bàn nhược công thực tại có chút có tiếng không có miếng. Nói tới cái môn này hộ pháp thần công, Thẩm Mặc tự nhiên nhớ tới Kim Luân Pháp Vương. Chẳng lẽ Kim Luân Pháp Vương chính là bọn họ sư tổ? Chỉ là 9 tầng long tượng bàn nhược công có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Kim Luân Pháp Vương 10 tầng long tượng bàn nhược công đến Trung Nguyên còn chưa là bị đánh tới hoài nghi nhân sinh. Nhìn chung Kim Luân Pháp Vương tiến vào Trung Nguyên sau rất nhiều đánh nhau chết sống, đều là bị đánh cho bất ức vô cùng, cuối cùng càng bị Dương Quá một đạo ảm nhiên tiêu hồn trưởng cực hạn giết ngược lại. Có thể thấy được mật tông hộ pháp thần công long tượng bàn nhược công nói long tượng lực lượng hiển nhiên lượng rất lớn lượng nước. Ngươi nói long tượng liền long tượng, có phải là long tượng lấy ra va vào liền biết rồi? Thẩm Mặc người mang vô thượng luyện thể thần công long hổ lôi một thần, một tầng viên mãn lúc chính là cựu long cựu hổ chi lực, hai tầng viên mãn lúc có thể ngưng long hổ hình ảnh, ba tầng viên mãn lúc có thể thành long hổ thần thông. Hắn long hổ kinh lực nhưng là hàng thật đúng giá long hổ lực lượng, không có nửa điểm nhi giả tạo mạn hệ kim vì là. Khoảng thời gian này hắn lấy đầu cựu lôi đình rèn luyện tự thân, kinh lực đã từ vừa mới bắt đầu bảy hổ lực lượng tăng trưởng đến cựu hổ chi lực, chỉ đợi lượng biến dẫn đến chất biến lộ sắc thành lực lượng của một con rồng. Cựu hổ vi nhất long, thật cựu hổ chi lực vs giả cựu long cựu tượng, ai mạnh ai yếu, và vào liền biết rồi. Đã như vậy, cái kia liền lĩnh giáo một hồi mật tông hộ pháp thần công. Thẩm Mặc lúc này triển khai thân hình, không lùi mà tiến tới, ép thẳng tới ba mật. Lôi đình nổ vang, Thẩm Mặc như mũi tên rời cung xông về phía ba mật. Ba mật kinh ngạc một hồi, không nghĩ đến Thẩm Mặc biết do hắn long tượng bản nhược công 9 tầng có cựu long cựu tượng lực lượng, lại vẫn dám cùng hắn so đấu kinh lực. Thật sự là rất có quyết đoán. Nữ nhi của hắn làn sóng coi trọng nam nhân quả thật là đủ dũng. Vậy hãy để cho hắn lĩnh giáo một hồi mật tông hộ pháp thần công, hiểu được trời cao đất rộng, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Trong thời gian ngắn, Thẩm Mặc cùng ba mật cũng đã giao thủ mười mấy chiêu, hai người có thể nói là từng cú đấm thấu thịt, dũng mãnh vô song, năm đấm chạm vào nhau càng khuấy động lên mạnh mẽ phong ba, thổi đến mức Vương Ba đệ mọi người dồn dập tránh lui, không dám tới gần chút nào. Kinh khủng như thế kinh lực chém giết, phàm là bị bọn họ sượt trên một hồi, không chết cũng bị thương. Vương Ba đệ càng xem càng hoảng sợ, đây chính là thân truyền cùng tục gia trên lệch sao? Chuyện này quả thật chính là phụ du cùng côn bằng trên lệch. Mà ba mật đồng dạng khiếp sợ vô cùng, vừa kinh ngạc với Thẩm Mặc kinh lực mạnh, vừa sợ ngạc với Thẩm Mặc kinh lực kỹ xảo. Hắn tự xưng là cựu long cựu tượng lực lượng, nhưng mà cùng Thẩm Mặc chém giết thời khắc, đối phương kinh lực dĩ nhiên một chút cũng không kém gì hắn. Khởi đầu ba mật cho rằng Thẩm Mặc đồng dạng tu một môn luyện thể thần công, mới vừa có lần này không kém gì kinh lực của hắn, nhưng là mười mấy chiêu qua đi, ba mật kinh ngạc phát hiện Thẩm Mặc kinh lực kỳ thực kém xa hắn cường, nhưng Thẩm Mặc thích hợp lực vận dụng tuyệt đối không phải hắn có khả năng so với, dĩ nhiên đến biến nặng thành nhẹ, biến nhẹ thành nặng cực kỳ cao thâm cảnh giới. Ba mật một đòn toàn lực, cứ việc đánh trúng rồi Thẩm Mặc, nhưng là bị kinh lực của hắn kỹ xảo hóa đi 7, 8 phần 10, toàn bộ dẫn tới mặt đất chấn động, đất xi măng tràn đầy mạng nhện vết rạn nước. Cỡ này hóa giải người khác kinh lực kỹ xảo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ba mật, người này thật sự là càng ngày càng để ta kinh dị. Thẩm Mặc đồng dạng bất ngờ với ba mật thực lực. Cái gọi là cựu long cựu tượng đúng là khuyết đại, nhưng cũng không phải bắn tên không đích. Làn sóng nói cựu long cựu tượng, dựa theo Thẩm Mặc cân nhắc, có chừng nhị long sáu như lực lượng. Nhị long sáu như xác thực vượt xa hắn cựu hổ chi lực. Nếu không là Thẩm Mặc hóa kinh đại thành, có thể mượn hóa kinh tuyệt diệu lột bỏ ba mật phần lớn kinh lực, đơn liệu kinh lực vẫn đúng là không phải là đối thủ của ba mật. Có điều như vậy đánh tới đến mới quá sức. Giao thủ mười mấy chiêu sau, Thẩm Mặc không những không lùi, trái lại càng đánh càng hăng, dựa vào ba mật mạnh mẽ tinh lực, bắt đầu nghiền ép tự thân tiềm lực, xung kích chín hổ biến rồng bình cảnh. Thân thể bên trong 13 lôi ngục khiếu ở long tượng tinh lực áp lực nặng nề dưới, lấy tầm thường mấy chục lần tốc độ bắn ra luyện thể lôi đỉnh, không ngừng tẩy luyện cơ thể hắn, để hắn đạt đến bình cảnh tinh lực dần dần phát sinh biến chất. Ba mật lại là vừa nhanh vừa mạnh một quyền trọng kích, như sơn nhạc huynh đảo giống như không thể cản phá, phản phất đủ để nghiền nát tất cả sinh linh. Thẩm Mặc trong tròng mắt có ánh sao lưu chuyển, không sợ phản thích, hét lớn một tiếng. Đến đúng lúc, chỉ thấy hắn quyền ra như rồng, đón nhận ngọn núi đó nhạt một đòn, đem tất cả kinh lực rót vào mấy thân, khủng bố kinh lực dọc theo năm đấm, thông qua cánh tay, thân thể, hai chân, mãi đến tận bàn chân, bắp thịt cuộn cuộn, hình như có vô số con kiến bò sát, khí huyết bốc lên khiến làn da hồng như bàn ủi. Ầm ầm, lấy Thẩm Mặc vì là tâm hình thành 2 mét hố sâu, dưới chân đá vụn đều là hóa thành bụi mịn, vung lên đẩy trời bụi bặm. Hổ gầm biến rồng âm, long hổ lôi ngục thần, lực lượng của một con rồng, xong rồi. Bụi mù bên trong, Thẩm Mặc cảm thụ trong cơ thể quần quần không ngừng hiện lên kinh lực, cùng với lôi ngục khiếu bên trong tỏa ra sức sống tràn trề, cái kia cô vui sướng vừa bãi, làm người không nhịn được địa ngửa mặt lên trời thét giải. Phóng đãng bất kham tiếng cười vang vọng các phủ. Ba mật đại sư cao mày, thần sắc phức tạp địa nhìn chằm chằm bụi mù bên trong cao ngất kia bóng người. Hẳn là bị đánh ngốc hả? Vương Ba Đệ, các đại, Vương Minh Tinh mọi người nhưng là nghe được tê cả da đầu, tim mật run rẩy dữ dội, bị ba mật đại sư kinh khủng như thế lực lượng khổng lồ đánh vào 3 mét hố sâu, không những không chết, trái lại cười to không thôi. Đây là cỡ nào thô bạo tùy tiện. Lan sóng, Hồ Tú Tú nhưng là đầy mặt lo lắng, phấn quyền nắm chặt, thân thể mềm mại khẽ run, rất sợ Thẩm Mặc có sơ suất. Mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau thời khắc. Tự bụi mù bên trong thình lình lao ra một bóng người, ép thẳng tới ba mật mà đi. Ba mật, người này thật sự dũng mãnh vô song. Chương 49, ngươi đừng không phải Phật Đà chuyển thế chương 49, ngươi đừng không phải Phật Đà chuyển thế như lôi đình đi nhanh. Thẩm Mặc cú đấm này đến nhanh như bô lôi, không thể cản phá. Ba mật Phật mâu trợn tròn, cảm nhận được cái kia cố uy nghiêm khí thế ngầm có ý sức mạnh xâm xét, không dám có chút lơ biếng, lúc này vận chuyển long tượng kình lực lên chiến. Ba mật chỉ cảm thấy một luồng ngập trời kinh lực mang theo tiếng rồng ngâm nhảy vào trong cơ thể, như lôi đình đi nhanh giống như tồi mục kéo khô. Mà Thẩm Mặc bèn bèn chỉ là lâm không bay lộn mấy vòng, chính là hóa đi hắn long tượng kinh lực. Này sao có thể có chuyện đó? Ba mật phát hiện Thẩm Mặc kinh lực không chỉ có tăng cường rất nhiều, càng là mang tới lôi đình tâm ý, mang theo ám kình xung phong tiến vào hắn thân thể. Nếu không là hắn khổ tu long tượng bản ngự công, thân thể bị mài địa dị thường cứng cỏi, cú đấm này sợ là đã trọng thương ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nếu là không cách nào hóa giải những này ẩn chứa lôi đình tâm ý mãnh liệt ám kình, sau đó nhất định bệnh nặng một hồi, hậu hoạn vô cùng. Ba mật cũng không dám nữa khinh thường chút nào, lúc này vận chuyển tự thân ám kình, tiên lặng hóa giải trong cơ thể mãnh liệt kinh lực. Lúc này, ba mật không khỏi ước ao lên Thẩm Mặc kinh lực tuyệt diệu, hắn nếu là có như vậy kinh lực vận dụng kỹ xảo, đòn đánh này chắc chắn sẽ không như vậy vất vả. Hắn nhưng là không biết, Thẩm Mặc hóa kình mới vừa rồi là chân chính hóa kình. Bọn họ hóa kình chỉ là mượn lực đả lực kỹ xảo. Suy nghĩ, ba mật chợt bắt đầu dư vị Thẩm Mặc kinh lực phương pháp vận dụng. Làm một phẩm Bồ Tát, có thể đem mật tông hộ pháp thần công long tượng bản nhược công tu đến tầng thứ 9, có thể thấy được ba mật võ học thiên phú, tu hành gần cốt mạnh. Lần này cùng Thẩm Mặc giao chiến, không chỉ có Thẩm Mặc ở trong chiến đấu cấp tốc lột xác, ba mật cũng có linh ngộ, hắn mâu hàm thưởng tức địa nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm đạo hữu, vần tăng bất tài, thử hỏi này kinh lực kỹ xảo là gì pháp môn? Hóa kình. Ba mật rơi vào trầm tư, cùng Thẩm Mặc giao thủ các loại biến hóa như thời gian qua nhanh giống như từng cái né qua. Phản phất cách vụ xem hoa giống như cảm giác từ từ đẩy ra mây mù thấy thật sơn. Ha ha, thì ra là như vậy, ám kình sau khi chính là hóa kình, vần tăng hôm nay mới hiểu hóa kình tuyệt diệu. Ba mật nâng lên chân phải, hung hãn hạ xuống, dưới chân đất xi măng đống nhiên hình thành mạng nhện vết rạn nứt, da bị nẻ không ngừng bên hai. Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, trong lòng cảm khái, không hẹn là kim cương tự trăm năm hiếm có võ học kỳ tài, này liền lĩnh ngộ hóa kình mà nhập môn. Xem ra không ngừng hắn đang tiến bộ, ba mật cũng đang tiến bộ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại có tiếc rằng biết nhau quá muộn cảm giác. Trở lại, Thẩm Mặc cùng ba mật hóa thành hai đạo tàn ảnh, xung phong cùng nhau. To lớn cắt phủ lại vang lên lôi đình nổ tung tiếng, cả kinh mọi người dồn dập tránh lui, không dám tới gần chút nào. Vương Ba Đệ, này đã không phải lợi ích cạnh tranh, mà là thiên tài luận bàn. Vương Minh Tinh, cha, ta có thể hay không xem Thẩm Mặc như vậy cường? Vương Ba Đệ liếc nhi tử một ánh mắt, đợi sau đi. Đời này đúng là đường vừa. Không chỉ là truyền thừa vấn đề, Vương Ba Đệ nhìn ra rồi, bất luận là Thẩm Mặc hay là ba mật đại sư, võ học của bọn họ thiên phú, tu hành gân cốt đều là có thể gọi thiên tài, hai người đều là ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ loại kia yêu nghiệt. So không nổi, căn bản so không nổi. Lan sóng, Hồ Tú Tú thấy hai người từng cú đấm đấu thịt, càng đánh càng hăng, không có một chút nào dừng tay ý tứ, trong lòng hai cô gái lo lắng không ngớt, rất sợ Thẩm Mặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là Lan sóng, vừa lo lắng Thẩm Mặc căn nguy, lại lo lắng nàng cha bị thương. Hai nữ như chảo nóng con kiến, vội vã không nhịn nổi. Chỉ có Cát Đại ở một bên yên lặng cầu khẩn ba mật đại sư mau nhanh đánh bại Thẩm Mặc, một bên đau lòng chính mình bị phá đến liệm xiển phủ đệ. Đánh nhau quy đánh nhau, phá nhà làm cái gì? Có điều, hai người như vậy mãnh liệt thế tiến công, có liên lụy không thể tránh được. Mà này vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm Bồ Tát cùng bốn lưu dưỡng mạch thêm luyện thể thần công tranh tài, nếu là tông sư cảnh thậm chí đại tông sư, uy thế nhất định càng sâu. Trong nháy mắt, trăm chiêu quá khứ. Thẩm Mặc đối với lực lượng của một con rồng khống chế càng ngày càng thuần thục, đã đến lực tùy ý phát trình độ. Dù cho là lực lượng của một con rồng, cũng hoàn toàn không sợ ba mật đại sư nhị long sáu như lực lượng. Ba mật đại sư tại trên hóa kình trình độ cũng mắt trần có thể thấy giống như tăng lên, cứ việc còn không làm được một vũ không thể thêm, rồi bỏ không thể lạc cảnh giới, cũng đã nắm giữ hóa kình hóa lực tuyệt diệu. Thẩm Mặc cảm thấy thoải mái lực lĩnh ngộ đến gần đủ rồi, một cái quét chân, cùng ba mật đại sư kéo dài khoảng cách. Ba mật đại sư hơi run run, cho rằng Thẩm Mặc đây là muốn dừng tay, không nghĩ đến Thẩm Mặc vỗ một cái bên hông mây đen phát túi, dĩ nhiên rút ra một cái rộng lớn cự kiếm, Xích Hà kiếm. Ba mật đại sư Phật mâu đột nhiên ngưng. Ba mật đại sư lúc này rút lên chính mình kim khô pháp trượng. Hai người lại lần nữa nhìn nhau nở nụ cười, hóa thành tàn ảnh đánh nhau. Kim cương phục ma trượng pháp. Trong lúc nhất thời, bóng trượng tầm tầm, từng trận kình phong gào thét, ẩn chứa kim cương phục ma tâm ý, kim cương nộ mục, uy mãnh đáng sợ. Xích Hà cự kiếm, biến nặng thành nhẹ, kiếm theo trượng đi, thu thả như thường, ngầm có ý lôi đỉnh đi nhanh tâm ý, kiếm mang lấp lóe, đi nhanh như lôi. Ba mật chỉ cảm thấy Thẩm Mặc người này thật sự là võ đạo kỳ tài. Không chỉ có ngộ đến như vậy tinh diệu hóa kình chi pháp, không nghĩ đến ở kiếm pháp trên trình độ cũng cao như thế. Một cái cự kiếm càng bị hắn dùng như vậy tinh diệu siêu phàm. Hắn kim cương phục ma trượng pháp uy mãnh vô cùng, dĩ nhiên không làm gì được hắn chút nào, trái lại bị hắn vẫn nắm mũi dẫn đi. Tiểu tử này hẳn là coi hắn là bồi luyện đi. Ngay ở ba mật đại sư buồn bực buồn cười thời khắc, nhưng là phân thần không kịp, cháo môn mở ra, bị Thẩm Mặc một kiếm điểm che ở ngực bên trong quần huyệt. Nhìn như hời hợt một kiếm, nhưng là ẩn chứa khủng bố kinh lực, trực tiếp đem ba mật đẩy lùi mười mấy mét, vừa mới miễn cưỡng hóa đi nguồn lực này lực. Thẩm Mặc cầm kiếm mà đứng, khác nào kiếm tiên giống như phong khoáng ngâm nền. Ba mật đại sư lắc lắc đầu, không những không có chịu thua, mà là nắn mật tông thủ ấn. Đại kim cương luân ấn minh. Ở Thẩm Mặc kinh ngạc dưới ánh mắt, ba mật đại sư quanh thân giấy lên màu vàng quang diễm, chói lóa mắt, thiện đa ánh sáng nội liễm, hóa thành một vị vàng rực rỡ mạ vàng kim cương. Kim cương bất bại công. Chỉ có tam phẩm kim cương cảnh vừa mới có thể luyện thành một môn thần công, công thành sau làn da huyết dịch chuyển hóa thành màu vàng, tinh huyết tự mang kim cương bất bại thần ý, sức phòng ngự cực cường, mà chuyên khắc thai họa quỷ mị. Thẩm Mặc này một kiếm, là thật là đem ba mật đánh nhau thật tình. Hết cách rồi, ba mật ở binh khí trên trình độ kém xa Thẩm Mặc, mới vừa giao đấu, là thật để hắn cảm thấy đến ức. Này không lập tức triển khai mật tông thần công, muốn tìm bù về bãi đến. Thẩm Mặc cũng dung không đổi, thu hồi xích hà cự kiếm, khóe miệng không nhịn được trên đất vung lên đến. So đấu như thế, Thẩm Mặc ma quân thu nhận, lộ ra ớt một bậc quang. So đấu kinh lực, Thẩm Mặc chín hổ biến rồng, kinh lực nâng cao một bước. So đấu binh khí, Thẩm Mặc kiếm pháp tinh tiến, xích hà kiếm càng ngày càng ác liệt. Lần này lại muốn so đấu thần công. Thẩm Mặc trong đầu thình lình bay lên tân hiệu ra. Đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, không gì không xuyên thủng, chí cương vô địch, chính là bất bại. Ngươi ngộ tính người tiên, quan mật tông thần công kim cương bất bại công, lĩnh ngộ ra kỳ công kim cương bất phôi thần công kim cương bất phôi thần công cùng bất lao thanh tùng công lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ bất lao kim cương công, ngươi tuổi thọ từ 130 năm tăng trưởng đến 200 năm, ngươi thu được thể chất đặc thù. Bất lao nhăn ngay ở ba mật đại sư lấy ra kim cương bất bại công, chờ đợi Thẩm Mặc triển khai kỳ công cùng hắn lại tranh tài một phen lúc. Thẩm Mặc quanh thân dĩ nhiên cũng lóe lên chói mắt kim quang, không giống địa phương ở chỗ này chói mắt kim quang bên trong lại có từng tia màu xanh biếc, kiên cường, bất lao trường xuân. Dưới một tức, kim quang thu lại, một vị so với ba mật kim cương càng thêm óng ánh lóa mắt, sau đầu thăng có chí cương chí dương phủ có thanh tùng ấn ký hỏa hầm vật luân, ẩn chứa bất lao bất bại kim cương ý kim cương thỉnh lình ra trận. Ba mật, lạt ma ngàn nặc. Ngươi đừng không phải Phật đà chuyển thế. Chương 50, con lửa trọc, đừng vội ăn nói bừa bãi chương 50, con lửa trọc, đừng vội ăn nói bừa bãi Phật đà chuyển thế. Không không không, ta chỉ là ngộ tính lịch thiên thôi. Thầm mặc trong lòng ám phỉ, Phật môn chính là điểm ấy tối bị người căm ghét, hoặc là ngươi cùng ta Phật hữu duyên, hoặc là ngươi chính là Phật đà chuyển thế. Nói chung, chính là muốn cho ngươi quy y ta Phật, vì ta Phật dưới trướng Bồ Tát Kim Cương La Hán. Không biết bao nhiêu chính đạo kết xuất, ma đạo cự phách vì vậy mà tập trung vào Phật môn, từ đây ăn chay niệm Phật, xuất ra. Nếu như vậy cũng là thôi, dù sao mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Nhưng mà, sinh hoạt chỉ bắt nạt nghèo khổ người, Phật môn chỉ độ người có tiền. Có thể xứng đáng ngươi cùng ta Phật hữu duyên, ngươi chính là Phật đã chuyển thế hai câu này người, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tài năng xuất chúng đồ. Thầm mặc lần này tu hành cùng nhau đi tới, trải qua rất nhiều rèn luyện đau khổ, chỉ vì theo đuổi trưởng sinh tiêu giao, tùy ý nhân gian. Ba mật nhưng là muốn cho hắn quy y Phật môn, từ đây thanh đăng cổ Phật, tứ đại giai không, không màng thế sự. Đây là muốn hủy nhân đạo cơ a. Thẩm Mặc tự nhiên là không có một chút nào sắc mặt tốt. Con lựa chọn, đừng vội ăn nói bừa bãi. An ta một quyền. Bất lao kim cương công mang theo kim cương tức giận, uy mãnh như lôi giống như nghiền ép hướng về ba mật, cuồn cuộn sóng khí cuồn cuộn, kình phong gào thét. Lúc này ba mật chính đang mượn kim cương bất bại công làm hao mòn trong cơ thể tàn phá ám kình kinh lực, nơi nào còn có dư lực gắng đón đỡ Thẩm Mặc này thế tới hung hăng một quyền. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, không biết Thẩm Mặc vì sao đột nhiên nổi giận. Không phải là nói một câu, hắn hẳn là Phật đà chuyển thế à, sao đến tức giận như vậy? Ở Tây Bực nếu là có người có thể xưng tụng Phật đà chuyển thế, đó là vô thượng vinh quang, ngập trời quyền thế, tương lai đem vô hạn có hy vọng. Sao đến Thẩm Mặc trên người không thích phản nộ, còn muốn nắm nắm đấm đánh hắn? Người Trung Nguyên đối với mật tông giáo lý thật sự là khó có thể lý giải được cùng tiếp thu. Ba mật chỉ cảm thấy lần này đến Trung Nguyên truyền giáo đúng là quá khó khăn. Suy nghĩ, Thẩm Mặc mạ vàng trọng quyền dĩ nhiên tê gần người trước, ba mật đại sư mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể ám kình, vận chuyển kim cương bất bại công, hậu phát chế nhân, từng quyền chạm vào nhau. Như kim thiết giao kích tiếng vang vọng các phủ, lấy hai người làm trung tâm, hình thành sóng khí cuồn cuộn, chấn động đến mức mọi người ốc nhị ong ong, sợ vỡ mặt chiến. Thẩm Mặc sắc mặt như thường, hậu kình quần quần không dứt. Ba mật mặt trầm như băng, đã là tinh lực không ăn thua. Thẩm Mặc kim cương công hiển nhiên muốn so với hắn kim cương công càng hơn một bậc. Chỉ là từ Thẩm Mặc sau đầu cái kia hỏa hồng thanh tùng Phật luân liền có thể nhìn ra. Ba mật kim cương không thể ngưng tụ Phật luân, Thẩm Mặc kim cương không chỉ có ngưng tụ Phật luân, còn có thanh tùng thần ý, thần dị phi thường. Thẩm đạo hữu chớ đừng lại động thủ, bần tăng chịu thua. Hắn muốn là bị người nhờ và hết lòng vì việc người khác, không cần thiết vì thế liều trên tính mạng. Hú hồ, Thẩm Mặc là làm hắn con gái làn sóng cảnh giác phá nát người, hắn cũng không tốt cùng với tranh đấu quá thầm, để tránh khỏi ảnh hưởng con gái tương lai chuyện đại sự cả đời. Lạt ma ngàn nặc. Ba mật đại sư hai tay tạo thành chữ thập, tụng niệm thiền ngữ, chói mắt kim thân bỗng nhiên tản đi, khôi phục như thường. Thẩm Mặc thấy thế, có chút chưa hết thòng thèm, dù sao, hắn mới vừa ngộ bất lao kim cương công, còn chưa đem này công mài đến thuần thục, nếu là không còn ba mật khối này tốt nhất đá mài dao, lại nghĩ tìm một khối cỡ này phẩm chất, không biết phải chờ tới lúc nào. Đại sư, ta cảm thấy cho ngươi còn có dư lực, nếu không chúng ta tái chiến một hồi. Ba mật đại sư khỏe miệng hơi co, sống lưng đột nhiên lạnh cả người, thầm nghĩ tiểu tử này là thật sự dũng mãnh, còn hết sức hiếu chiến. Nữ nhi của hắn làn sao ai, đều là ý trời ả. Thẩm tiểu hữu không nên nắm bẩn tăng nói giỡn, tiểu hữu thần công cái thế, thiên phú tuyệt luân, quả thật trăm năm hiếm có chi kỳ tài, bẩn tăng với tây vực đối địch vô số, chưa từng gặp tiểu hữu như vậy dũng mãnh vô song, tự nhiên là bái phục chịu vua. Mắt thấy ba mật nói cái gì cũng không chịu lại đánh, Thẩm Mặc không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ điệu tản đi bất lão kim cương công. Nhưng hắn vẫn là bù đắp một câu. Đã như vậy, vậy có không sẽ cùng đại sư luận bàn, khỏe không? Ba mật đại sư tâm như bơ ba, có nỗi khổ khó nói, nhưng cũng chỉ có thể cười theo. Tự nhiên như tiểu hữu nói. Lời tuy như vậy, ba mật đại sư nhưng là dự định lấy dưỡng thương vì là cớ, nghỉ ngơi trước cái một năm nửa năm. Một mặt Thẩm Mặc ở lại trong cơ thể hắn ám kình quá mức bá đạo, hắn cần rất mài, còn phải thai nghén bắp thịt, gân cốt, nội phủ, chính là thương gân động cốt 100 ngày, liên quan đến nội phủ càng là nguy hiểm cho sinh mệnh cùng với tương lai con đường đại sự, không thể kìm được nửa điểm thất lễ. Một mặt hắn cùng Thẩm Mặc luận bàn, thua mất mặt, thắng cũng không đáng quét quang, hoàn toàn chính là làm bồi luyện đống cát, phần này khổ sai sự hắn thật không muốn làm tiếp. Hú hồ, hắn ở mới vừa chiến đấu bên trong lĩnh ngộ hóa kình tuyệt diệu, vẫn cần hào hào luồn túi một phen, trong thời gian ngắn thật sự không muốn sẽ cùng Thẩm Mặc giao thủ. Thẩm Mặc nhưng là tan vỡ trận chiến này thu hoạch. Kim cương phản âm, ất một đột quang, lực lượng của một con rồng, bất lao kim cương công, còn có này thoải mái tràn trề chém giết cảm, thực tại để Thẩm Mặc được ích lợi không nhỏ. Hắn đối với tự thân sức chiến đấu có cấp độ càng sâu nhận thức. Bốn lưu dưỡng mạch cảnh tu vi, gần như tiên thiên cảnh thần hồn cường độ, vừa xa nhất lưu gần như tiên thiên mạnh mẽ thể phách. Trước Thẩm Mặc xưng là đại tông sư bên dưới hoành hành vô kỵ. Lúc này Thẩm Mặc vẫn như cũng là đại tông sư bên dưới hoành hành vô kỵ, nhưng đối với đại tông sư bên dưới cảnh giới càng ngày càng hiện nghiền ép tư thế. Chỉ là này tu vi chỉ dựa vào ma quân thôn nhật công tu luyện thực tại có chút chậm. Thẩm Mặc xem ra cần phải nghĩ biện pháp tăng nhanh tu vi, tăng lên tốc độ. Lời này nếu để cho cửu thúc, tứ mục, ba mật nghe thấy, nhất định sẽ đấu kỵ khuôn mặt toàn không phải. Bọn họ từ bốn lưu, tứ phẩm tăng lên tới nhất lưu chu thiên, nhất phẩm bồ tát không biết tiêu hao bao nhiêu tinh lực, thời gian, Thẩm Mặc từ tu luyện đến nay mới thời gian bao lâu. Luận tốc độ, Thẩm Mặc đã là vượt quá lẽ thường mau lẹ. Liên này còn có người cảm thấy cho hắn tu hành chậm, thật sự là muốn tìm bất mãn. Chỉ có thể nói, người chi tâm, muốn chi khanh, lấp không đầy, căn bản lấp không đầy. Lần này giao đấu hạ màn kết thúc, các trường thọ vận mệnh cũng nhất định. Không có ba mật đại sư ra tay giúp đỡ, các đại muốn giúp nhi tử các trường thọ kéo dài tính mạng đã thành hư vọng. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng việc này kết thúc, các đại nên vì là các trường thọ chuẩn bị hậu sự thời điểm. Các đại nhưng là tìm tới Thẩm Mặc, một cái quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu bái cầu, hy vọng Thẩm Mặc xuất thủ cứu một cứu hắn nhi tử. Thẩm Mặc lắc đầu nói rằng, mượn dương mượn thọ là cấm kỹ thuật, ngươi nắm Hồ Tú Tú mệnh đi lấp mạng của con trai ngươi, vậy ai đến thế Hồ Tú Tú làm chủ? Thiên ý như vậy, xin nén bi thương đi. Các đại trong lòng biết chính mình nhi tử vận mệnh nhấp nô, nhưng cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hắn quyết tuyệt nói. Thẩm đại sư, ta biết làm như vậy không đúng, nhưng ta cũng hết cách rồi, làm phụ thân làm sao có thể nhìn nhi tử chết đây? Ta sẽ không lại thương tổn Tú Tú. Ta đồng ý bắt ta mệnh đến lượt ta mạng của con trai. Van cầu ngài, ta cho ngài dập đầu. Các đại đầu nặng nề khái ở mặt sàn xi măng trên phát sinh tiếng vang trầm trầm. Ba mật đại sư hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm thiền ngữ, nhắm mắt chớp mắt, hiển nhiên không dự định lại quá hỏi việc này. Những người khác tuy rằng có thể hiểu được các đại cứu tử sốt ruột, nhưng cũng là thương mà không giúp được gì. Ở đây xác thực chỉ có Thẩm Mặc có thể giúp các đại cứu tử. Thẩm Mặc lấy mỏ cốt tướng diện thuật nhìn về phía các đại, bói toán ra hắn còn có 20 năm dương thọ. Này dương thọ chính là sinh tử bộ trên tuổi thọ, cũng chính là chính thức giả thiết trị số. Đương nhiên này trị số là gặp biến, nếu là xảy ra bất chắc hoặc là làm ra giảm thọ cử chỉ, tự nhiên có bẻ gãy giảm, cái này kêu là giảm thọ. Nhưng nếu là làm ra việc thiện, hoặc tu luyện thành công, hoặc có cái khác kỳ ngộ, cũng có thể tăng thọ. Tỷ như người tu hành tuổi thọ thường thường muốn hơn xa phàm nhân. Nếu là may mắn dùng tăng thọ linh đan, linh vật, cũng có thể tăng cường tuổi thọ. Các đại muốn bắt mệnh của mình cứu mạng của con trai, ngược lại cũng không tính là cấm kỵ, dù sao phụ tử tình thâm, máu mủ tình thâm, dù cho vẫn có thương thiên hòa, lại bị linh huyễn giới ngầm đồng ý, mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với Thẩm Mặc tới nói cũng là tiện tay có thể thành, hắn lĩnh ngộ kỳ kỹ gà dương thuật, chính là chém người khác dương thọ kéo dài tính mạng thuật. Thẩm Mặc mới vừa lĩnh ngộ này thuật không lâu, còn chưa kịp thí nghiệm nó huyền diệu, đúng là có thể nắm cắt đại cùng cắt trường thọ thao đào thí thuật. Nhưng vẹn vẹn chỉ là thí thuật, không đủ để Thẩm Mặc ra tay. Các đại mắt thấy Thẩm Mặc cũng không đáp ứng cũng không từ chối, lúc này lại lần nữa bái cầu lên. Ta nguyện đem cắt ra sở hữu sản nghiệp chắp tay để cùng đại sư, nguyện nắm cắt nào đó sở hữu tích chữ vì là đại sư kiến miếu tượng đứng, phụ dưỡng hương hỏa. Ta nguyện Thẩm Mặc giơ tay để cắt đại ý miệng, hắn còn chưa có chết đây, lập cái rằm miếu xem. Có điều, Thẩm Mặc nghe Nhậm Phát đã nói, các đại, Hoàng Bách Vạn là hắn Nhậm Phát trở thành Nhậm gia trấn thủ phủ chặn đường thạch. Các đại thủ hạ những người sản nghiệp dính đến khách sạn, dược liệu, dệt, trong đó dược liệu vừa vặn có thể giúp Thẩm Mặc thu thập linh tài, linh dược, luyện chế thành đan sau nhanh chóng tăng lên lập tức tu vi, trợ hắn mau chóng đột phá bốn lưu giữa mạch, bước vào cảnh giới tiếp theo. Đã có lợi có thể đồ, với tu hành hữu ích, vậy thì thoáng ra tay một lần đi. Ngươi đi theo ta. Các đại nghe to lớn thích, lại liền dập đầu ba cái, nhanh chóng đứng dậy theo Thẩm Mặc tiến vào bụng trong. Chờ hai người lại lần nữa đi ra lúc, các đại trên mặt sầu dung diệt hết, thái độ đối với Thẩm Mặc cũng phát sinh 180 độ chuyển biến, một mực cung kính, thờ phụng như thần linh. Các đại hiểu được, con trai của hắn có cứu. Hơn nữa, hắn cũng không cần chết. Thẩm đại sư, không thẹn là Thẩm đại sư, thật sự là thủ đoạn thông thiên. Chương 51, nhập phát, cái này ta quen á. Chương 51, nhập phát, cái này ta quen á. Thẩm Mặc sắp xếp kỳ thực vô cùng đơn giản. Chính là dùng kỳ kỹ gà dương thuật lấy các đại tuổi thọ giúp các trường thọ kéo dài tính mạng. Chỉ có điều, Thẩm Mặc chỉ chém các đại 10 năm tuổi thọ, cho các trường thọ tục 10 năm mệnh. Cứ như vậy, các đại không cần lập tức chết, các trường thọ cũng có thể sống mệnh. Hơn nữa, Thẩm Mặc còn nói cho các đại, nếu là tích đức làm việc thiện, bảo dưỡng tuổi thọ, các đại cùng các trường thọ 10 năm thọ hạn gặp có đủ. Nói trắng ra, chính là nắm ấm nước đổi tuổi thọ. Nếu là người bình thường tự nhiên không thể thực hiện được, có thể các đại, các trường thọ kiếp nạn này đã qua, lại gà dương kéo dài tính mạng, đã không thuộc về người bình thường phạm chủ, phương pháp này tự nhiên có thể được. Các đại cùng sau khi tỉnh lại các trường thọ biết được chính mình có thể dựa vào làm việc thiện tích đức tăng cường tuổi thọ, lúc này biểu thị từ nay về sau lạc đường biết quay lại, nhất định toàn tâm toàn ý vì là nhậm gia trấn Như Phúc làm việc thiện. Đã từng không chuyện ác nào không làm, làm hại trong thôn các đại, các trường thọ, lắc mình biến hóa, sắp trở thành nhậm gia trấn có tiếng người lương thiện. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Đương nhiên, các gia phụ tử ở Đại Yêu Vô Cương, vô tư kính dâng đồng thời, vô bộ ngực thề với trời, từ nay về sau nhất định lấy Thẩm Mặc như thiên lôi sai đâu đánh đó, ra sức châu ngựa. Dược liệu sự tình, các đại bảo đảm nhất định trong thời gian ngắn nhất tìm được Thẩm Mặc cần thiết các loại dược liệu. Dù cho Thẩm Mặc nói tới dược liệu mỗi một loại đều cực kỳ quý giá, có giá trị không nhỏ. Cho tới các gia cái khác sản nghiệp, Thẩm Mặc cũng không có để các đại giao ra đây, mà là để các đại tiếp tục kinh doanh, dù sao cũng là các gia kinh doanh mấy chục năm sản nghiệp, hơi động không bằng một tĩnh. Đồng thời cũng là cho Nhậm Phát trên vừa lên mắt dược, hắn coi như đại địch các đại, đối với Thẩm Mặc tới nói, tiện tay liền hàng phục, chỉ là thu thập tu hành quân lương công cụ thôi. Nói đến đây gả dương thuật, ở cho các đại, các trường thọ gả dương sau, Thẩm Mặc đối với môn này kỳ kỹ có càng sâu hiểu rõ. Gả dương thuật, đem người chi tuổi thọ so sánh thụ, gả mà tiếp chi, này tiêu đối phương trường. Nếu là có giờ hợi hợi nhật tháng hợi mệnh cách tà tu đến này kỳ kỹ, chỉ cần gả đủ 7749 người, liền có thể tu thành nhân ma, thọ dài ngàn năm. Cửu Thúc cũng từng nói, có một vị kỳ môn tu sĩ, tu gả dương trường thọ thuật, kỵ sát sinh, dựa vào phóng sinh chữ thọ, có người nói đã sống hơn 200 tuổi. Đương nhiên loại này gả dương chi pháp tồn tại rất lớn hai hại, không chỉ có muốn duy trì tấm thân xử nữ, một khi sát sinh hoặc là bị ép sát sinh, liền sẽ giảm thọ, nếu là đập vụn một đống trứng rùa, rất khả năng tại chỗ tạ thế. Loại này cẩn thận chặt chẽ trường thọ chi pháp, Thẩm Mặc thực tại là không lọt nổi mắt xanh. Cho nên nói kỳ kỹ không phân chính tà, then chốt vẫn phải là xem ai ở tu. Ta tu đến phương pháp này, tàn hại 7749 người, tu thành nhân ma. Thẩm Mặc dùng phương pháp này, về công vì là nhậm gia trấn làm ra hai cái làm việc thiện tích đức người lương thiện, về tư vì chính mình thu phục hai con trung tâm chó săn, giúp hắn thu thập tu hành quân lương. Không nên cảm thấy chó săn là nghĩa xấu, ở niên đại này, có thể trở thành là đại lao chó săn, đó là vô cùng vinh quang. Có thể nói là đều đại hoan hỷ. Thẩm Mặc nhưng là được cả danh và lợi, thành to lớn nhất người được lợi. Không chỉ có ngộ đến rất nhiều kỳ kỹ, thần công, còn phải cắt ra chó săn, sau này không cần vì là tu hành dược liệu phát sầu, nói vậy rất nhanh sẽ có thể đột phá bốn lưu giữa mạch, tam lưu kỳ kinh, nhị lưu nhâm đốc, bước vào nhất lưu chu thiên. Này mấy cảnh giới đều là tích góp nội khí, thai nghén, xung kích kinh mạch khiếu huyệt, lấy đạt đến khí hành chu thiên cảnh giới. Chỉ cần đan dược đầy đủ, lấy Thẩm Mặc thần hồn cường độ, thân thể tố chất, quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đột phá. Mà Bất Lao Thanh Tùng công bên trong ghi chép không ít thai nghén, tăng trưởng nội khí đan dược, có cần linh dược, linh tài, có phàm tục thuốc cũng có thể, chỉ là hiệu quả so với linh dược, linh tài chênh lệch không ít. Cắt ra dược liệu chuyện làm ăn làm được rất lớn, không chỉ có thể cho tới phàm tục dược liệu, tu hành cần thiết linh tài, linh dược cũng có thể lấy được một ít. Dù sao, năm lưu nội tráng cảnh cần đại dược bổ dưỡng, này đại dược trên căn bản đều là linh dược, linh tài luyện chế. Hướng về võ giả bán linh dược, phàm dược cũng là dược thương tiền lời trọng yếu khởi nguồn một trong. Thẩm Mặc bắt cắt ra ngón này kỳ, thực tại là một tay diệu kỳ. Ngón này kỳ liền ngay cả ba mật đại sư cũng được chỗ tốt. Các đại vì làm việc thiện tích đức, đáp ứng ba mật đại sư tại bên ngoài nhậm ra trấn linh hạt trên núi vì là mật tông kiến miếu tượng đứng, giúp nó tuyên dương mật tông Phật pháp. Tầng dưới chốt lo dịp vẫn là vì làm việc thiện tích đức, cho mình cùng nhi tử tăng cường tuổi thọ. Nhưng đối với ba mật đại sư tới nói đúng là chuyện tốt, ít nhất hắn không cần không thu được gì lui về Tây Bực. Mà Thẩm Mặc cũng bất ngờ phát hiện, ba mật đại sư con gái là sóng, còn có Trầm Tiểu Mễ con gái Hồ Tú Tú, nhìn hắn ánh mắt nói như thế nào đây, đều sắp kéo. Hồ Tú Tú đối với hắn ánh mắt kéo, Thẩm Mặc vẫn còn có thể lý giải, dù sao hắn lần này mưu tính xác thực cứu Hồ Tú Tú mệnh. Có thể nói là hoàn mỹ phù hợp thoại bản trong tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân, không cần báo đáp, lấy thân báo đáp chờ tiểu đoàn. Đáng tiếc, Thẩm Mặc đối với Hồ Tú Tú cũng không có sinh ra nam nữ tình, cứ việc dung mạo của nàng rất đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hồ Tú Tú không có tư chất tu hành, nàng mỹ đối với Thẩm Mặc tới nói có điều là phụ dung chấm nợ, nhất định là không cách nào lâu dài. Lại hướng về nơi sâu xa nói, vậy thì là Thẩm Mặc hiện tại vòng tròn đã là Hồ Tú Tú mong muốn mà không thể thành, nhất định là không có kết quả. Hồ Tú Tú vẫn là suy nghĩ một chút Vương Minh Tinh đi. Cứ việc Vương Minh Tinh kém xa Thẩm Mặc, nhưng không mất vì nàng lương phối. Nhưng là làn sóng xem Thẩm Mặc ánh mắt đều kéo kia. Đây là cái gì tình huống? Thẩm Mặc cùng Làn Sóng có điều là ở nhậm chức cửa phủ có va chạm chi duyên. Liên giống với kiếp trước ở Mật Tuyết Băng cửa thành mua một ly nước chanh trước mặt gặp được mua trà sữa cô gái xinh đẹp, kết quả nữ hài liền nói mình đã sâu sắc yêu hắn. Thời đại này nữ nhân không nên đều rất bảo thủ à cái gì? Làn Sóng là Tây vực người, bản thân nàng thuộc về là dám yêu dám hận tính cách. Hơn nữa, ba mật đại sư nói Làn Sóng cảnh giác đã phá, luật lực bị hao tổn, mật tông tu hành khó hơn nữa có tiến tiến. Thẩm Mặc đại khái hiểu, Làn Sóng hẳn là đến Trung Nguyên sau, bị Trung Nguyên nơi phồn hoa ảnh hưởng, cảnh giác bị long đong, chính mình lại đang cực kỳ thích hợp thời gian cùng với gặp gỡ, làm hại nàng cảnh giác phá nát. Thẩm Mặc, ta này chết tiệt mị lực a ra ngoài đều có thể xô ra cái đảo hoa kiếp. Nhìn ba mật cùng Làn Sóng tư thế, rất hiển nhiên là muốn cho Thẩm Mặc đối với này phụ trách. Thẩm Mặc phảng phất nắm giữ độc tâm thuật, bên hai ngờ ngợ nghe được ba mật đại sư tiếng lòng. Phá Làn Sóng cảnh giác, còn đánh cha vợ, chuyện này ngươi muốn không phụ trách, ta Kim Cương tự không để yên cho ngươi. Kỳ thực, cũng rất dễ hiểu. Ba mật đại sư sắp ở nhậm gia chân kiến miếu tượng đứng, thành tựu người ngoại lai muốn ở chỗ này truyền giáo, đặc biệt là mật tông, nó giáo lý bên trong có rất nhiều cùng Trung Nguyên văn hóa xung đột lẫn nhau, đều phải nhập gia tùy tục làm ra sửa chữa thậm chí hủy bỏ. Mật tông muốn tại Trung Nguyên đặt chân, Trung Nguyên hóa là tất nhiên. Hơn nữa, không hề có một điểm bản địa thế lực trông nom tiền kỳ là rất khó dừng bước. Thành tựu hương thân cắt đại bỏ vốn kiến miếu, đại biểu hương thân giai cấp tán thành. Thẩm Mặc nhưng là Trung Nguyên linh huyễn giới nhân tài mới xuất hiện, đại diện cho linh huyễn giới thái độ. Nếu như có thể được Thẩm Mặc trợ lực, ba mật đại sư Kim Cương tự chú nhậm gia chấn phân tự, ba nhược tự, tuyệt đối có thể ở nhậm gia chấn đứng vững gót chân, cũng ở tiền kỳ được khả quan phát triển. Nếu con gái Làn Sóng cùng Thẩm Mặc đã kết xuống nhân quả, Thẩm Mặc vừa nghi tự Phật Đà chuyển thế, cùng hắn mật tông Phật môn có lớn lao ngọn nguồn, như vậy một mũi tên chúng ba chim chuyện tốt, ba mật đại sư tự nhiên vui mừng khi thấy vậy. Thẩm Mặc kỳ thực cũng không có gì hay nhăn nhó làm ra vẻ. Nhân quả cũng là hắn xô ra đến. Người ta cô nương cùng cha hắn đều không ý kiến. Hắn đối với Làn Sóng vẫn là rất có hảo cảm, không chỉ có là bởi vì Làn Sóng đẹp đẽ, còn có nàng tính cách hoạt bát, tâm tư đơn thuần, loại này nữ hải là nhất thảo nam hải tự yêu thích. Mà hai bên có thể trở thành lợi ích thể cộng đồng, có thể nói là cường cường liên hợp, cục diện hai phe đều có lợi. Nhâm Phát, cái này ta quân a. Nay tình cảnh này, như vậy tương tự, quả thật là mặt trời dưới đáy không có mới mẻ sự. Tâm hướng tới, cũng đều có thể thu lợi sự tình, tự nhiên đều sẽ đem thúc đẩy. Cho tới Hồ Tú Tú, đã quên hắn đi, hắn nhất định là nàng yêu mà không được nam nhân. Thầm mặc nhưng là không biết Hồ Tú Tú vì hắn lại đều sẽ làm ra thế nào hành động kinh người. Thẩm Mặc từ cắt phủ sau khi ra ngoài, liền một mình đi tới cống ngầm giản. Hắn dự định từ một lần trước ngộ đến đất một độn quang cùng với không kịp triển khai bất lão kim cương công. Ngày hôm qua ở cắt phủ giao đấu xong, Thẩm Mặc cùng ba mật đại sư, Làn Sóng ở cắt phủ đàm luận mà luận đạo, tán gẫu đến đêm khuya, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Thẩm Mặc đối với Tây vực cùng với mật tông hiểu rõ sâu sắc thêm không ít, đối với mật tông một ít bí thuật cũng có tiến một bước nhận thức. Hắn bất lão kim cương công bởi vậy tinh tiến không ít. Làn Sóng trong quá trình này đối với Thẩm Mặc càng ngày càng thưởng thức cùng yêu thích, nàng phát hiện Thẩm Mặc không chỉ có tài hoa hơn người, thiên phú dị bẩm, còn đặc biệt săn sóc, hiểu được đau lòng cô gái. Nam nhân như vậy quả thực so với nàng cha còn tốt hơn. Có sao nói vậy, thế kỷ 21 Hoa Quốc nam nhân mặc kệ đặt ở thời đại nào đều có thể nghiền ép thời đại kia nam tính, chỉ là tôn trọng nữ giới điểm này, liền suy bọn họ vài đường phố. Có điều, bởi vì phải thành lập miếu thờ, ba mật đại sư cùng Làn Sóng sợ là muốn bận bịu một quãng thời gian rất dài. Chương 52, ta liền như vậy xem con lựa chọn cả chương 52. Ta liền như vậy xem con lửa cho cả âm dương song trạch kiến tạo vẫn như cũ khí thế hưng hực, thậm chí cống ngầm giàn thành nhậm ra chấn các thợ thủ công muốn nhất đến công điểm. Tuy nhiên nơi này thức ăn được, tiền công đủ, còn đồn đại có thể dính lên nhậm ra phúc khí, trong nhà như có nhi tử có thể thi trạng nguyên, như có con gái có thể gả vào nhà giàu, hơn nữa thanh danh hiển hách cựu thúc đang giúp đỡ giáng công, chuyện này liền càng truyền càng thật, càng truyền càng quỷ quái. Cho tới thập lý bát hương thật thợ thủ công đều là vót đến nhọn cả đầu hướng về cống ngầm giàn bên trong xuyên. Một ít khổ sở công vị có thể đến cống ngầm giàn chiếm phúc khí, thậm chí không muốn tiền công, chỉ cần quản cơm là được. Này âm dương song trạch còn chưa dựng thành, trước hết ở thợ thủ công vòng bên trong phát hỏa lên, mà kiến tạo tiến độ cũng bởi vậy nhanh thêm mấy phần. Thẩm Mặc đã có thể ngờ ngợ nhìn thấy chút đường biển, trong đầu phát hỏa gia đình đài lỗ cát, điêu lũ ngọc bích, lít nha lít nhít. Thực sự là một nơi tuyệt vời phong thủy bảo địa. Thẩm Mặc đối với vào ở âm dương song trạch càng ngày càng chờ mong, liền ngay cả tên đều đã sớm nghĩ kỹ. Cỡ nào giản dị tự nhiên tên, cùng hắn tiêu giao thần ý đồ hoàn mỹ phù hợp. Cống ngầm giản cũng phải tùy theo đổi tên, xưng là tiêu giao cốc. Tiêu giao trong cốc tiêu giao tràng, tiêu giao nhân giản tiêu giao tiên. Như vậy vừa mới vì là đại tiêu giao. Thẩm Mặc đi đến trước chính mình hàng phục Phong Nô lúc núi rừng, lúc đó cùng Phong Nô giao chiến, phá hoại không ít cây rừng thảm thực vật, đến nay không thể khôi phục, hơn nữa kiến tạo âm dương song trạch ngay tại chỗ lấy tài liệu, chặt cây không ít lá mục. Đã từng rậm rạp núi rừng dĩ nhiên có vẻ đổi bại khó khăn. Đối mặt cảnh này, Thẩm Mặc âm thầm bật lên đất một bộ quang, như phỉ thúy giống như xanh biếc gất một thần quang tự trong cơ thể hắn nảy mầm, tiện đà tiện tay dựng ra, rơi vào giữa núi rừng, trông nom một đám cây cỏ thảm thực vật. Khởi đầu, cây cỏ chập chờn, thảm thực vật nảy mầm, không nhìn ra điều khác thường gì. Có thể rất nhanh địa những người trải qua ớt một độn quang trông non cây cỏ thảm thực vật càng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, đồi bại khó khăn đống nhiên tiêu tan, trước mắt rõ ràng là một mảnh xanh um tươi tốt rậm rạp núi rừng. Màu xanh biết giặt rào, tầng tầng lớp lớp, cách trở ngoại giới náo động cùng táo bạo, khiến người ta đặt mình trong đó vô cùng vui sướng. Thẩm Mặc bước lên trước bước ra, thân hình hóa thành bích lục độn quang hòa vào núi rừng, càng thấy thiên rộng đất rộng, mặc ta phi độ. Ất Mộc độn quang không chỉ có thể thôi phát cây rừng sinh trưởng, càng có thể điều động nó chế địch. Kẻ địch dưới chân một cây thường thường không có gì lạ cỏ dại, cũng có thể hóa thành cắn giết kẻ địch lợi đằng nhận mạng. Đồng thời, Ất Mộc độn quang nắm giữ một chi sinh cơ, độn quang không thôi, sinh cơ không thôi. Nó có thể để Thẩm Mặc có vượt xa người thường sức khôi phục cùng tự lành năng lực. Không thẹn là một thuộc địa sát thuật, thật sự là huyền diệu. Trải nghiệm một phen Ất Mộc độn quang thần diệu, Thẩm Mặc từ độn thuật bên trong đi ra, quanh thân thình lình tỏa ra chói mắt kim quang, tùy theo hóa thành sau đầu mọc ra hỏa hồng thanh tùng Phật luân mạ vàng kim cương. Bất lao kim cương công, vừa có bất lao thanh tùng công trưởng xuân bất lao tâm ý, lại có kim cương bất bại công kim cương bất bại thần ý, có thể nói là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, không gì không xuyên tùng lực lượng. Sau đầu hỏa hồng thanh tùng Phật luân đối với triển khai kim loại, một thuộc phép thuật có ngoại ngạch gia trì. Thẩm Mặc trước đã nắm giữ một thuộc, lôi thuộc, hỏa thuộc pháp môn, bởi vì không có kim loại pháp môn mà không cách nào triển khai kim quang phục ma trận. Hiện nay có cái môn này bất lao kim cương công, không chỉ có sức chiến đấu tăng nhiều, cũng bù đắp kim loại bỏ sót. Thuộc tính ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắn đã nắm giữ kim, mộc, hỏa ba thuộc, chỉ kém thủy, thổ hai thuộc chính là tập hợp đủ ngũ hành biến hóa. Cho tới phong thuộc ngự phong, lôi thuộc long hổ lôi ngục thần, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, hai người đều thuộc về một thuộc. Chấn động tại dịch kinh bắt quái bên trong đại biểu lôi, là dương mộc tượng trưng, tốn thì lại đại biểu phong, thuộc về âm mộc. Phong cùng lôi ở ngũ hành bên trong đều thuộc về một thuộc. Bởi vậy, Thẩm Mặc ở bất lao kim cương trạng thái triển khai ngự phong, long hổ lôi ngục thần tự nhiên có ra chỉ hiệu quả. Ngự phong mà lên, mau lẹ như lôi. Long hổ lôi ngục, lôi đỉnh nổ tung. Kim cương bất bại, không gì không xuyên thủng. Nguyên bản nhân đất một độn quang mà rậm rạp xanh đu núi rừng phảng phất tao ngộ lôi đỉnh tiên phạt, kình phong bao phủ, trong khoảnh khắc chính là bị tồi mục kéo khô giống như sức mạnh to lớn lật tung. Phảng phất có một vị tuyên cổ hung thú từ trong rừng hung ác mà qua, phá hủy tất cả trở ngại nó bước chân đổ bật. Ba người vừa mới có thể vây quanh đại thụ, vẹn vẹn chỉ là một quyền liền bị lực lượng của một con rồng chặn ngang đập gãy, lôi đỉnh nổ tung liền đem đoạn một đánh cho cháy đen than tủi. Cái kia than tủi càng là ẩn chứa đầu cựu lôi đỉnh bên trong huy hoàng thiên uy, chính là so với xét đánh một càng chất lượng tốt trừ tà linh mục. Lần này động tĩnh to lớn như thế, đang ở Dương Trạch cựu thúc, tứ mục tự nhiên có cảm ứng. Hai người lúc này chạy tới, đã thấy mạ vàng kim cương ở trong rừng tùy ý vui chơi, rất thoải mái. Tứ mục, sư minh, nơi nào đến kim cương ở đây tức giận? Cựu thúc, này kim cương công làm như mật tông con đường, hắn sau đầu hỏa hồng thành tùng Phật luân cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, kim cương hình dạng cũng là khá là nhìn quen mắt. Tứ mục, sư minh, ngươi còn nhận thức mật tông con lựa chọn? Không đúng, này con lựa chọn làm sao có tóc? Cựu thúc, ngươi trong miệng con lựa chọn thật giống là Thẩm đạo hữu. Mà ngươi mới vừa nói, hắn hẳn là nghe được, ngươi xem, hắn xung người đến, đến rồi. Tứ mục. Tứ mục hai con mắt trợn tròn, chỉ nhìn thấy một vệt kim quang lấp lóe, rực rỡ lóa mắt, khủng bố uy thế quần quần mà đến, như lôi vân ép thế núi không thể đỡ. Bên hai ẩn có lôi đình nổ tung tiếng, cả kinh tứ mục tóc gáy nổ lập, sống lưng phát lạnh, mãnh liệt địa cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng bay lên, tiện đà lan tràn toàn thân, như gặp đại địch. Tứ mục cứu cực bí thuật, phục sát đất. Không chờ cái kia khủng bố kim quang áp sát, tứ mục đạo trưởng trước một bước sử dụng bảo mệnh bí thuật, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thẩm Mặc khẽ miệng co giật, lúc này dừng tinh lực, tản đi bất lao kim cương công, khôi phục thái độ bình thường răng rớp, trong lòng nhưng là cười thầm. Được lắm tứ mục, thật sự là có thể thân có thể quất. Tứ mục phàm là muộn một bước, sợ là đã ngã xuống, dù cho Thẩm Mặc không có dùng ra toàn lực, cũng đủ tứ mục nằm trên giường cái non nửa năm. Thẩm Mặc mới từ nghe được tứ mục lời nói, muốn cho hắn một chút đến từ con lửa trọng chấn động, để người hắn tương lai tình cờ gặp người ngoài không quản được miệng, bị thiệt lớn. Không nghĩ đến tứ mục như vậy thức thời vụ, trực tiếp liền phục sát đất, chẳng trách hắn miệng như vậy xú, còn có thể hôn tốt như vậy, thực sự là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Mà trải qua này một phen thoải mái tràn trề làm âm ý, Thẩm Mặc thật sự biết được chính mình ở bất lão kim cương công gia chỉ dưới sức chiến đấu cực hạn. Nhìn so với phong nô một trận chiến còn muốn đổi bại chiến trường, Thẩm Mặc đối với bất lão kim cương công thật là thỏa mãn. Này công có thể nói là gạ rèn ra hắc thiết, lại thịt lại vừa cứng, thương tổn còn tạc cao. Trước cùng ba mật đại sư giao thủ, Thẩm Mặc nếu là đồng thời mở ra bất lão kim cương công cùng ất một đột quang, hắn chạm nơi đó để ba mật phát ra, sợ là đều rất khó phá bỡ. Mà Thẩm Mặc một quyền xuống, làn sóng liền muốn thành cô nhi, ba nhược tự phải đổi chủ nắm. Cửu thúc cùng tứ mục thấy mạ vàng kim cương đúng là Thẩm Mặc, hai người nhìn nhau, đều là kinh dị vô cùng. Phật môn bí mật bất truyền, linh huyễn giới ngoại trừ Phật môn, cũng chỉ có mật tông mới có phương pháp này. Dù vậy, cũng không phải mỗi một cái tu Phật đều có tư chất luyện thành kim cương thân thể, có thể luyện thành kim cương thân thể không có chỗ nào mà không phải là đắc đạo cao tăng, chớ nói chi là ngưng tụ Phật luân. Nhưng mà, Thẩm Mặc không chỉ có cô đọng kim cương thân thể, càng là cô đọng Phật luân, này tư chất đặt ở Phật môn đều là Phật đà chuyển thế giống như tồn tại. Then chốt là Thẩm Mặc từ chỗ nào học được kim cương pháp, chẳng lẽ hắn đúng là Phật đà chuyển thế? Cửu thúc, Thẩm đạo hữu, ngươi đừng cũng không Phật đà chuyển thế. Tứ mục, Thẩm đạo hữu, ngươi đừng muốn làm chúng ta sợ a. Linh huyễn giới một viên từ từ bay lên ngôi sao mới đột nhiên lắc mình biến hóa thành Phật đà chuyển thế, sắp xuất ra, này ai nhận được ga cửu thúc, tứ mục còn chuẩn bị tiếp tục ôm bắt đùi đây. Này nếu để cho Thẩm Mặc đi tới Thâm Sơn cổ tháp, bọn họ còn ôm cái giám a cửu thúc, tứ mục tội nghiệp địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, chỉ chờ Thẩm Mặc một cái trả lời. Thẩm Mặc có chút buồn cười, hắn triển khai bất lao kim cương công thật giống để hai vị đạo hữu hiểu lầm. Hai vị đạo hữu, ta liền như vậy xem con lựa chọn cả. Chương 53, cự phẩm xét đánh một chương 53, cự phẩm xét đánh một ta liền như vậy xem con lựa chọn sao? Cửu thúc, tứ mục nhìn nhau, lắc đầu liên tục. Thẩm Mặc không những không giống người trong Phật môn, trái lại như là thế tục công tử ca, phóng khoáng ngông nghênh, vui sướng nhân sinh. liền nắm Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình tới nói, có bao nhiêu người có thể làm được hắn như vậy tiêu sái như ý, dám yêu dám hận. Phàm là Lâm Cửu cùng Tứ Mục năm đó dũng cảm một chút, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà thương tiếc trung thân. Lâm Cửu liên muội, Tứ Mục chung bạn, đó là sư huynh đệ hai người trong lòng vĩnh viễn mặt không đi đâu. Bởi vậy, đối với Thẩm Mặc tiêu sái như ý, dám yêu dám hận, bọn họ là ước ao. Mà như vậy lòng mang tình ý người làm sao khả năng là Phật Đà chuyển thế? Nhưng nếu không phải Phật Đà chuyển thế, Thẩm Mặc cái kia kim cương công lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ cùng Phật môn còn có ngọn nguồn? Thẩm đạo hữu, ngươi làm sao sẽ Phật môn kim cương công? Tứ Mục nhanh mồm nhanh miệng, thành cựu thúc miệng thế. Thẩm Mặc cười cợt, ta dùng không phải Phật môn kim cương công, là Bất Lao kim cương công. Bất Lao kim cương công. Lâm Cửu cùng Tứ Mục hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều biết, thịt lợn xé tứ xuyên bên trong không có cá, bánh lao bà bên trong không có lao bà, Bất Lao kim cương công tự nhiên cũng không phải kim cương công. Cứ việc Bất Lao kim cương công nhìn qua cùng Phật môn kim cương công cực kỳ tương tự, nhưng từ trên bản chất mà nói, nó đúng là một môn công pháp hoàn toàn mới. Bởi vì Bất Lao kim cương công so với Phật môn kim cương công càng mạnh hơn, mà không cần cao thâm Phật pháp làm nền. Đồng thời cũng ẩn chứa Bất Lao thanh tùng thần ý, đối với tăng trưởng tuổi thọ có lớn lao có ích. Nghe xong Thẩm Mặc giải thích, Lâm Cửu, Tứ Mục đối với Thẩm Mặc gia tộc gốc gác thâm hậu càng ngày càng hồi hộp, thế nào siêu cấp thế gia mới có thể có như vậy gốc gác? Thẩm Mặc nhìn ra Lâm Cửu cùng Tứ Mục lại đang não bù gia tộc của chính mình gốc gác. Có điều, hắn đã sớm tập mãi thành quen, thậm chí dự định thật liền sang một cái thế gia đi ra. Hắn ở Nhậm gia trấn nhu tính, bố cục chính là đang vì thế gia cử chỉ làm nền. Không có ngàn năm thế gia ta, nộ sang ngàn năm thế gia. Trăm năm sau, nên có ngàn năm thế gia truyền thừa vang vọng trung nguyên. Lâm Cửu cùng Tứ Mục não bù một phen, cũng là tiếp nhận rồi Bất Lao kim cương công. Dù sao, Thở Mặc cho hai người khiếp sợ quá nhiều rồi, thêm một cái Bất Lao kim cương công thật không tính cái gì. Chính là mảnh này bị Thở Mặc ngang ngược hủy diệt núi rừng, cần tìm người hảo hảo dọn dẹp một phen. Hả? Các loại, đây là Lâm Cửu cùng Tứ Mục ánh mắt đồng thời rơi vào một khối một người cao cháy đen than tuổi bên trên. Hai người gần như cùng lúc đó như mũi tên rời cung bắn mạnh mà ra, vọt tới than tuổi phụ cận, tỉ mỉ quan sát đến. Xét đánh mục, thật nồng nặc thiên lôi khí tức. Sư minh, ta chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy một khối xét đánh mục, hơn nữa còn là cực phẩm, chúng ta phát ra. Lâm Cửu trắng Tứ Mục một ánh mắt, phát cái giấm, lẽ nào hắn không nghĩ đến khối này xét đánh mục là làm sao đến sao? Ngoại trừ địa sát thi lên cấp phi cương gợi ra đầu cửu thiên lôi kiếp, cống ngầm giản đánh qua lôi rơi cơn mưa sao? Hơn nữa, khối này xét đánh mục hiển nhiên là mới vừa sinh ra, còn nóng hồi đây, lại liên tưởng đến Thẩm Mặc vừa nãy ở giữa núi rừng vui chơi. Cực phẩm xét đánh mục là làm sao đến, hầu như vô cùng sống động. Lâm Cửu cùng Tứ Mục đều biết Thẩm Mặc nắm giữ một môn lấy lôi đình luyện thể kỳ công, vậy cũng là có thể tù đầu cửu thiên lôi kỳ công, tự nhiên có thể điều động sức mạnh xâm xét. Vì lẽ đó, khối này cực phẩm xét đánh mục rất khả năng là Thẩm Mặc tu hành làm ra. Nó tuyệt đối không phải vật vô chủ. Lâm Cửu lúc này xoay người đối với đi tới Thẩm Mặc chắp tay nói rằng, Thẩm đạo hữu, kỳ công chắc tuyệt, có thể luyện được như vậy cực phẩm xét đánh mục, vần đạo bất tài, muốn cầu trên một khối nhỏ. Tứ Mục sau khi nghe xong, phản ứng tự nhiên lại đây này xét đánh mục là Thẩm Mặc luyện công tạo nên, lúc này học sư Minh Lâm Cửu răng rắc, theo bài cầu. Thẩm đạo hữu, tiểu đạo cũng muốn cầu một khối, thật luyện chế một môn cực phẩm pháp khí. Thẩm Mặc hai con mắt híp lại, nhìn một chút Lâm Cửu, Tứ Mục, ngược lại đưa mắt rơi vào xét đánh mục trên. Khối này xét đánh mục chính là hắn thôi phát Long Hổ Lôi Ngục Khiếu bên trong sức mạnh sấm sét đề cao, nó bản ý là thí nghiệm Bất Lao kim cương công gia chỉ dưới sức mạnh sấm sét có cỡ nào uy lực. Không nghĩ đến ở Bất Lao kim cương công gia chỉ dưới, dĩ nhiên tạo nên khiến Lâm Cửu cùng Tứ Mục đều trông mà thèm vô cùng, trực tiếp mở miệng bái cầu cực phẩm xét đánh mục. Góp ý thường sinh trưởng cây cối bị lôi đình phách, tiện đa tiêu hóa, chương khô, bên trên ẩn chứa thiên lôi oai, là cực kỳ tốt trừ tà pháp vận. Cực phẩm xét đánh mục càng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là tiếp lôi tạo nên, có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Thẩm Mặc bản không làm sao để ở trong lòng, cũng không biết không cảm thấy để sót đáo vật, cũng may có hai cái biết hàng đạo hữu. Đây chính là đạo lữ tầm quan trọng a, đáng tiếc Thẩm Mặc cũng không biết làm sao dùng xét đánh mục luyện chế pháp khí, không bằng cho Lâm Cửu cùng Tứ Mục từng người một khối, nhìn một cái bọn họ làm sao hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có thể ngộ ra phương pháp luyện khí. Hai vị đạo hữu có hứng thú, vậy thì tự lấy đi. Đa tạ Thẩm đạo hữu. Đa tạ Thẩm đạo hữu. Lâm Cửu, Tứ Mục trăm miệng một lời, đại hỉ không ngớt. Cực phẩm xét đánh mục nhưng là có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí linh tài. Mà cực phẩm pháp khí đối với Mao Sơn đệ tử nội môn tới nói, đã là tông sư cảnh trở xuống đứng đầu nhất pháp khí. Lâm Cửu, Tứ Mục cảm kích Thẩm Mặc hùng hồn, không thể chờ đợi được nữa mà tiến lên lấy bảo. Lâm Cửu từ Mao Sơn pháp trong túi lấy ra một cây truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ phía trên bổ xuống to bằng bàn tay xét đánh mục. Nay phân lượng đầy đủ hắn vì chính mình luyện chế một viên đỉnh cấp pháp khí, xét đánh ấn. Thành tựu phù tu, có thể có được một viên xét đánh ấn, hơn nữa còn là tiếp lôi tạo nên cực phẩm xét đánh mục luyện chế, đối với hắn sau này tu hành cùng với phụ lục chi đạo có chỗ tốt cực lớn. Lâm Cửu cẩn thận từng ly từng tí một mà đem xét đánh mục thu vào Mao Sơn pháp túi, quay đầu nhìn về phía sư đệ Tứ Mục. Đã thấy Tứ Mục rút ra một cái bổ củi đao, khoa tay một phen, hướng về xét đánh mục liền chặt lại đi, đầy đủ chém cánh tay như vậy một đoạn dài. Lâm Cửu, khí, qua loa. Quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, chết no ra mặt dày, chết đói ra mặt mỏng. Lâm Cửu chỉ lấy to bằng bàn tay, Tứ Mục nhưng chém một đoạn dài. Hơn nữa, Tứ Mục dĩ nhiên mặt không đỏ, tâm không nhảy, không thể không biết động tác này không thích hợp. Nhìn thấy sư minh dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, Tứ Mục thậm chí cười khúc khích nói rằng, ta chuẩn bị đánh một cái xét đánh kiếm, tự nhiên đạt được nhiều hơn chút. Lâm Cửu cũng không tốt ý tứ vạch trần hắn. tứ mục lấy lượng đều đủ đánh 3 thanh sét đánh kiếm. Tiểu tử này chính là ra mặt dày, chiếm tiện nghi không đủ. Có điều, xem Thẩm Mặc dáng vẻ, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, chờ hai người lấy bảo, liền nhìn nhiều đều không có liền đem sét đánh một thu vào mây đen phát túi. Hai vị đạo hữu dự định lúc nào luyện chế pháp khí, ta trong lúc rảnh rỗi cũng muốn quan sát một hai. Lâm Cửu bấm chỉ tính toán, chắp tay trả lời, 7 ngày sau, ngày lành tháng tốt, nghi khai quang, ra hỏa. Vân đạo dự định nhờ vào đó luyện chế sét đánh ấn, xin mời đạo hữu vì là Ngô hộ pháp. Thẩm Mặc ở trong lòng ghi nhớ tháng ngày, đến thời điểm nhất định nhìn một cái cựu thuốc phương pháp luyện khí. Hắn ngược lại nhìn về phía Tứ Mục. Tứ Mục đạo trưởng chắp tay nói rằng, Thẩm đạo hữu, ta cùng Gia Nhạc rời nhà mấy ngày, là thời điểm về nhà một chuyến, này luyện khí tháng ngày, định ở tháng sau sơ, đến lúc đó vọng đạo hữu đến hàng xá, tiểu đạo tất thịnh tình còn đãi. Thẩm Mặc gật gù tương tự ghi nhớ thời gian. Một cái sau 7 ngày, một cái sau 15 ngày. Hơn nữa, Tứ Mục mời vẫn là một chuyến đi công tác. Thẩm Mặc tiếp nhận cựu thúc trấn thủ nghĩa trang, vốn tưởng rằng gặp có lượng lớn thực chiến trải qua, không nghĩ đến tính ra toán đi, chưa siêu một trưởng số lượng. Do hỏi cựu thúc phía sau mới hiểu được, ngoại trừ nghĩa trang trấn thủ nhậm ra trấn ở ngoài, tỉnh thành miếu thành hoàng bên trong có thành hoàng bảo vệ, nó dưới trướng có âm binh âm tướng tương tự là che chở một phương. Nghĩ đến không ít kỳ quỷ việc, đều là bị thành hoàng giải quyết. Thẩm Mặc trong lòng không cam lòng, lại có cái đoạt mối làm ăn, chẳng trách hắn tiếp không tới tờ đơn. Thẩm Mặc lại cùng cựu thúc, Tứ Mục hàn huyên một lúc, từ trong tay hai người bắt được trước đòi hỏi Vân Lộ Đan, này chính là đi tới âm trạch. Vừa tới trăm năm sát dưới cây liễu, một con rất sống động tiểu linh cương chính là nhảy lên lại đây, phiên phiên có lễ quay về Thẩm Mặc chào. Tiểu linh cương thông qua hồn ấn phát ra tiếng lòng, chủ nhân, chủ nhân, ta muốn ăn tiểu cà chua. Chương 54, đến mà không hướng về bất lịch sự cũng chương 54, đến mà không hướng về bất lịch sự cũng tiểu linh thi dĩ nhiên trở nên như vậy có lễ phép. Xem ra Liễu Tiêu Du có phương pháp giáo dục, không thẹn là đại gia khuê tú, cực thiện giúp chồng dạy con chi đạo. Thẩm Mặc từ sát liễu bên trong dục hồn cảnh bên trong gọi ra Liễu Tiêu Du. Liễu Tiêu Du hiền lành lịch sự, yêu kiểu thức tha thân hình hiện ra, bay về Thẩm Mặc chân thành thi lễ. Thiếp thân nhìn thấy chủ nhân. Thẩm Mặc gật đầu hẳn là, giơ tay một chiều, đem Liễu Tiêu Du hoán đến trước người, ở tiểu linh thi nghiêng đầu không rõ dưới ánh mắt, một đạo ôn ngất ánh sáng đánh vào Liễu Tiêu Du trong cơ thể. Liễu Tiêu Du chỉ cảm thấy phồn thịnh âm khí tràn vào thân thể mềm mại, tán làm con đường dòng nước ấm dâng tới quanh thân, phản phất đặt mình trong ôn tuyển giống như ấm áp thoải mái, làm nàng không nhịn được địa phát sinh nỉ non nhẹ ân. Thẩm Mặc mới vừa cái kia một tay nhìn như chỉ là hướng về Liễu Tiêu Du ngực nhẹ nhàng vỗ một cái, kỳ thực ngầm có ý đại nguyên cơ, vận dụng hai môn kỳ kỹ, phân biệt là trận cực thuật cùng thông thiên lục. Hắn lấy thông thiên lục khắc họa ra dưỡng hồn phù, lại lấy trận cực thuật điều dưỡng hồn phù đánh vào Liễu Tiêu Du trong cơ thể, chính là thành một đạo thai nghén hồn thể dưỡng hồn tiểu trận. Bởi vì là lấy thông thiên phù lục làm cơ sở, trận này cũng không phải là vĩnh cửu, xem như là giữa vĩnh cửu đi. Đại khái có thể tạo được 3 tháng dưỡng hồn hiệu quả, với Liễu Tiêu Du quỷ tu chi đạo có chỗ tốt cực lớn. Toán làm Liễu Tiêu Du giáo dục tiểu linh thi có cách ban thưởng. Dù sao, cửu thúc dạy nên tiểu linh thi nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi. Liễu Tiêu Du dạy nên tiểu linh thi bân phiên có lễ, chỉ là có chút tham ăn. Này rất dễ hiểu, tiểu hài tử cái nào không tham ăn. Thẩm Mặc giơ tay lại là vẽ ra một đạo linh hạt bùa truyền âm, để nhậm phủ quản sự Nhi Nhậm Trung sau này mỗi ngày chọn mua một ít mới mẻ cà chua đưa đến âm trạch đến, thành tựu tiểu linh thi đồ ăn vặt. Tiểu linh thi biết được chính mình sau này mỗi ngày đều có tiểu cà chua ăn, cao hứng nhảy nhót liên hồi, vây quanh Thẩm Mặc chuyển cái liên tục. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Thẩm Mặc bồi tiếp tiểu linh thi chơi một lúc, liền để cho Liễu Tiêu Du dẫn nó đi học. Ưu tú thi vương, nhất định phải từ em bé năm lên, tiểu linh thi nhất định phải hảo hảo giáo dục, vừa mới có thể thành đại khí. Chúng ta có điều kiện này, đương nhiên sẽ không thả rông tiểu linh thi. Sau khi, Thẩm Mặc lại đến xem địa sát thi, phong lô sát sâu. Địa sát thi thực lực ở bước tăng lên, không có cái gì bất ngờ, dù sao đã thành tiểu phi cương, đón lấy một quãng thời gian rất dài đều là ở giải tích, hướng về ngàn năm phi cương gốc gác không ngừng xuất phát. Phong lô sát sâu nhưng là cho Thẩm Mặc một chút bất ngờ một chút. Địa sát thi đầu cựu lôi kiếp phần lớn đều tốt quá phong lô sát sâu, không chỉ có giúp đỡ luyện thành rồi long hổ lôi ngục thân, càng làm mở ra 36 đạo lôi ngục hiếu, dùng để cất giữ đầu cựu lôi đỉnh. Trải qua khoảng thời gian này thai nghén rèn luyện, phong lô sát sâu yêu khu mạnh nhận đã vượt qua phi cương cấp địa sát thi, nó điều động lôi đỉnh khả năng càng là so với Thẩm Mặc còn lợi hại hơn. Thẩm Mặc thực lực bản thân đã là đại tông sư dưới hoành hành vô kỵ, nếu là phối hợp phong lô sát sâu, dù cho là đại tông sư cũng có một trận chiến lực lượng. Địa sát thi đầu cựu lôi kiếp thật sự là để Thẩm Mặc thu hoạch cực phong. Thẩm Mặc nhưng là không biết, thành tựu vượt mọi người hắn, vốn nên ở đầu cựu thiên kiếp lúc gây nên này mới thiên đạo chú ý, một mực hắn ngộ đến cựu âm luyện thi thuật, lấy tự thân hồn ấn trồng vào địa sát thi, chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, mượn thi còn thân, tránh thoát thiên đạo dò xét, triệt để hòa vào cái thế giới này. Nếu là đem bực mọi người so sánh virus, thiên đạo cảm ứng coi là tế bào miễn dịch, Thẩm Mặc ngộ ra cựu âm luyện thi thuật chính là đã lừa gạt tế bào miễn dịch albuminoid áo khoác. Theo Thẩm Mặc thủ hạ cựu âm luyện thi càng ngày càng nhiều, hắn ở đây giới giảng buộc tự nhiên càng ngày càng sâu, không cần lại kiên kỵ vực ngoại thân phận. Tra xét địa sát thi cùng phong nô sát sâu, Thẩm Mặc cuối cùng đi tới Phở Giang Xít cùng Lý Lị Ản trụ sở tạm thời. Phở Giang Xít huyết ma y tế luyện đã đến thời khắc sống còn. Cựu thúc huyết châu cùng với tứ mục cho huyết gia cáo ở Phở Giang Xít thai nghén dưới đã không nhìn ra dáng dấp, chỉ có một tấm mũ che màu đỏ ngòm từ từ thành hình. Thẩm Mặc thấy thế, đi tới Phở Giang Xít bên cạnh. Làm cũng đệ, ta liền lại giúp ngươi một tay. Thẩm Mặc lúc này triển khai trận thuật, tay như tật phong giống như liên tiếp đánh ra mười mấy đạo xanh thảm phụ lục, lấy huyền diệu hàng ngũ đánh vào mũ che màu đỏ ngòm bên trong. xương máu ở phù lục thôi phát khuấy động dưới, cấp tốc ngưng tụ thành hình, hình thành một đạo mũ che màu đỏ ngòm, bên trên lấp loé thâm thẳm lam quang. Huyết ma y đi, xong rồi. Hơn nữa còn là lấy trận thuật, khắc thu có vân vụ huyễn trận huyết ma y đi, nó uy năng không chỉ có hóa huyết khả năng, còn có triển khai xương máu mê hoặc kẻ địch hiệu quả. Cứ việc Thẩm Mặc không hiểu phương pháp luyện khí, nhưng là có thể dựa vào trận cự thuật ở huyết ma thi bản mệnh pháp bảo trên có khắc thu trận pháp. Hơn nữa, Thẩm Mặc còn nhìn ra huyết ma y cấp bậc rất tốt, ngoại trừ vân vụ huyễn trận ở ngoài, lại vẫn có thể lại khắc thu một đạo trận pháp hoặc là kỳ kỹ. Hắn nhìn về phía Phờ Giang Xít, do hỏi Phờ Giang Xít ý nghĩ, trải qua một phen cân nhắc hơn thiệt, Phờ Giang Xít cuối cùng lựa chọn kỳ kỹ thật tam tiên quy động. So với cái khác kỳ kỹ, Phờ Giang Xít càng nghiêng về nắm giữ nạp vật hiệu quả thật tam tiên quy động. Có thật tam tiên quy động, Phờ Giang Xít có thể thu nhận vật phẩm thậm chí đem lý án thu vào huyết ma y, đã như thế làm việc càng ngày càng thuận tiện lên. Thẩm Mặc chính là dựa theo Phờ Giang Xít ý nghĩ, ở huyết ma trên áo trước mắt khắc xuống kỳ kỹ thật tam tiên quy động. Huyết ma bên trong áo không gian chứa đủ, dĩ nhiên so với Thẩm Mặc hai tay áo bên trong không gian còn muốn lớn hơn một ít, có tới nửa cái bể bơi như vậy lại. Có thể thấy được tứ mục đạo trưởng cho cái kia một tấm huyết gia cáo thật sự là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Phờ Giang Xít huyết ma ý luyện thành, còn bất ngờ được thật tam tiên quy động cùng vân vụ huyễn trận gia trì, thực lực lại được một phen tăng lên. Lần này là thời điểm huyết ma trở về. Thẩm Mặc cùng Phờ Giang Xít hàn huyên một ít thế giới phương Tây sự tình, chính là giúp hắn liên hệ Nhậm gia quản sự Nhậm Trung. Rất nhanh, Nhậm Trung liền truyền đến tin tức, 3 ngày sau có một chiếc EAT India công ty thuyền khởi hành, dưới Nam Hải, xuyên mã lạc cả eo biển đến A Tam Quốc, mua hương liệu cùng vải bông sau, lại do A Tam Quốc xuất phát quá mẹn đờ eo biển đến biển đỏ, lại chuyển lục địa tiến vào địa Trung Hải, tiện đà đến Tây Âu. Phờ Giang Xít có thể theo thuyền mà đi trở về không rơi Nhật, mở ra huyết ma báo thủ tranh bá con đường. Thẩm Mặc đối với này vẫn là phi thường chờ mong đây. Phương Tây tư bản điên cuồng tràn vào Trung Nguyên, thêm nữa vương triều những năm cuối hủ bại vô năng, khiến thời loạn lật lên, binh qua tiền. Cho tới phương Tây quang ám giới đều sẽ nhanh nuốt đưa vào linh giới. Chính là, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Thẩm Mặc động tác này chính là đối với phương Tây quang ám giới lấy đạo của người trả lại cho người. Chính là không biết được phương Tây quang ám giới bọn đạo trích môn chịu được không. Đừng đợi đến thời điểm Thẩm Mặc đi tới phương Tây, phóng tầm mắt vừa nhìn, quang ám hai giới đều là huyết ma Phờ Giang Xít dưới trướng chó săn, chuyện đó nhưng là chơi vui. Đương nhiên, Phờ Giang Xít có điều là Thẩm Mặc luyện chế ra đến huyết ma thì, dù cho có trận cực thuật gia trì huyết ma ý đi, thực lực đó dựa theo phương Tây quang ám giới đánh giá cũng có điều bá tước cấp huyết tộc. Muốn nhất thống phương Tây quang ám giới, xác thực không có khả năng lắm. Cho tới đến cùng có thể lật lên bao lớn bọn nước, còn phải xem Phờ Giang Xít, hy vọng hắn có thể cho Thẩm Mặc một niềm vui bất ngờ, mà không phải kinh hãi. 3 ngày thoáng qua liền qua. Ngày hôm đó, mặt trời chói chang trên cao. Thẩm Mặc, Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài, Nhậm Đình Đình đều là đứng ở bến tàu vì là Phờ Giang Xít tống biệt. Tứ Mục nhưng là mang theo gia nhạc trở về đạo trường của hắn, trước khi đi còn thuận đi rồi Cửu Thúc một sấp linh phủ, nói là trên đường dùng đến trên. Mà đứng ở liệt dương dưới Phờ Giang Xít thân mang thẳng tắp Âu phục, màu nâu tóc ngắn cao quý tao nhã, quý khí mười phần. Từ lúc Phờ Giang Xít thành tiểu huyết ma thân thể sau, đã không còn sợ hai ánh mặt trời, chỉ là sắc mặt vẫn như cũng là huyết tộc như vậy trong sáng, có vẻ đặc biệt tâm tà. Thẩm Mặc nguyên bản chỉ là một mình đến đưa Phờ Giang Xít, không nghĩ đến Cửu Thúc mang theo hắn đồ đệ cũng tới, lấy tên đẹp, vì nước làm vẻ vang hành trình. Nhậm Đình Đình nhưng là hoàn toàn đến xem cho vui, đối với huyết ma thi hiếu kỳ lỗi lớn nước nhà tình cảm. Thẩm Mặc đứng ở bên bờ, phất tay hướng về trên thuyền Phờ Giang Xít nói lời từ biệt. Phờ Giang Xít không mình hành lễ, lớn tiếng quát, "Ta, Phờ lên Phờ Giang Xít, nhất định mang theo căm giận ngút trời, cùng với ngài đối với ta giã vọng, đem lửa phục thủ tung khắp đại địa." Nhậm Đình Đình, nóng quá huyết a. Cửu Thúc, thật sự là cổ vũ lòng người. Thẩm Mặc, quả nhiên trường hợp này thích hợp nhất Trung Nhi bi ổ lên tiếng. Thu Sinh, cái kia nữ dở dạ cụ là đi nơi nào? Văn Tài, hoa, mau nhìn, rời thuyền, cái kia nữ thật là đẹp a. Thu Sinh, Văn Tài, ngươi quá khát khao đi, đối phương đều có thể khi ngươi mẹ. Văn Tài, ta nói chính là cái kia tuổi trẻ. Thu Sinh, hoa, thật đẹp a. Cửu Thúc, hai người các ngươi có phải là tìm đánh? Thu Sinh, Văn Tài hơi co lại đầu, không dám nói nữa. Thu Sinh cùng Văn Tài tâm tư trước sau như một đi trễ. Thẩm Mặc theo hai người ánh mắt nhìn, rơi vào một đôi mới vừa rời thuyền mẹ con trên người. Hả? Người phụ nữ kia nhìn qua nhìn thật quen mắt. Xem tuổi, hơn 50 tuổi, hẳn là nàng. Nàng làm sao đến Nhậm gia trấn? Còn có, bên người nàng cái kia cùng nàng bảy phần rất giống nữ hải, dĩ nhiên là tứ lưu dưỡng mạch cảnh tu sĩ. Thú vị, rất thú vị. Chương 55, vạn sự lưu một đường, sau đó thật gặp lại chương 55, vạn sự lưu một đường, sau đó thật gặp lại đường, nơi này chính là Nhậm gia trấn sao? Nhìn qua rất thú vị dáng vẻ. Hoàng Cầm Nhi bốn phía đánh giá, xem một con hiếu kỳ chim sơn ca giống như mà bát. Mặc Thiếu Quân cương triều mà nhìn con gái, nâng lên tinh tế tay ngọc sờ sờ Hoàng Cầm Nhi đầu, dặn dò: "Cầm Nhi, nhớ kỹ cha ngươi dặn dò, chúng ta là đến Nhậm gia trấn giao hàng linh dược, hoàn thành giao dịch còn phải chạy đi tỉnh thành cùng cha ngươi hội hợp, không nên nhiều gây chuyện." "Nhớ kỹ, nương." Cầm Nhi từ trước đến giờ là tối nghe lời. Hoàng Cầm Nhi ngoài miệng hẳn là, con ngươi nhưng là quay tít, rất nhanh sẽ phát hiện Thẩm Mặc bằng người. "Nương, ngươi mau nhìn, nơi đó có cái ca ca dài đến thật tuấn lãng a, bên cạnh hắn tỷ tỷ cũng rất đẹp." Mặc Thiếu Quân khí cười một tiếng, nàng nữ nhi này thực sự là quá nghịch ngợm, mới vừa căn dặn nàng không nên nhiều gây chuyện, vậy thì nghị luận lên người khác. Mặc Thiếu Quân theo con gái ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy con gái trong miệng tuấn lãng công tử, nhìn hắn quần áo hào hoa phú quý, khí chất thoát tục, hiển nhiên không phải người ta bình thường. Nàng ở trong đầu suy nghĩ, không nhớ rõ Nhậm gia trấn có công tử nhà nào như vậy kỳ lân phong thái. Mãi đến tận nàng nhìn thấy Nhậm Đình Đình, vừa mới nhớ tới vị này Nhậm phủ tiên kim đến. Lại nhìn hai người cử chỉ thân mật, liền suy đoán Tuấn Lãng công tử là Nhậm phủ cô gia. Nhậm tiểu thư đúng là gả cho một vị thật lang quân. Mạc Thiếu Quân xoa xoa Hoàng Cầm Nhi đầu, u thanh nói rằng, đó là Nhậm phủ người, hơn 20 năm trước còn cùng chúng ta Bảo Chi Lâm từng có trên phương diện làm ăn vắng lai, đáng tiếc từ lúc Nhậm Uy Dũng tạ thế sau, Nhậm gia tiệm bán thuốc chuyện làm ăn liền ngày càng lụ bại, không mấy năm liền không còn làm dược liệu chuyện làm ăn. 5 năm trước, ta còn cùng cha ngươi đã tới một lần Nhậm gia trấn, nhìn thấy Nhậm Phát cùng với vị này Nhậm tiểu thư. Được rồi, chúng ta nên đi, không nên để các phủ người đợi lâu. Hoàng Cầm Nhi gật đầu như lão tỏi, nháy sáng sủa như thu thủy giống như con ngươi từ trên thân thẩm mà rời. Nàng mẫu thân không phải người tu hành, không biết được đối phương cân cước. Hoàng Cầm Nhi từ nhỏ hay cùng theo phụ thân tập tu võ hành, hơn nữa nàng thiên phú dị bẩm, phối hợp gia truyền y thuật, tuổi mới 16 chính là tứ lưu dưỡng mạch cảnh tu vi. Tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Mặc, Nhậm Đình Đình, Cửu Thúc, Thu Sinh, Văn Tài đều là tu hành bên trong người. Hơn nữa, Thẩm Mặc, Cửu Thúc hai người tu vi tuyệt đối muốn so với nàng thâm hậu, đặc biệt là Thẩm Mặc, cho Hoàng Cầm Nhi một loại sâu không lường được, ánh sáng lóa mắt cảm giác. Bởi vậy, Hoàng Cầm Nhi mới lòng sinh hiếu kỳ, hỏi mẫu thân phận đối phương, cũng đem nhớ kỹ trong lòng. Cha đã nói, không muốn coi khinh bất kỳ một vị tu sĩ, đặc biệt là tuổi trẻ tài cao tuấn kiệt, bởi vì chúng ta là quốc chi tương lai. Đưa đi phở lên phở giang xít. Thẩm Mặc cùng Nhậm Đình Đình trở về nhiệm vụ, Cửu Thúc nhưng là mang theo Thu Sinh, Văn Tài trở về nghĩa trang. Cái này cũng là Cửu Thúc khoảng thời gian này lần thứ nhất về nghĩa trang, Thẩm Mặc đương nhiên phải cho thầy cho ba người một ít một chỗ sung sướng thời gian. Vì cho Thu Sinh, Văn Tài vui sướng gấp bội, Thẩm Mặc cố ý đem Thu Sinh cất giấu Lưu Hoàng Thúc phóng tới Cửu Thúc gian phòng, nghĩ đến đêm nay nghĩa trang có thể nghe được quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Cho tới Thu Sinh, Văn Tài cảm tạ, không cần cảm ơn. Ta là làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh đồng chí tốt. Thẩm Mặc ở nhậm chức phủ cùng Nhậm Phát nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chính ăn uống hăng say, nhậm phủ quản gia Nhậm Trung truyền lời, nói là các phủ phái người đến xin mời Thẩm đại sư. Nhậm Phát đã sớm nghe nói Thẩm Mặc ở các phủ thành tựu, đối với Thẩm Mặc chỉ có kính nể cùng cảm kích, dù sao các phủ sự tình qua đi, các đại ngay ở chuyện làm ăn trên sân đối với Nhậm Phát nhượng bộ lui binh, không chỉ có không còn làm trò, trái lại khắp nơi để lợi, hiển nhiên không phải xem ở hắn Nhậm Phát trên mặt, mà là xem ở Thẩm Mặc trên mặt. Cho tới Thẩm Mặc không có đem các đại chém tận giết tuyệt, đoạt nó ra sản gia tài, Nhậm Phát kỳ thực cũng có thể hiểu được. Dù sao, Thẩm Mặc cũng không phải là giết thành tính người, hắn nhưng là có nguyên tắc người tốt. Nếu không thì, Nhậm Phát cũng sẽ không đem con gái an tâm giao cho Thẩm Mặc. Đứng ở hương thân giai cấp lập trường, Nhậm Phát cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Vạn sự lưu một đường, sau đó thật gặp lại. Dù sao, ngoại trừ Nhậm Phát, Nhậm gia chấn cùng với thuộc hạ nông thôn cũng không có thiếu hương thân, cũng không thể toàn đánh giết, làm như vậy ắt phải bị hợp nhau tấn công, bị trở thành nhiều người chỉ trích. Các đại thoái nhượng đã để Nhậm Phát thu lợi không ít, lập tức cũng chỉ có Hoàng Bách Vạn có thể cùng hắn so sánh cao thấp. Nhậm Phát đã rất hài lòng. Nhậm Phát nâng chén trẻ chén, trong lòng tự hỏi, Nhậm Phát, ngươi khi nào là Nhậm gia trấn thủ phủ? Nhanh hơn, nhanh hơn, liền muốn nhanh hơn. Ha ha ha. Vì lẽ đó, nghe nói các đại cho mời Thẩm Mặc, Nhậm Phát không những không tức giận, còn để Nhậm Trung phái người chuyên hộ tống, trước khi đi còn chi kỷ dò hỏi buổi tối có muốn hay không trở về ở, hắn làm cho Đình Đình chuẩn bị một chút, chăm sóc đó là tương đương chú đáo. Thẩm Mặc đối với vị này hiểu chuyện lại rất biết giải quyết cha vợ vẫn là thật hài lòng. Hắn ngồi trên các phủ phái tới xe đặc trùng, không bao lâu chính là đến các phủ. Lần này các đại cho mời chính là vì trước linh dược sự tình. Các đại nói hắn đã cho tới đầy đủ phân lượng linh dược, đồng thời mời chế thuốc đại sư đến giúp Thẩm Mặc luyện chế đại dược. Thẩm Mặc bản thân cứ việc không có luyện chế quá đại dược, bất lao thanh tùng công bên trong nhưng là có ghi chép tỉ mỉ, một phen phỏng đoán, tiêu hao chút thời gian, tinh lực, dược liệu cũng có thể luyện ra đại dược đến. Nhưng luận hiệu xuất phẩm chất tự nhiên không sánh bằng chuyên nghiệp chế thuốc đại sư. Nếu các đại có lòng, bỏ ra giá cao mời đến chế thuốc đại sư, hắn cũng đổ cái ung dung. Tiến vào các phủ phòng khách, trong phòng đã là ngồi đầy người. Ngoại trừ các đại, các trưởng tọa ở ngoài còn có ba làn sóng quần áo khác nhau người. Nhìn trang phục của bọn họ cùng với trên người nhàn nhạt dược thảo ý vị, hiển nhiên là các đại mời đến dược thương. Trong này thì có trước Thẩm Mặc ở cảng nhìn thấy mẹ con hai người, Mạc Thiếu Quân cùng Hoàng Cầm Nhi. Đương nhiên, trừ quá tam đại dược thương ở ngoài, còn có một người có vẻ đặc biệt đặc thù. Người này qua tuổi lục tuần, một thân hỏa khí, liền ngay cả tóc cũng là hỏa hồng bẻ, đặc biệt là cái tia đôi cánh tay càng như viên hầu giống như vương góc quá đầu gối, quanh thân khí cứ việc đã bắt đầu suy yếu, vẫn như cũng rừng rực như hỏa. Nói vậy người này chính là các đại mời đến chế thuốc đại sư, chính là không biết nó lai lịch thân phận. Các đại thấy Thẩm Mặc đến, lúc này đứng dậy hoan nghênh, cũng vì Thẩm Mặc từng cái giới thiệu. Thẩm công tử, ngài đã tới, sẽ chờ ngài đây. Ta đến giúp ngài giới thiệu một chút. Vị này chính là xuyên nam dược thương Lam Thế Lương, lần này vì là ngài tìm được trăm năm xuyên ô, cực phẩm xuyên ham, trùng thảo cùng với rất nhiều trong núi lão dược. Vị này chính là đông bắc dược thương Chu Mãn, lần này vì là ngài tìm được trường bạch sơn lão tham, cực phẩm xương hiệu, cùng với một ít sừng thú. Vị này chính là Phật Sơn Bảo Chi Lâm Mạc Thiếu Quân, lần này vì là ngài tìm được linh dược Huyền Quang Hoa, cùng với hàn rong. Hơn nữa còn là hai cây linh dược. Xuyên Nam cùng Đông Bắc dược thương mang đến dược liệu rất nhiều, nhưng đều là phàm dược, dựa vào chính là lấy lượng bổ chất. Bảo Chi Lâm Mạc Thiếu Quân chỉ mang đến 2 cây, nhưng đều là quý giá linh dược, có thể dùng để luyện chế đại dược, mức độ lớn tăng trưởng nội khí tu vi. Thẩm Mặc cũng xác định Mạc Thiếu Quân thân phận, đúng là Bảo Chi Lâm dì 13, mà đi theo bên người nàng nữ hài chính là nàng cùng hoàng sư phụ con gái Hoàng Cầm Nhi. Lần này tam đại dược thương mang đến linh dược, phàm dược rất nhiều, đầy đủ Thẩm Mặc đem tu vi tăng lên đến tam lưu nhâm nước cảnh. Ngay lập tức, các đại lại giới thiệu vị kia ông lão tóc đỏ. vị này chính là Hỏa Đức Tông chế thuốc đại sư Hồng Viêm Nhung Hồng đại sư, lần này chuyên vì là Thẩm công tử luyện chế đại dược. Hóa ra là môn phái này. Trong ấn tượng Hỏa Đức Tông không phải mỗi cái mãng phu sao, vẫn còn có am hiểu chế thuốc đại sư. Hôm nay xem như là mở mang kiến thức. Thẩm Mặc cùng Hỏa Đức Tông Hồng Viêm Nhung, tam đại dược thương lần lượt chào, liền ngồi vào chủ vị, chờ các đại cùng dược thương môn giao hàng xong dược liệu tiền bản, lúc này mới cùng Hồng Viêm Nhung tán gẫu lên chế thuốc việc. Nhưng mà, Hồng Viêm Nhung lời kế tiếp nhưng là để Thẩm Mặc, các đại còn chưa rời đi Mạc Thiếu Quân đám người sắc mặt đều biến. Chương 56, được lắm giang hồ hiệp nữ chương 56, được lắm giang hồ hiệp nữ Hồng Viêm Nhung ánh mắt từ trên thân Thẩm Mặc đảo qua, nhìn ra Thẩm Mặc tu vi là tứ lưu dưỡng mạch cảnh, chẳng trách cần nhiều như vậy linh dược, phàm dược đến luyện chế đan dược. Cho tới Thẩm Mặc tuổi còn trẻ liền tu đến tứ lưu dưỡng mạch cảnh, Hồng Viêm Nhung một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ tông môn ra cái thiên tài tuyệt thế, người gọi Hỏa Thần, cùng Thẩm Mặc tuổi sắp xỉ đã là nhị lưu nhâm đốc cảnh tu vi. Hỏa Thần ở Hỏa Đức Tông bí pháp trên trình độ càng là so với hắn vị này nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ còn cao minh hơn. Như vậy một đôi so với, Thẩm Mặc cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa Hồng Viêm Nhung bản thân tính tình cháy rực, tu tập Hỏa Đức Tông công pháp sau tính nét được công pháp ảnh hưởng, càng ngày càng tùy tiện. Nếu không lọt mắt Thẩm Mặc, tự nhiên không thể nói là tôn trọng. Liền, Hồng Viêm Nhung câu nói đầu tiên chính là vô lễ nói như vậy. Lão phu lần này ra tay luyện chế đại dược, muốn ở sớm định ra cơ sở trên, lại đánh 5 phần 10 dược lợi. Hoàng Cầm Nhi xuất thân bảo chi lâm, kế thừa hoàng gia y thuật tương tự am hiểu chế thuốc, hiểu được chế thuốc trong nghề quý cũ. Tầm thường chế thuốc, bình thường chỉ lấy 2 phần 10 dược lợi, hoặc là lấy ngân lượng thanh toán. Vừa mới cắt lão gia đã nói qua, lần này xin mời Hồng Viêm Nhung đến chế thuốc chính là lấy ngân lượng thanh toán, không lấy thuốc lợi. Kết quả Hồng Viêm Nhung đột nhiên thay đổi, không chỉ có muốn ngân lượng, còn muốn lấy 5 phần 10 dược lợi, thế này sao lại là chế thuốc, rõ ràng chính là bắt nạt người. Hồng Viêm Nhung cũng không phải lỗ mãng cử chỉ. Lần này cắt đại xin hắn đến chế thuốc, Hồng Viêm Nhung vốn tưởng rằng là tầm thường linh dược, phàm dược, nhiều muốn chút ngân lượng miễn cưỡng có thể ra tay. Kết quả không nghĩ đến lần này chế thuốc vẫn còn có Hàn Dung. Hàn Dung đối với Hỏa Đức Tông tới nói, nhưng là cao cấp nhất linh dược, cho bọn họ tu hành Hỏa Đức Tông bí pháp có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa Hồng Viêm Nhung tiểu tôn nhi sắp đột phá tới tứ lưu dưỡng mạch cảnh, nếu là có cây này Hàn Quan Thảo, không chỉ có thể bảo chắc tứ lưu dưỡng mạch cảnh, nội khí tinh khiết trình độ cũng chắc chắn hơn xa cùng cảnh tu sĩ. Không vì mình, cho thỏa đáng đại tôn. Hồng Viêm Nhung chính là có cấp đoạt tâm ý hơn nữa Thẩm Mặc chỉ là tứ lưu dưỡng mạch cảnh, vẫn là thông qua các đại quan hệ liên lạc với hắn, nghĩ đến cũng không phải là tông môn người, không chắc là nơi nào nhô ra gia tu, được rồi cơ duyên gì. Loại này gia tu, Hồng Viêm Nhung dựa lưng Hỏa Đức Tông hoàn toàn không sợ, tự nhiên dám tùy ý chèn ép cấp đoạt. Các đại sau khi nghe xong, đội vàng nhìn về phía Thẩm Mặc, thấy Thẩm Mặc không có ngay lập tức tức giận, trong lòng là thật thở phào nhẹ nhõm. Hồng Viêm Nhung coi khinh Thẩm Mặc, đó là hắn có mắt không trọng. Các đại nhưng là thấy tận mắt Thẩm Mặc cùng ba mật đại sư chiến đấu. Tứ lưu dưỡng mạch cảnh Thẩm Mặc mạnh mẽ đánh nhất phẩm Bồ Tát cảnh ba mật đại sư không ngóc đầu lên được, cuối cùng trực tiếp đầu hàng. Hồng Viêm Nhung cứ việc là nhất lưu chu thiên cảnh, cũng đã qua tuổi 60, khí huyết suy yếu, luận chiến lược sợ là ở Thẩm Mặc thủ hạ đi có điều 10 chiêu. Hắn nơi nào đến sức lực cố định giá khởi điểm? Hừ, ba mật đại sư cũng đã có nói, Thẩm Mặc thế lực sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa cùng bọn họ mật tông có lớn lao ngọn nguồn, chỉ là Hỏa Đức Tông cũng dám tiêu gạo. Các đại lúc này đứng ra nói rằng: "Hồng đại sư, ngươi làm như vậy không ổn đâu." Hồng Viêm Nhung nhíu mâu trợn tròn, mặt lộ vẻ tức giận. Chỉ là phàm nhân, cũng dám như thế nói chuyện với hắn. Bạo ngược hỏa khí tự Hồng Viêm Nhung trên người phun trào, như nghiệt long thổ tức giống như ép hướng về các đại. Ngay ở sắp chấn áp các đại trước một tức, Thẩm Mặc bước lên trước, thôn trong ngày khí quần quận như nước thủy triều, không chỉ có bảo vệ các đại, càng như chân long vào biển giống như phản công nghiệt long, đem đè xuống đất điên cuồng ma sát. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên, nóng rực sóng khí phả vào mặt. Thẩm Mặc như uy hoàng đại nhật, hạo nhiên rực rỡ, Hồng Viêm Nhung như dục hỏa nghiệt long dương nhanh múa bước. Các đại chờ người bình thường dồn dập lui về phía sau tránh, rất sợ chịu ảnh hưởng. Hoàng Cầm Nhi vận chuyển nội khí, bảo vệ mình cùng mẫu thân Mạc Thiếu Quân, trong mắt trong suốt bên trong ánh sao lấp lánh, béo mập nắm đấm nắm thật chặt. Thật quyết đoán, tứ lưu dưỡng mạch cảnh liền dám trực diện nhất lưu chu thiên cảnh như thế. Cái này gọi là Thẩm Mặc đại ca ca làm tốt lắm. Đối phó Hồng lão đầu loại này thì mạnh nhất yếu, không nói đạo nghĩa người phải với hắn cứng rắn đến. Hoàng Cầm Nhi nhìn về phía Thẩm Mặc trong ánh mắt hiện ra thưởng thức cùng ngưỡng mộ. Chân khí bị ngăn cản Hồng Viêm Nhung cau mày, kinh ngạc với mình Hỏa Đức chân khí càng bị đối phương nội khí trấn áp. Mọi người đều biết, chân khí phẩm chất hơn xa nội khí. Trên lý thuyết chân khí đều có thể song ngược nội khí. Huống hồ hai người cùng tu hỏa thuộc công pháp, chỉ là nội khí dĩ nhiên có thể ép được chân khí. Tiểu tử này tu chính là công pháp gì? Hồng Viêm Nhung quanh thân khí thế bốc lên, bên trong đan điền hỏa đức chân khí như lửa cháy bừng bừng phanh dầu giống như bạo phát, không thể cản phá lại lần nữa mang theo ngập trời hỏa khí bao phủ mà ra. Mục đích gì chính là muốn lấy thủ đoạn lôi đình chấn áp Thẩm Mặc, lại cẩn thận tra hỏi một phen. Một đạo trạm kim nội khí thình lình lao ra ngăn ở Thẩm Mặc cùng Hồng Viêm Nhung trong lúc đó. Cái kia trạm kim nội khí không chỉ có ngầm có ý kim cương tâm ý, còn có từng tia từng sợi cây cỏ dự lực. Cứ việc kém xa Hỏa Đức chân khí cô đọng, bá đạo, nhưng là dựa vào kim loại khắc tính, cùng với kim cương tâm ý, vẫn cứ chống được Hồng Viêm Nhung này bạo ngược một đòn. Bố định lấy bất lao kim cương công đũa bạo Hồng Viêm Nhung Thẩm Mặc chân mày cao lại, nhìn về phía ngạch sinh đổ mồ hôi, ánh mắt nhưng vô cùng kiên định cùng quyết tuyệt Hoàng Cầm Nhi. Nàng xem náo nhiệt gì? Hồng Viêm Nhung cũng là nhìn về phía Hoàng Cầm Nhi, muốn phun lửa con ngươi híp thành một cái tuyến. Bảo Chi Lâm người. Hừ, tiểu cô nương, ngươi Bảo Chi Lâm người muốn nhúng tay việc này sao? Ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Hoàng Cầm Nhi không những không sợ, trái lại bước về phía trước một bước, kiên quyết không rời mà nói rằng, cha ta giáo dục ta, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, Hồng Bá Bá lần này ý mạnh nhất yếu, Cẩm Nhi đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hồng Viêm nhung nét miệng lên, nhưng không nhìn ra hỉ nộ. Thẩm Mặc nhưng là bị Hoàng Cẩm Nhi lời nói chọc cười nở nụ cười. Không thẹn là hoàng sư phụ con gái, cùng với nàng cha lúc tuổi còn trẻ giống như lúc. Hồng Viêm nhung nhưng là ở trong lòng cân nhắc hơn thiệt, rộng rãi tỉnh bảo chi lâm ở linh huyễn giới danh tiếng không yếu, đặc biệt là hoàng gia đời đời kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, cùng Thiếu Lâm quan hệ chặt chẽ. Hoàng Cẩm Nhi sở tu công pháp chính là hoàng gia võ học gia truyền, lấy Thiếu Lâm Hỗn Nguyên công làm cơ sở sáng chế dược sư Hỗn Nguyên công. Nghe đồn này công công chính ôn hòa, thiện trị liệu, lợi chế thuốc, thảo phạt lúc cũng có kim cương phục ma tâm ý, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hồng Viêm nhung muốn định ý mạnh nhất yếu, cướp đoạt Thẩm Mặc cùng cắt đại chỗ tốt, cho thỏa đáng đại tôn nhi kiếm lời. Nhưng nếu là Bảo Chi Lâm nhúng tay, sự tình liền không tốt lắm làm. Dù sao, Hòa Đức Tông thường cùng Bảo Chi Lâm vắng lai, chọn mua tu hành đại dược, linh dược, phàm dược. Nhưng là, như bởi vì Hoàng Cẩm Nhi một câu nói, Hồng Viêm nhung liền từ bỏ cướp đoạt, đây chẳng phải là nói hắn Hồng Viêm nhung sợ Bảo Chi Lâm? Ha ha ha! Hồng Viêm nhung đột nhiên cất tiếng cười to, cân nhắc địa nhìn chằm chằm Hoàng Cẩm Nhi. Được lắm, nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương, nếu là cha ngươi đến, ta còn cho hắn mấy phần mặt, ngươi có điều chỉ là tứ lưu dưỡng mạch cảnh, vẫn là không nổi Hồng Mỗ người mặt mũi. Lời này đã là đang tìm dưới bậc thang. Có thể Hoàng Cẩm Nhi mới ra đời, nghe không ra ý tại ngôn ngoại, coi chính mình bị Hồng Viêm nhung coi khinh, lúc này phồng lên quai hàm nói rằng: "Hồng Bá Bá không muốn coi khinh ta, không bằng như thế, Hồng Bá Bá là chế thuốc đại sư, ta cũng hiểu sơ chế thuốc chi pháp, không bằng chúng ta luận bàn một, hai, ta nếu là thắng, ngươi liền không thể lại làm khó dễ vị đại ca ca này, ngươi nếu là thắng, ta liền không nữa quản chuyện này." Hồng Bá Bá có dám hay không so với? Hồng Viêm nhung cười đến càng ngày càng tùy tiện. "Ha ha ha, có gì không dám, ngươi mà lấy ra bản lãnh của ngươi đến." "Được, vậy chúng ta liền so với này chế thuốc chi pháp, để mọi người cũng làm chứng." Thẩm Mặc có chút dở khóc dở cười. Vốn là hắn cùng Hồng Viêm nhung chuyện, Hoàng Cẩm Nhi cứ thế mà vơ tới trên người mình, còn muốn cùng Hồng Viêm nhung tỉ thí chế thuốc chi pháp. Vì là chỉ là một câu gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Này Hoàng Cẩm Nhi thực sự là quá thú vị. Thẩm Mặc, hảo hảo hảo, hảo một cái giang hồ hiệp nữ. Lần này tỉ thí bất luận kết quả làm sao, Hoàng Cẩm Nhi phần này đơn tình, Thẩm Mặc đô lĩnh. Chương 57, tự nhiên Mỹ Ngọc tặng giai nhân chương 57, tự nhiên Mỹ Ngọc tặng giai nhân Hoàng Cẩm Nhi cùng Hồng Viêm nhung chế thuốc tỉ thí khá là đơn giản, nhưng cũng cực kỳ thử thách luyện dược sư kiến thức cơ bản. Luyện chế bổ huyết đan. Bổ huyết đan là lấy nhân sâm, hoàng kỳ, đan gia, ba ba trở phẩm dược luyện chế mà thành. Đối với sáu lưu kình lực cảnh tăng trưởng khí huyết, khí lực có không sai hiệu quả. Thẩm Mặc có long hổ lôi ngục thần, có thiên lôi luyện thể, tự nhiên không cần cái gì bổ huyết đan. Nhưng đối với thu sinh tới nói, bổ huyết đan chính là hắn lập tức cần nhất đan dược, làm sao cựu thúc hai tay áo thanh phòng, tự nhiên là không có tiền tài vì là thu sinh mua bổ huyết đan. Chính thu sinh cũng không tiền gì, căn bản mua không nổi bổ huyết đan, chỉ có thể dựa vào ăn bổ cùng với cơ sở thuốc bổ đến tăng cường khí huyết, mài tình lực. Nếu là có bổ huyết đan giúp đỡ, thu sinh tu hành tốc độ tự nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Này nhìn như phàm dược luyện chế bổ huyết đan, nhưng là khá là thử thách luyện dược sư đối với dược liệu, dược lượng, hỏa hầu lựa chọn cùng nắm. Bởi vì các nhà các phái đều có chính mình bổ huyết đan, vị thuốc chính không kém bao nhiêu, vị thuốc phụ nhưng là khác nhau một trời một vực, luyện chế bổ huyết đan tự nhiên cũng chênh lệch không đồng đều. Linh huyễn giới có thể xưng tụng thượng thừa bổ huyết đan chính là Thiếu Lâm tiểu hoàn đan, Long Hổ Sơn hổ cốt tráng huyết đan, Võ Đàng thanh vân đan. Hoàng Cẩm Nhi cùng Hồng Viêm Nhung tỉ thí bổ huyết đan luyện chế, hiển nhiên là lấy xảo, tách ra Hồng Viêm Nhung am hiểu đại dược, cùng với chân khí luyện đan ưu thế, lấy càng trọng điểm đan phương bổ huyết đan. Ở đây hiểu việc người, nhìn đấu không nói toạn, nhưng cũng là hiếu kỳ Hoàng Cẩm Nhi có thể không thắng được Hồng Viêm Nhung. Sơ tỉ thí điệu rất nhanh liền do các đại mệnh hạ nhân an bài xong, dược liệu cần thiết cũng là dựa theo hai người yêu cầu chuẩn bị thỏa đáng. Hai người lựa chọn vị thuốc chính đều là nhân sâm, hoàng kỳ, vị thuốc phụ nhưng là cách biệt rất xa. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng nhìn không ra ai ưu ai liệt. Nhưng theo hai người bắt đầu chế thuốc, bổ huyết đan từ từ thành hình. Trong lòng mọi người liền có thắng bại. Hồng Viêm Nhung luyện chế bổ huyết đan, hẳn là Hỏa Đức Tông Hỏa Tham đan, đan thân khí huyết dồi dào, dược lực phồn thịnh, được cho thượng phẩm bổ huyết đan. Hoàng Cẩm Nhi luyện chế bổ huyết đan, hẳn là Long Hổ Sơn hổ cốt tráng huyết đan, nhưng mà đan thân nhìn qua thường thường không có gì lạ, khí huyết đạm bạc, dược lực không đủ, dường như luyện thành thuốc hư. Hồng Viêm Nhung cười gần một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Hoàng Cẩm Nhi có điều là ngoài miệng kỹ năng, thủ hạ không chân trương. Nếu Hoàng Cẩm Nhi thất bại, nàng liền đừng để ý đến Thẩm Mặc sự, Hồng Viêm Nhung liền có thể tiếp tục cất đoạn, cho thỏa đáng đại tôn nhi kiếm lời. Nhưng mà toàn bộ hành trình ở một bên quan sát Thẩm Mặc nhưng có không giống cái nhìn. Cuộc tỷ thí này, Hoàng Cẩm Nhi tất thắng. Nguyên ngộ tính nguy thiên, quan bổ huyết đan luyện chế, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ, Long Hổ đan công Thẩm Mặc trước chính là thông qua tứ mục rất nhiều đan dược lĩnh ngộ được nhất phẩm luyện đan thuật, đáng tiếc vẫn không có cơ hội triển khai. Lần này thông qua quan sát Hoàng Cẩm Nhi cùng Hồng Viêm Nhung chế thuốc tỷ thí, tiện đà có tân lĩnh ngộ, nộ ra một môn luyện đan kỳ kỹ Long Hổ đan công. Mọi người đều biết, Long Hổ Sơn ở luyện đan một đạo trên rất có nổi danh, nó đan đạo thành tựu đều là ghi chép ở Long Hổ đan kinh bên trên. Mà Long Hổ đan công chính là từ Long Hổ đan kinh bên trong nộ ra đến một môn kỳ kỹ. Nay kỹ có thể luyện đan thành hoàn, chính là cao cấp nhất luyện đan thuật. Có Long Hổ đan công gia trì tự thân, Thẩm Mặc tự nhiên một ánh mắt liền nhìn ra Hoàng Cẩm Nhi bổ huyết đan nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực đã đem khí huyết nội liễm vào đan, không chỉ có rất lớn bảo lưu viên thuốc dự tính, càng là công chính ôn hòa, không hề tác dụng phụ. so với Hồng Viêm Nhung bổ huyết đan cao hơn ít nhất một cái phẩm chất, tuyệt đối được cho là cực phẩm bổ huyết đan. Ngay ở các đại mọi người lo lắng Hoàng Cẩm Nhi bị đánh bại thời khắc, Hồng Viêm Nhung cũng là nhìn ra một chút manh mối, hắn đột nhiên đi tới Hoàng Cẩm Nhi bên người, cầm lấy bổ huyết đan đầu tiên là ngửi một cái, tiện đà dùng móng tay khu ra một chút đan phấn ở chóp mũi ngửi một cái, trong tròng mắt kinh ngạc càng ngày càng dày đặc, cuối cùng trực tiếp cầm trong tay bổ huyết đan một cái ăn. Mấy tức sau, Hồng Viêm Nhung hoàn toàn biến sắc, hai con mắt trợn tròn, nhìn về phía Hoàng Cẩm Nhi ánh mắt trở nên dị thường đặc sắc. Rượu, rượu a. Dĩ nhiên có thể nghĩ đến lợi dụng từ địa quy, đại lá xanh trở hàn tính dược liệu đến trung hòa máu hổ hổ tủy bên trong bá đạo đặc tính, khiến cái này bổ huyết đan bên trong khí huyết công chính ôn hòa, cực dễ hấp thu. Hoàng sư phụ không thẹn là đan đạo đại gia, dĩ nhiên có thể thay đổi ra như vậy rượu đan. Hoàng Cẩm Nhi ngẩng lên đầu, hai tay vây quanh, dương dương đắc ý nói, này không phải là cha ta nghĩ ra được, là ta nghĩ đi ra. Người nghĩ ra được? Hồng Viêm Nhung có chút trố mắt ngất ngụm, dù sao Hoàng Cẩm Nhi mới bao lớn, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy diệu phương. Hồng bà bá, lần này ngươi nên chịu thua đi. Ha ha ha, chịu thua, ta chịu thua. Hoàng phi Hồng muốn một cái hảo nữ nhi a. Hồng Viêm Nhung đối với Hoàng Cẩm Nhi rất là yêu thích, ngược lại nhìn về phía Thẩm Mặc, nghiêm mặt nói rằng, Thẩm tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, có Hoàng Nha đầu giúp ngươi ra mặt, ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi cần thiết đan dược ta sẽ dựa theo trước ước định giúp ngươi luyện chế. Có điều mà Hồng Viêm Nhung ngược lại vừa nhìn về phía Hoàng Cẩm Nhi, ngươi có thể chiếm được hảo hảo cảm tạ Hoàng Nha đầu, không nên thất lễ nàng, nếu không thì đừng trách lao phu tức giận. Thẩm Mặc gật đầu hiểu ý, tự nhiên là nhớ tới phần này ân tình. Đầu tiên, Hoàng Cẩm Nhi là thật sự đang giúp hắn, để Thẩm Mặc đã được kiến thức giang hồ hiệp nữ hiệp nghĩa khí. Còn nữa, Thẩm Mặc thành tựu người đứng xem từ bên trong tu lợi, nộ ra kỳ kỹ long hổ đan công, luận luyện đan thuật trình độ, dĩ nhiên vượt qua trước mắt Hồng Viêm Nhung cùng với Hoàng Cẩm Nhi. Cuối cùng, Hồng Viêm Nhung còn đáp ứng dựa theo nguyên điều kiện, giúp hắn luyện chế đại dược. Lần này tiểu kiếp, Thẩm Mặc chưa háo mảy may, nhưng là thu lợi rất nhiều, trong lòng vui sướng, tự nhiên tất cả dễ bàn. Mắt thấy đều đại hoan hỉ, các đại lập tức đứng ra tiếp lời, tổ chức bữa tiệc, sâu sắc thêm tình nghĩa. Muốn nói các đại có thể hôn thành hương thân cũng là có chút tài năng, chủ yếu là hắn quá muốn tiến bộ. Hết cách rồi, không tiến bộ nơi nào đến tuổi thọ. Các đại biết rõ Thẩm Mặc thông hiểu một môn gà dương thuật, hắn cùng nhi tử làm việc thiện tích đức tích góp tuổi thọ, còn không bằng người ta một đao chém nhiều lắm. Như vậy có thể vì hắn hai cha con kéo dài tính mạng đại thọ tình, các đại có thể không ôm bắp đùi dùng sức định bợ à trải qua lần này khúc chết, mọi người cũng đúng là đói bụng, chính là đến các đại túy tiên lâu mang lên một bàn, vui sướng ăn xong một bữa, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Thẩm Mặc đúng là không có cùng Hồng Viêm Nhung tiêu tan hiểm khích lúc trước thật đến mặc chung một quần, chỉ là hỗ lấy cần thiết thôi. Dù sao, Hồng Viêm Nhung thái độ đối với Thẩm Mặc chuyển biến, xem chính là bảo chi lâm mặt mũi, cùng với Hoàng Cẩm Nhi đang đạo thiên phú. Thẩm Mặc thuộc về là đứng đem chỗ tốt cho kiếm lời. Có điều, sự tình đã giải quyết, Thẩm Mặc cũng sẽ không lại đuổi theo Hồng Viêm Nhung trước vô lễ không tha. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Đối với Hoàng Cẩm Nhi cảm tạ, Thẩm Mặc vốn định chỉ điểm nàng một, hai, bất luận là tu hành vẫn là đang đạo tâm đắc. Thẩm Mặc chỉ điểm đối với Hoàng Cẩm Nhi tới nói đều là một phen cơ duyên lớn. Hắn cũng thật nhờ vào đó giải quyết xong lần này nhân quả. Không nghĩ đến Hoàng Cẩm Nhi trước một bước tìm tới Thẩm Mặc, say khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, đàng hoàng trịnh trọng nói nàng hành động chỉ vì trong lòng một cái chính khí, không cầu báo lại, để Thẩm Mặc không cần để ở trong lòng. Nếu là thật muốn cảm tạ, hy vọng Thẩm Mặc sau này gặp phải chuyện bất bình cũng có thể gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Này một phen rõng rạc hùng hồn lời nói từ 16 tuổi Hoàng Cẩm Nhi trong miệng nói ra, thật sự là khiến người tỉnh ngộ. Thẩm Mặc chắp tay chào. Hoàng tiểu nữ hiệp, đại nghĩa. Hoàng Cẩm Nhi nét mặt tươi cười như hoa, liền làm ba bát gạo rượu, nếu không là nàng nương Mạc thiếu con ngăn, sợ là muốn muộn một đại đàn. Hoàng Cẩm Nhi chưa bao giờ có xem ngày hôm nay như vậy hài lòng, nguyên lai nàng cha cùng với nàng nói quá đều là thật sự, hành hiệp trượng nghĩa thật sự thật có cảm giác thành công. Thầm mặc thấy Hoàng Cẩm Nhi không cầu báo lại, tâm trạng đối với hắn khá là thưởng thức, chợt liền đem bên người ngọc bội giải hạ xuống, nhét vào Hoàng Cẩm Nhi trong tay. Ta không thể muốn, ta Hoàng Cẩm Nhi làm việc quang minh lỗi lạc, không cầu báo lại làm sao có thể muốn ngươi ngọc bội. Thẩm Mặc mắt thấy Hoàng Cẩm Nhi cảm giác say kích động, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp, liền luyện chuyển nói rằng: "Ngọc bội kia không phải cái gì đáng giá bật, hoàn toàn là thấy Hoàng tiểu nữ hiệp làm người trượng nghĩa, cương trực công chính, vừa mới tặng cho nữ hiệp." Cầu ngữ nói: "Bảo kiếm tặng anh hùng, giai ngọc tặng nữ hiệp." Hoàng tiểu nữ hiệp làm ơn tất nhận lấy. Hoàng Cẩm Nhi mơ mơ màng màng mà nghe không hiểu lắm, nhưng này cú bảo kiếm tặng anh hùng, giai ngọc tặng nữ hiệp nàng nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, trong nháy mắt liền cảm thấy Thẩm Mặc đưa tới ngọc bội phi thường thích hợp bản thân. Kết quả là, Hoàng Cẩm Nhi cười khúc khích tiếp nhận ngọc bội, hướng về trên người mình đeo mấy lần. Cứ thế mà mang không lên, cuối cùng vẫn là nàng nương Mạc Thiếu Quân ra tay, thế say rượu con gái mang theo ngọc bội. Mạc Thiếu Quân bắt nàng bảo bối này con gái là một chút biện pháp đều không có. Căn bản không còn được, không cho nàng gây chuyện, nàng càng muốn sinh. Không cho nàng uống rượu, nàng càng muốn uống, dù cho chỉ là rượu gạo, cũng là uống say mềm. Cùng với nàng cha lúc tuổi còn trẻ quả thực giống như lúc. Mà Thẩm Mặc đưa cho Hoàng Cẩm Nhi ngọc bội tất nhiên là không phổ thông ngọc bội. Khối ngọc bội này bên trong trạm chỗ Thẩm Mặc lấy trận cực thuật bày xuống lục đinh lục giáp hộ thân trận, vốn là để dùng cho chính mình trên bảo hiểm. Hôm nay gặp phải Hoàng tiểu hiệp nữ, tự nhiên mỹ ngọc tặng giai nhân. Nhiều năm sau, việc này hoặc là một đoạn ai cũng khoái giai thoại. Chương 58, ta sát liêu chuyên chữa trị lũng đoạn. Chương 58, ta sát liêu chuyên chữa trị lũng đoạn. Xấu hổ chết người, xấu hổ chết người. Nương, ngươi lúc đó làm sao không kéo ta? Ngày thứ hai tỉnh rượu, Hoàng Cẩm Nhi chỉ cảm thấy hai má nóng lên, ngượng ngùng vô cùng, nghĩ đến chính mình ở rượu cục trên biểu hiện, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mạc Thiếu Quân cười sáng giọng, nương đúng là khuyên ngươi, khuyên được sao? Ngươi cùng cha ngươi lúc tuổi còn trẻ một cái tính khí, thực sự là một cái trong khuôn khắp đi ra.
A, ta cũng không tiếp tục uống rượu.
Được rồi, mau mau thu thập một hồi, chúng ta còn phải chạy đi tỉnh thành cùng cha ngươi hội họp đây.
Vậy khối ngọc này bội, có muốn hay không trả lại Thẩm đại ca?
Mỹ ngọc tặng nữ hiệp, Hoàng tiểu nữ hiệp, ngươi cảm thấy thế nào?
Nha, nương, ngươi chê cười ta.
Hoàng Cấm Nhi tức đem ngọc bội trả lại dự định, nghiêm túc đem ngọc bội treo ở trên người, nhưng là không biết, động tác này không chỉ có cứu nàng một mạng, càng là cứu nàng cha mẹ một mạng.
Thẩm tiểu tử, đây chính là ngươi muốn đan dược, nhìn một cái đi.
Hồng Viêm Nhung đúng hẹn đem Thẩm Mặc cần thiết đan dược luyện chế ra đến, Thẩm Mặc nhìn kỹ, phẩm chất xuất sắc, phân lượng 10 phần, không có bất kỳ chỗ sơ suất. Hồng Viêm Nhung chế thuốc bản lĩnh không thẹn đại sư chi danh. Chỉ có điều này bá đạo vô lễ tinh khí, thực tại rất khó khiến người ta ngay lập tức yêu thích. Xác định đan dược không có vấn đề, Thẩm Mặc cảm ơn Hồng Viêm Nhung, người sóc nhưng là vùng tay, thẳng thắn nói:
"Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ Bảo Chi Lâm Hoàng nha đầu." Lão phu hoàn toàn là nhìn nàng mặt mũi.
"Cho tới tiểu tử ngươi, tu vi cũng coi như là không sai, nhưng cùng phàm nhân trộn lẫn lên, chung quy là không có kết quả tốt. Nếu là ngày nào đó không sống được nữa, có thể tới ta Hỏa Đức Tông, hoặc là gia nhập những tông môn khác, tông môn có tông môn chỗ tốt. Ngươi làm tán tu nên so với ta càng rõ ràng tán tu khó xử."
"Hả? Đúng rồi. Nhậm gia chấn thật giống là Mao Sơn Lâm Cựu đạo trưởng đi, ngươi nếu là nhận thức, thay ta với hắn chào hỏi, liền nói Hỏa Đức Tông Hồng Viêm Nhung chờ hắn cái kia đốn rượu."
Hồng Viêm Nhung dứt lời, chính là long hành hổ bộ địa xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thẩm Mặc càng ngày càng hiểu được linh huyễn giới quy tắc không chỉ có là đánh đánh giết giết, còn có người tỉnh lối đời.
Hồng Viêm Nhung dĩ nhiên cùng cựu thuốc nhận thức, linh huyễn giới thật sự là tiểu a. Thẩm Mặc đem đại dược, phàm dược thu vào mây đen pháp túi, triển khai kỳ kỹ ngự phong chính là đi tới cống ngầm giản âm trạch. Nếu đan dược đã vào vị trí của mình, vậy liền bắt đầu xung kích cảnh giới đi. Hắn ở tứ lưu dưỡng mạch cảnh nghỉ chân thời gian xác thực rất dài. Đương nhiên, tiền kỳ chủ yếu là mù, chân chính háo ở tứ lưu dưỡng mạch cảnh thời gian cũng không lâu lắm. Đến âm trạch, đi đến trăm năm sát dưới cây liễu. Thẩm Mặc ngồi xếp bằng, đầu tiên là vận chuyển ma quân thôn nhật công, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó bắt đầu từ mây đen pháp trong túi lấy ra đại dược, phàm dược. Lần này luyện chế hai phân đại dược, phân biệt là Huyễn Quang Hoa luyện chế Huyễn Khí Đan, cùng với Hàn Quang Thảo luyện chế Hàn Khí Đan, hai người đều là tăng trưởng nội khí đại dược. Còn lại chính là phàm dược luyện chế tăng khí đan, hiệu quả muốn so với đại dược kém rất nhiều, nhưng thắng ở lượng nhiều chân có tới 36 phân. Thẩm Mặc không do dự, lúc này ăn vào Huyễn Khí Đan. Tỏa ra nhàn nhạt hương hoa sen tức giận đan dược vào bụng, trong thời gian ngắn liền bị ma quân thôn nhật công hấp thu hóa thành tinh khiết thôn trong ngày khí. Đã sớm có lớn bằng ngón cái thôn trong ngày khí tăng vọt đến hai ngón tay độ lớn. Thẩm Mặc lập tức vận chuyển ma quân thôn nhật công, khống chế thôn trong ngày khí lưu vào kỳ kinh bát mạch. Tu sĩ tầm thường muốn xung kích kỳ kinh bát mạch, có thể so với cá chép vượt long môn, cần dùng thủy ma công phu không ngừng xung kích kinh mạch khiếu huyệt. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ tạo thành kinh mạch bị hao tổn, nhẹ thì tính dưỡng mấy tháng, nặng thì lên cấp vô vọng. Nhưng mà đối với Thẩm Mặc tới nói, long hổ lôi ngục thân để hắn nắm giữ tiên thiên khổ luyện thánh thể giống như thể xác, máu thịt, kinh mạch, khiếu huyệt, nội tạng trình độ bền bỉ đã sớm sau khi đột phá cực hạn, đạt đến cảnh giới tiên thiên. Kinh mạch của hắn khiếu huyệt xung kích hoàn toàn chính là nước chảy thành sông sự tình, căn bản không có một chút nào trở ngại, cũng không hề có một điểm tổn thương. Vẹn vẹn chỉ là đem thôn trong ngày khí hướng về kỳ kinh bắt mạch bên trong như vậy một quán. Tam lưu kỳ kinh xong rồi, huyết khí đan dược lực cũng là tùy theo cạn kiệt. Thẩm Mặc trực tiếp cầm lấy đại dược hàn khí đan hướng về trong miệng ném đi, dược lực trong nháy mắt bù đắp tới, trợ hắn ổn định tam lưu kỳ kinh cảnh. Hơi làm vững chắc sau, Thẩm Mặc bắt đầu xung kích nhị lưu nhâm nô cảnh. Ba ngón độ lớn thôn trong ngày khí xung kích hai mạch nhâm đốc, vẫn như cũng là nước chảy thành sông, không có một chút nào trở ngại. Nhị lưu nhâm đốc xong rồi, chỉ là hàn khí đan dược lực rất nhanh tiêu hao hết, trong cơ thể thôn trong ngày khí khó hơn nữa rót vào còn lại kinh mạch, khiếu huyệt, thậm chí có hạ về tam lưu dấu hiệu. Thẩm Mặc vỗ một cái bên hông mây đen phát túi, 36 phân phàm dược như ăn tươi nuốt sống giống như toàn bộ ném vào trong miệng. Hàm răng cùng phàm dược ma sát tiếng nhai nuốt vang vọng sát liêu. Ma quân thôn nhật công vận chuyển không ngừng đem dược lực chuyển hóa thành tinh khiết nội khí, mãi đến tận nội khí lại lần nữa ngưng tụ đến ba ngón độ lớn, rồi giao nhâm đốc hai mạch, vừa mới ổn định nhị lưu nhâm đốc cảnh. Nhâm đốc, kỳ kinh bên trong thôn trong ngày khí lưu chuyển không thôi, dần dần hướng tới ổn định. Thẩm Mặc mở hai con mắt, đôi mắt thâm thúy hình như có ánh sao lưu chuyển bất định. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, khí tức hoa kiếm bắn ra cách xa 5 mét, xuyên thủng một khối đá hoa cương thạch. Lần này hai phân đại dược, 36 phân phàm dược trợ hắn từ tứ lưu dưỡng mạch cảnh bọt thẳng đánh tới nhị lưu nhâm đốc cảnh, cũng chính là linh huyễn giới tục gọi tiểu chu thiên cảnh. Luận nó tiến độ có thể nói là kinh thế hai tụ. Thế nhưng người trong nhà hiểu chuyện nhà mình, Thẩm Mặc có thể đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, không có nửa điểm nhi may mắn. Thậm chí nếu không là đại dược không đủ, hắn hiện tại cũng có thể vọt thẳng kích nhất lưu chu thiên cảnh, cũng chính là đại chu thiên cảnh, để thôn trong ngày khí trực tiếp hóa thành thôn nhật chân khí. Làm sao dược ngừng? Mà lần này mua đại dược, phàm dược đầy đủ bỏ ra cắt đại 2 vạn khối đồng bạc trắng, đầy đủ nắp 2 bộ âm dương song trạch, long hổ lôi ngục thân gần như tiên tiên thân thể, ma quân thôn nhật thực nguyện công lao, bất lão kim cương các loại thần dị rất nhiều cơ duyên tích lũy, mới vừa có hôm nay bay vọt lên cấp. Bởi vậy có thể thấy được người tu hành là cỡ nào tiêu hao tiền tài quân lương. Chẳng trách Hồng Viêm Nhung khuyên bảo hắn bái vào tông môn, thử hỏi có mấy cái hương thân nuôi nổi một vị tu sĩ. Thẩm Mặc đột phá không có hao tổn, bất ngờ tu sĩ tầm thường phạm là ra một chút bất ngờ, cái kia đều cần gấp đôi, thậm chí nhiều hơn quân lương ngủ.
sợ là Nhậm gia chấn hương thân tập hợp một khối, cũng là cung dưỡng không ra một vị nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ. Chẳng trách tông môn như vậy hưng thịnh, bởi vì tông môn nắm giữ tu sĩ tu hành cần thiết phần lớn đại dược. Các đại tìm đến tam đại dược thương, chỉ có nắm giữ thiếu lâm bối cảnh bảo chi lâm có linh dược, những người khác chỉ có phàm dược lấy lượng xung chất, chính là có thể thấy được chút ít. Mao Sơn càng là cần âm đức cùng địa phủ hối đoái linh dược linh vật, đang ở phàm tục muốn tu hành thực tại khó như lên trời. Thẩm Mặc Thình Lình đứng dậy, ngược lại nhìn phía xanh đúng tươi tốt trăm năm sát liễu. Liêu Tiêu Du, thiếp đang ở. Liêu Tiêu Du ngự khói trắng hiện ra thân hình, chân thành thi lễ, chờ đợi Thẩm Mặc dặn dò. Mới vừa Thẩm Mặc ở trăm năm sát liễu dưới tu hành đột phá, nàng tự nhiên là có cảm ứng. Thẩm Mặc trên người cái kia không ngừng tăng bọt khí tức như thế, nhìn Liêu Tiêu Du hồn thể tiểu chiến, không dám có chút động tác. Nàng chỉ là quỷ tốt cảnh quỷ tu, nơi nào nhìn thấy cỡ này như thế, đặc biệt là cái kia mơ hồ để lộ ra lôi đỉnh thiên uy, cho Liêu Tiêu Du một loại dù cho nhiễm phải một tia thì sẽ hồn phi phách tán cảm giác. Nhưng mà Thẩm Mặc gọi ra Liêu Tiêu Du sau cũng không có dặn dò cái gì, ngay ở nàng kinh ngạc thời khắc, đã thấy Thẩm Mặc chỉ điểm một chút ở trăm năm sát liêu trên người. Cái kia chỉ tay ẩn chứa khủng bố thiên uy, xanh thảm lôi đỉnh nhảy lên như xà, mang theo tồi mục kéo khô giống như uy năng mạnh mẽ chuyển vào trăm năm sát thể chữ liêu bên trong. Tươi tốt xanh đúng trăm năm sát liêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen trừng khô, khí tức càng ngày càng yếu, gần như tiêu tan. Liêu Tiêu Du hoa dung thất sắc, theo bản năng mà trốn ở Thẩm Mặc phía sau, rất sợ cái kia khủng bố lôi đỉnh lan đến gần chính mình. Nàng càng là trong lòng không rõ, Thẩm Mặc này chỉ tay đến cùng là đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn tự tay phá hủy sát liêu? Có thể trăm năm sát liêu không phải âm trạch mắt trận, vạn vạn không thể động vào sao? Ngay ở Liêu Tiêu Du không rõ thời điểm, Thẩm Mặc lại lần nữa nắn rất nhiều huyền diệu pháp quyết, từng viên long hổ đàn ấn như nòng nọc giống như bay vào trăm năm sát thể chữ liêu bên trong. Bị lôi đỉnh chỉ tay tàn phá đến trưng khô cháy đen sát liêu, dĩ nhiên nổi lên con đường bích lục vầng sáng, nảy mầm sức sống tràn trề. Nguyên bản bị phong thủy cục thuật áp chế mà không cách nào hóa yêu trăm năm sát liêu, ở lôi đỉnh chỉ tay dưới dĩ nhiên sau khi phá rồi dựng lại, tràn lan ra từng tia đạm bạc yêu khí. Thẩm Mặc là ở lấy đầu cựu lôi kiếp trợ trăm năm sát liêu hóa yêu. Nắm giữ long hổ lôi ngục thân Thẩm Mặc ở lôi ngục khiếu bên trong cất giữ không ít đầu cựu lôi đỉnh, ngoại trừ cung chính mình tu luyện ở ngoài, rất ít sử dụng. Giờ khác này nhưng là hóa thành tu hành vô lương, đến trợ trăm năm sát liêu hóa yêu. Đồng thời, Thẩm Mặc mới vừa ngộ ra đang đạo kỳ kỹ long hổ đàn công, cũng là đánh vào trăm năm sát liêu, giúp đỡ ngưng tụ bản mệnh thiên phú. Mà trăm năm sát liêu thật sự là không có để Thẩm Mặc thất vọng, không chỉ có thành công hóa yêu, hơn nữa thật sự lĩnh ngộ long hổ đàn kinh đối ứng bản mệnh thiên phú, hấp thu âm sát, sinh linh chất dinh dưỡng thai nghén đại dược. Thẩm Mặc chính là các ngươi nắm giữ tu hành cần thiết đại dược. Thật không tiện, ta sát liêu chuyên chữa trị lũ đoạn. Trưng cô tiêu mục trên nảy mầm xanh nhạt mầm non, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, hầu như là hai nén hương công phu, chính là trưởng thành một người vây quanh, cao 6 mét xanh biết sát liêu. Dâm dạp cành liêu chập chờn rực rỡ, phản phất hoan đồng giống như hoan hô nhảy nhót, hướng về Thẩm Mặc phát tới lấy lòng tín hiệu. Được, liền gọi ngươi đàn liêu đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phụ trách vì ta luyện chế đại dược. Liêu Tiêu Du đội vàng theo tiếng. Thiết đang ở. A. Liêu Tiêu Du sợ hết hồn, cho rằng chủ nhân phải đem nàng đốt cho đan liễu, luyện hóa thành đại dược. Trong mấy mắt, hai mắt đẫm lệ, trong lòng bi thương, nhưng vẫn là bước lên trước, chuẩn bị lấy thân báo ân. Thẩm Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nghĩ gì thế? Thả ra ngươi Ngôn Linh. Ngôn Linh. Liêu Tiêu Du đông nhiên tỉnh ngộ, trong mắt lệ quang hóa thành quỷ vụ tiêu tan không gặp. Lúc này thả ra câu nâu Ngôn Linh. Ba tiêu tinh, cùng với mấy chục con rơi hút máu, hiện ra thân hình, bị Liêu Tiêu Du toàn bộ tìm đến phía đan liễu. Xanh biết cảnh liễu cảm nhận được âm sát khí, hoan hô nhảy nhót, cuốn lấy cảnh liễu liền đem ba tiêu tinh, rơi hút máu tất cả cuốn lên rất nhanh chính là nuốt nhập thể. Mà nhưng vào lúc này, đan liễu thân cây bên trong một nơi trong hốc cây, thình lình thai nén ra từng viên cỡ ngón tay như tiểu quýt giống như linh quả, có tới 4 viên. Dùng có thể cường thận tinh, tầm bổ hồn phách. Đan liễu hấp thu âm sát quỷ vật thai nén đan quả tác dụng với hồn phách. Như vậy, sinh linh máu thịt thai nén đan quả chính là tác dụng với thân thể. Tiêu Du, đi bắt chút món ăn dân dã lại đây. Thiếp thân lĩnh mệnh. Chương 59, một niệm chu thiên, một niệm tiên tiên chương 59, một niệm chu thiên, một niệm tiên tiên không bao lâu. Liêu Tiêu Du liền mang theo một con tuần trắng thỏ trở về, cái kia thỏ bị âm khí kinh sợ, sợ đến co lại thành một đoàn, màu đỏ tươi thỏ trong con ngươi tràn đầy ý sợ hãi. Ngài thỏ nhi một đời trốn sói tránh hổ, vạn bạn không nghĩ đến cuối cùng tài đến một con ma nữ trong tay. Nó này một sinh tử mà không hối hận. Đan Liễu ở nuốt thỏ huyết đục sau, thân cây khoang chứa không khí bên trong nhưng là không có dựng dục ra Thẩm Mặc chờ mong đan quả. Rất hiển nhiên, một con thỏ huyết đục căn bản không đủ để dựng dục ra đan quả. Thẩm Mặc lúc này nắn pháp quyết, hồn ấn quấy động, một bên trong quan tài địa sát thi đột nhiên nhảy ra, trốn vào mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Ước chừng nửa nén hương công phu, địa sát thi đi mà quay lại, đồng thời mang về một đầu điếu tình bạch nạnh hổ, cùng với một con cáo lông đỏ. Đan liễu cành liễu bao phủ, đem hổ hổ máu thịt nuốt hết sạch, thân cây khoang chứa không khí bên trong tùy theo ngưng ra một viên màu máu đan quả. Thông qua đan thể chữ liễu bên trong long hổ đàn kinh tặng lại, Thẩm Mặc biết được đan quả tên gọi cùng hiệu dụng. Dùng có thể tăng cường khí huyết, tăng cường tinh lực. Quả nhiên như Thẩm Mặc suy đoán như vậy, âm sát quỷ vật kết ra đan quả tác dụng với hồn phách, sinh linh máu thịt kết ra đan quả tác dụng với thân thể. Cho tới đan quả hiệu quả làm sao? Thẩm Mặc đưa tay một chiêu, đan liễu chủ động đem 4 viên đan quả hiện tới. Tinh lực đan vào tay, bắt đầu ấm áp, hình như quả thanh long, tỏa ra nóng bỏng khí huyết khí tức. Thẩm Mặc một cái cắn xuống, miệng đầy đều là thuần hậu nước trái cây, ngọt ngào ngon miệng, mỹ vị vô cùng. Trong cơ thể nhất thời hiện lên phồn thịnh khí huyết, ở Ma Quân thôn Nhật công chuyển hóa dưới, hóa thành tinh khiết nội khí. Thẩm Mặc cảm thụ một phen, đối với tinh lực đan hiệu dụng có phán đoán. Tinh lực đan hiệu quả tương đương với huyễn khí đan một nửa. Dù sao, hổ hồ có điều là phàm thú, có thể dựng dục ra tinh lực đan đã xem như là long hổ đàn công thần dị, làm sao so với được với chân chính do linh dược luyện chế đại dược. Đương nhiên, hổ hồ loại này phàm thú có thể so với linh dược nhiều hơn, tinh lực đan đương nhiên phải so với đại dược càng thêm dễ dàng thu được. Thẩm Mặc đối với này rất là thỏa mãn, trở lại trên 7-8 viên tinh lực đan, hắn liền có thể bước vào nhất lưu chu thiên cảnh, nội khí hóa chân khí, thực lực có thể lộ sát tăng vọt. Chỉ là muốn khổ cống ngầm giản phụ cận dã thu ác điểu, chỉ hy vọng chúng nó đời sau đầu cái thật hay, không nên gặp gỡ Thẩm Mặc như vậy hung đồ. Thẩm Mặc thôi thúc hồn lớn, để địa sát thi cùng phong nô sát sâu đồng thời điều động, đi săn bắn dã thú ác điểu. Hắn nhưng là cầm lấy một viên âm linh quả, một cái nuốt vào, lạnh leo xuống miệng, như ngày mùa hè dưa hấu ướp đá giống như giòn ngọt. Đồng thời, nê hoàn cung rung động, phản phất hồn phách ly thể giống như thanh minh, để bốn phía sự vật đều trở nên rõ ràng. Nhưng loại này cảm giác vẹn vẹn kéo dài một tức tựa như nước thủy chiếu cấp tốc rút đi. Thẩm Mặc cảm ứng tự thân thần hồn, sát thực so với trước cường nhận không ít. Trăm năm sát liêu hóa yêu hầu, phối hợp long hổ đàn công có thể dựng dục ra đan liễu như vậy thần kỳ yêu vật. Thẩm Mặc động tác này có thể nói là kiếm lời đã tê dần. Hắn cũng lại đừng lo đại dược vấn đề, thậm chí có thể lợi dụng đan liễu quần quần không ngừng sản xuất các loại đan quả, bồi dưỡng được thuộc về mình thế lực. Ngàn năm thế gia lại có một đạo gốc gác. Ước chừng sau 2 canh giờ, cống ngầm giản thậm chí phụ cận 10 dặm dã thú ác điểu vì đó hết sạch. Địa sát thi nhưng là phi cương, lại có chui xuống đất khả năng, săn bắn phàm thú quả thực như dễ như trở bàn tay. Phong nô sát sâu vốn là có thừa phong khả năng, hơn nữa hình thể to lớn, săn bắn phàm thú đồng dạng mau lẹ như lôi. Hai con luyện thi bất đi Thẩm Mặc rất nhiều phiền phức, giúp nó săn bắn đến đầy đủ sinh linh máu thịt. Đan liễu mới vừa giáng sinh chính là hưởng thụ đến cực hạn đãi ngộ, căn bản ăn không hết. Sinh linh máu thịt nhiều đến đan liễu đều ăn không hết. Đầy đủ ăn được vòm trời vừa sáng, vừa mới đem cuối cùng một đầu gấu đen hóa thành đan quả. Thẩm Mặc nhìn đan liễu dâng lên đến 12 viên tinh lực đan, đón ánh bình minh vừa ló dạng, sắp bước vào đại chu thiên cảnh giới. Từng viên tinh lực đan hóa thành tinh khiết khí huyết bị Thẩm Mặc lấy ma quân thôn nhật công hút vào trong cơ thể, hóa thành tinh khiết nội khí, ở kinh mạch khiếu huyệt bên trong nhanh chóng vận chuyển. Long hổ lôi ngục thân rèn luyện ra thân thể không những không sợ lần này cấp tốc vận công, trái lại cùng với hưởng ứng, để nội khí càng chuyển càng tinh khiết hơn, dần dần hướng về phẩm chất càng cao lột xác. Theo luồng thứ nhất nội khí lột xác thành chân khí, lột xác như lửa rừng liệu nguyên giống như đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quanh thân nội khí bốc lên quái động, hóa thành từng sợi đỏ đậm chân khí, như đại giang đại hà giống như ở kinh mạch khiếu huyệt bên trong tuôn trào không thôi. Nhất lưu chu thiên cảnh xong rồi. Đồng thời, nhất lưu chu thiên cảnh tựa hồ mở ra một loại nào đó hạn chế. Thẩm Mặc trong óc, tiêu giao thần ý đồ đột nhiên tỏa ra hóng ánh thần quang, các loại thần dị sáng tối chập chờn. Trong đó có côn bằng ngao du cửu thiên, có bất lao thanh tùng tuyển cổ trường tồn, có long hổ lôi ngục lấp lóe minh diệt, có ma quân thôn nhật khiếu chấn vòng trời, có kim cương nộ mục bất hủ kim khí. Rất nhiều thần dị với tiêu giao thần ý đồ bên trong hiện ra. Mỗi một đạo thần dị đều là tu sĩ tha thiết ước mơ một loại đạo quả. Thẩm Mặc chính là lấy tiêu giao thần ý đồ thống ngự rất nhiều đạo quả, tạo nên thuộc về tự thân tiêu giao đạo cơ. Hán thần hồn chịu đến tiêu giao thần ý đồ dẫn dắt, ly thể mà ra, thăng vào quan tưởng đồ bên trong, cảm thụ rất nhiều thần dị biến hóa như thời gian qua nhanh giống như ở thần hồn trước mặt từng cái né qua. Đạo cơ thanh minh, thần hồn nhẹ nhõm. Nguyên bản hư vô mở mị thần hồn ở thần ý đồ tẩy luyện dưới, dần dần trở nên ngưng tụ, cuối cùng cô đọng như thực thể giống như. Thiên thiên cảnh, xong rồi. Một niệm chu thiên, một niệm tiên thiên. Tăng thọ 200 năm. Tuổi thọ 400 năm. Bình thường tiên thiên cảnh tu sĩ chỉ có 150 năm tuổi thọ, tu tăng thọ chi pháp tiên thiên cảnh tu sĩ cũng rất khó vượt qua 300 năm thọ hạn. Thẩm Mặc lần này bước vào tiên thiên cảnh, tuổi thọ trực tăng đến 400 năm. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu giao thần ý đồ thống ngự dưới bất lão thanh tùng công công, bất lão kim công công, long hổ lôi ngục thần, ma quân thôn nhật công chờ kỳ công cỡ nào thần dị. Nhưng mà, ở Thẩm Mặc trong lòng, chỉ là 400 năm thọ, với trường sinh mà nói, có điều trong mấy mắt. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thú hồ, tuổi thọ vừa không có viết đến trên mặt, càng không cần thiết lấy ra khoe khoang. Hắn chỉ là không nghĩ đến chính mình mới vừa lên cấp nhất lưu chu thiên cảnh, còn chưa cảm thụ chu thiên tuyệt diệu, dĩ nhiên ở tiêu giao thần ý đồ thần dị tẩy luyện dưới lên cấp đến tiên thiên cảnh. Trong một chớp mắt liền hoàn thành rồi vô số hậu thiên cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ xuất phàm chi biến. Nửa bước tiên thiên cảnh cựu thúc nếu là biết được Thẩm Mặc một niệm tiên thiên, sợ là muốn nước ao đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 7 ngày 7 đêm, nện ngược dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài, gọi thẳng, vì sao? Vì sao? Là người nào cùng người sự chênh lệch càng như vậy khoảng cách? Thiên đạo bất công a. Thẩm Mặc không khỏi cảm khái chính mình ở Nhậm Uy Dũng trước mộ phần lĩnh ngộ tiêu giao thần ý đồ thật sự là thần dị phi phàm. Dựa vào tiêu giao thần ý đồ, Thẩm Mặc một đường tu hành đi tới, hiện ra bao nhiêu lần thần dị siêu phàm. Điều khiển ma quân thôn nhật công, hàng phục bất lao thanh tùng ý, hòa vào kim cương bất hủ khí có thể nói là côn bằng ngao tường chín vạn dặm, mấy hướng chỉ vì tiêu giao du. Đại tiêu giao, làm như thế vậy, không thẹn là hắn nhắm thẳng vào bản tâm căn bản quan tưởng pháp. Thẩm Mặc chợt bắt đầu cảm thụ tự thân biến hóa. Tiên tiên thần hồn cảm ứng không minh, rõ ràng vô cùng. Trong cơ thể tiên tiên chân khí so với trước cô đọng vô cùng, hoàn toàn không ở một cái thứ bậc. Đồng thời, tiên tiên chân khí đã có thể làm được ly thể mà phát, tùy ý mà động. Một trường vô ra, vẹn vẹn chỉ là chân khí thôi phát, liền đem một người cao hòn đá hoành thành một miệng. Đòn công kích bình thường đánh ra đại từ đại bi trưởng kỹ năng hiệu quả. Chẳng trách cửu thúc từng nói, tiên tiên bên dưới đều là phàm tục, này xuất phàm chi biến, đã ở cấp độ sống trên cùng phàm tục kéo dài hồng câu lại trời. Tiên thiên chân khí mang đến thần dị, đồng thời ảnh hưởng đến rất nhiều kỳ kỹ, pháp môn, bí thuật. Kỳ kỹ thật tam tiên quy động không gian chứa đồ tăng trưởng gấp đôi, đến 2 mét khối, đã có thể ung dung nhét dưới một tên người trưởng thành. Kỳ kỹ nghe phong thai có thể tăng mạnh, thính lực cực hạn phạm vi đạt đến 5 dặm. Kỳ kỹ ngự phong trở nên càng ngày càng mau lẹ phiêu dật, khác nào trích tiên nhân giống như tiêu sái. Thông thiên lục thôi phát, uy năng càng là được lớn lao tăng lên tương tự một đạo liệt hỏa phù, uy năng đầy đủ tăng lên gấp 3 không ngừng, tiêu hao trái lại giảm thiểu 4 phần 10. Âm dương nhãn không chỉ có thể thức quỷ thần, càng còn có thể nhìn thấu quỷ vật hư thực, nhược điểm. Địa sát thuật thông u cũng thuận theo thu hoạch, làm cho lệnh cưỡng chế quỷ thần quyền thế càng nặng mấy phần. Ất mục độn quang càng ngày càng cứng cỏi, ẩn chứa sinh cơ càng ngày càng phồn thịnh. Liền ngay cả huyết ma pháp khống huyết thuật, huyết phục sinh cũng được nhất định tăng cường. Thật sự là toàn vị trí tăng cường. Mà thở mặc lên cấp tiên tiên to lớn nhất thu hoạch địa phương, kỳ thực vẫn là hắn thần hồn. Tiên tiên cảnh thần hồn, nắm giữ rất nhiều diệu dụng. Cửu Thúc từng nói, nhất lưu chu thiên cảnh muốn đột phá tới tiên tiên cảnh, then chốt chính là thần hồn cường độ. Thẩm Mặc thần hồn cường độ ở tứ lưu dưỡng mạch cảnh lúc, cũng đã vô hạn tiếp cận tiên tiên. Lần này hắn lợi dụng tinh lực đan, đại dược đem tu vi tăng lên đến nhất lưu chu thiên cảnh, tu vi đạt đến xung kích tiên tiên mức độ thấp nhất, thần hồn một cách tự nhiên ở tiêu giao thần ý đồ tẩy luyện dưới hoàn thành rồi lột xác, lên cấp tiên tiên cảnh. Tiên tiên cảnh thần hồn diệu dụng một trong chính là quan sát bên trong thân thể bản thân. Mặc kệ là đan điền, kinh mạch, khiếu huyệt, vẫn là long hổ lôi ngũ khiếu, hay hoặc là bất lao kim cương công, đều là trước thiên cảnh thần hồn nhòm ngó dưới liếc mắt một cái là rõ một. Nếu như nói tiên thiên cảnh trước tu hành là vớt tảng đá qua sông, cái kia tiên thiên cảnh tu hành chính là mở ra nhìn xuyên quải, có thể rõ ràng dò xét đến tự thân tu hành tiến triển cùng biến hóa, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nó có thể để Thẩm Mặc đối với rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật, công pháp lực trưởng không tăng lên mấy bậc thang. Hơn nữa Thẩm Mặc vốn là hóa kình đại thành, vẹn vẹn chỉ là thời gian mới hơi, liền để cho hắn đối với chân khí bản thân, kinh mạch, khiếu huyệt cùng với rất nhiều kỳ kỹ, bí thuật lực trưởng không đạt đến cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới. Chỉ dựa vào này cẩn thận tỉ mỉ tuyệt diệu, nếu là lại để Thẩm Mặc cùng nhất phẩm Bồ Tát bộ mật giao thủ, hắn chỉ cần một chiêu liền có thể đem ba mật đại sư tại chỗ trấn áp. Tiên tiên cảnh thần hồn diệu dụng thứ hai chính là thần hồn uy thế. Đây là tiên tiên cảnh đối với hậu thiên cảnh linh hồn cấp độ cảm giác đột ngột. Đối mặt những người chưa tu ra nội khí luyện lực, kinh lực, nội tráng cảnh tu sĩ, chỉ dựa vào tiên tiên cảnh thần hồn uy thế liền có thể đem bọn họ trấn áp. Dù cho là tu ra nội khí tu sĩ, cũng sẽ bị nó kinh sợ, sức chiến đấu bị hạn chế. Dù cho là nhất lưu chu thiên cảnh, nội khí hóa chất khí, chỉ cần thần hồn cường độ không đủ, đều sẽ bị thần hồn uy thế ảnh hưởng. Này chính là tiên tiên cảnh đối với hậu thiên cảnh thần hồn nghiền ép. Ngoài ra, tiên thiên cảnh thần hồn còn có rất nhiều diệu dụng, chờ Thẩm Mặc đi thăm dò nắm giữ. Nói chung, lần này tu hành đột phá, Thẩm Mặc vốn là mong muốn là đột phá tới nhất lưu chu thiên cảnh. Không nghĩ đến dĩ nhiên trực tiếp một niệm tiên thiên. Ma xui quỷ khiến trở thành tiên thiên cảnh tu sĩ. Hơn nữa, thêm nữa long hổ lôi ngục thần, bất lao kim cương công, ma quân thôn nhật công chờ kỳ công, kỳ kỹ, bí thuật. Tiên thiên cảnh bên trong, Thẩm Mặc cũng là tối đỉnh cấp một loại tồn tại. Loại này có thể cùng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp nghiền ép đối thủ cảm giác, là thật để Thẩm Mặc thoải mái vô cùng. Đồng thời cũng làm cho Thẩm Mặc đối với tông sư cảnh, thậm chí đại tông sư cảnh càng ngày càng hiếu kỳ, ngắm trông. Tiên tiên cảnh có thể đánh với đại tông sư một trận, nhưng tỷ lệ thắng tuyệt không vượt qua nửa thành, dù cho Thẩm Mặc như vậy hàng đầu tiên tiến cảnh, nắm giữ rất nhiều kỳ kỹ, kỳ công, bí thuật, cũng hơn xa có điều đại tông sư cảnh tu sĩ. Tông sư cảnh cùng tiên tiên cảnh khác nhau ở chỗ điểm tiên đăng, cũng chính là đem một môn pháp thuật, bí thuật hoặc là kỳ kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh giới, lấy pháp thuật nhập đạo, thắp sáng pháp thuật tiên đăng, lấy pháp thuật tiên đăng, lay động đất trời lực lượng. Thẩm Mặc vốn là dự định lấy hiến pháp tiêu giao thần ý đồ thắp sáng tiên đăng, lấy tiêu giao thần ý thống ngự vạn pháp thần dị, chính là vạn pháp đạo quân. Hắn hiện tại đã là tiên tiên cảnh tu sĩ, trong cõi u minh cảm ứng được thắp sáng tiên đăng phương pháp. Cái kia chính là chọn lựa một môn pháp thuật, trước đem nó tu luyện chí đại viên mãn cảnh, lấy pháp thuật vì là đèn, chân khí vì là dầu, thần hồn làm lửa, thắp sáng tiên đăng, liền có thể bước vào tông sư cảnh. Nay cảnh có thể tiên đăng câu liền thiên địa, mượn sức mạnh đất trời. Mà thành tựu tông sư cảnh sau, muốn bước vào đại tông sư cảnh, liền đem quản lý thiên đăng uy năng tu luyện đến đủ để khống chế bộ phận thiên địa sức mạnh to lớn trình độ. Một niệm sơn hà động, một niệm giang hải di. Đây là đại tông sư. Cương thi thế giới đã có mấy trăm năm chưa từng ra quá một vị đại tông sư. Liền ngay cả tông sư cũng là như hiếm như lá mùa thu giống như ít đòi. Xem Thẩm Mặc tuổi như vậy nhẹ nhàng chính là bước vào cảnh giới tiên điên, bắt đầu chạm đến tông sư chi đạo, càng là mấy trăm năm qua, gần như không tồn tại giống như tồn tại. Sáng tỏ tông sư chi đạo, Thẩm Mặc hiện tại muốn làm chính là tiếp tục thông qua đan liễu ngưng tụ đan quả, không ngừng tăng cường lượng chân khí, tăng lên thần hồn cường độ, vì đó sau xung kích tông sư cảnh làm chuẩn bị. Dù sao điểm thiên đăng cần lấy chân khí vì là dầu, thần hồn làm lửa, nếu là thật khí không đủ, thần hồn không mạnh, điểm thiên đăng không khác nào dẫn hỏa tự thiêu. Mấy ngàn năm qua, bao nhiêu tiên thiên cảnh tu sĩ muốn đột phá tới tông sư cảnh, chính là chết ở này hai đạo đóng lại. Cho tới làm sao đem tiêu giao thần ý đồ tu luyện đến viên mãn, Thẩm Mặc trong lòng đã sớm có hiểu ra. Hắn chỉ cần mỗi ngày quan tưởng tiêu giao thần ý đồ, lĩnh ngộ côn bằng tiêu giao thần ý, theo thần hồn cường độ tăng lên, một cách tự nhiên liền có thể đem tu luyện đến viên mãn. Đương nhiên, như có tầm bổ thần hồn đan quả phụ trợ, vậy dĩ nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Vì lẽ đó, điểm thiên đăng tăng quan, thần hồn quan, chân khí quan, pháp thuật quan, đối với Thẩm Mặc tới nói, đều là tháng ngày tích lũy hết sức công phu. Mới vừa đem tuổi thọ tăng lên đến 400 năm Thẩm Mặc mài đến lên. Mà đan liễu xuất hiện, đối với Thẩm Mặc tăng lên chân khí, thai nghén thần hồn có thể nói là mưa đúng lúc. Hắn cầm trong tay còn lại 4 viên tinh lực đan, ba viên âm linh đan toàn bộ nuốt vào trong miệng, tiên thiên chân khí trong nháy mắt liền đem dược lực hấp thu. Chân khí tăng trưởng vài sợi, thần hồn cô đọng không ít. Chờ Thẩm Mặc lại lần nữa trợn khai nhãn, cũng đã là mặt trời lên cao trung thiên. Sở dĩ tiêu tốn thời gian dài như vậy, chủ yếu là vững chắc một hồi tiên thiên cảnh tu vi. Ở tiêu giao thần ý đồ thống ngự dưới, vững chắc hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Không chỉ có cảnh giới có thể vững chắc, càng làm Thẩm Mặc bất ngờ chính là theo hắn cảnh giới đột phá, vững chắc, trước khó có tinh tiến long hổ lôi ngục thân, dĩ nhiên có đột phá mới, 13 lôi ngục khiếu dĩ nhiên mở ra đến 36 lôi ngục khiếu, khoảng cách long hổ lôi ngục thân một tầng viên mãn lại gần rồi một bước. Mà một tầng viên mãn cần mở ra bao nhiêu lôi ngục khiếu đây? 365. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Có điều, hắn có nhiều như vậy luyện thi, chỉ cần chờ chúng nó đột phá cảnh giới lúc đưa tới thiên lôi liền có thể tụ thiên lôi tu hành, không cần phải nơi tìm xét đánh, tiến hành tu hành cũng là tỉnh lúc dùng ít sức. 36 lôi ngục khiếu mở ra để Thẩm Mặc thân thể cường độ mạnh hai lần không thôi. Thân thể của hắn trở nên càng ngày càng khôi ngô, bắp thịt nhưng là không có cầu kết như vậy khổng lồ, trái lại càng ngày càng tinh xảo, tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp, kinh lực tôi phát, ngờ ngợ có thể nhìn thấy lôi đỉnh nhảy lên. Nếu là sở trường thân thể thành đạo tu sĩ nhìn thấy, nhất định sẽ ước ao nước miếng chảy ròng. Chuyện này quả thật chính là tiên tiên khổ luyện thánh thể. Nếu là đặt ở trước đây, Thẩm Mặc bằng vào này một thân hoàn mỹ bắp thịt, hướng về phòng tập thể hình dưới lầu vừa đứng, sờ một chút 10 khối, hắn đều có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát. Thở dài một ngụm trọc khí, Thẩm Mặc đắc ý mà đứng lên, chính là phát hiện đan liễu dĩ nhiên lại ngưng tụ một viên đan quả. Dùng có thể tăng cường âm khí, tập bổ hồn phách. Đây là đan liễu chủ động hấp thu âm sát khí ngưng tụ đan quả. Đối với quỷ vật tu hành có chỗ tốt cực lớn. Thẩm Mặc giơ tay đưa tới âm sát quả, liếc mắt nhìn làm hộ pháp cho hắn Liễu Tiêu Du, cười cợt, liền đem âm sát quả bàn cho nàng. Kể từ hôm nay, ngoại trừ giáo dục tiểu linh thi, lại đến làm phiền ngươi quản lý đan liễu. Liễu Tiêu Du tiếp nhận âm sát đan, không người cúi đầu. Có thể vì chủ nhân phân ưu là thiếp thân vinh hạnh. Làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi, viên thuốc này tên là âm sát đan, có thể tăng cường âm khí, tầm bổ hồn phách, đối với ngươi tu hành có chỗ tốt lớn. Đa tạ chủ nhân. Liễu Tiêu Du đôi mắt sáng lấp lóe, mừng rỡ không ngớt. Đi làm đi. Thẩm Mặc nhìn theo Liễu Tiêu Du trốn vào đan liễu dục hồn cảnh, xác định không có cái gì để sót, chính là ra âm trạch. Lại nói đan liễu hoa yêu, thức tỉnh long hổ đàn công bên trong mang thai vật thiên phú, tự nhiên là không có quên mất nguyên bản dục hồn, dưỡng sát bản lĩnh. Ngược lại, nó dục hồn, dưỡng sát thủ đoạn so với trước càng lợi hại mấy phần. Cặp đôi này thai nghén sát thi, cùng với Liễu Tiêu Du quỷ đạo tu hành đều có chỗ tốt lớn. Đối với Nhậm gia khí vận gia chỉ cũng thắng rồi mấy phần. Nhậm Phát Nhậm gia trấn thủ phủ vị trí, ngay trong tầm tay vậy. Lại để đan liễu tiếp tục trưởng thành, Nhậm Phát đâu chỉ Nhậm gia trấn thủ phủ, tỉnh thành thủ phủ, thậm chí toàn quốc thủ phủ đều không đúng hy vọng xa đời. Mà đan liễu là Thẩm Mặc lấy sức mạnh sấm sét điểm hóa ra yêu vật, trời sinh đối với Thẩm Mặc cùng với nắm giữ Thẩm Mặc khí tức sinh linh thân cận, tự nhiên cũng sẽ không thương tổn Liễu Tiêu Du, địa sát thi, phong ngô sát sâu, cùng với tiểu linh thi. Hơn nữa âm trạch có vân vụ miễn trận, cửu thúc bày xuống thập bát tử linh trận, ngoại giới sinh linh cũng rất khó gặp đến đan liễu. Đan liễu liền có thể an tâm ở âm trạch vì là Thẩm Mặc thai nghén đại dược. Chỉ là này thai nghén đại dược cần thiết đồ ăn, âm hồn, thực tại là cái phiền phải lớn. Có điều, Thẩm Mặc trong lòng đã có kế hoạch. Chương 60, buôn ba nhi bá, bá ba nhi buôn chương 60, buôn ba nhi bá. Bá ba nhi buôn lần này vì luyện chế tinh lực đan, Thẩm Mặc đem cống ngầm giản phụ cận giã thú ác điệu cấp sạch hết sạch. Muốn lại thu được tinh lực đan, âm linh đan, phải khác tìm biện pháp khác. Mà so với giã thú ác điệu càng tốt hơn huyết nhục chính là yêu ma máu thịt. Nhậm gia chấn nơi nào yêu ma nhiều nhất, ủy mị tối thịnh, không có ai so với cựu thúc càng đã hiểu. Thẩm Mặc ra âm trạch, đi đến dương trạch, vừa vặn đuổi tới cơm chút ít. Lâm đạo hữu, uống đây. Thẩm đạo hữu, đến hay lắm, đang lo không người cộng ẩm đây. Vậy thì liền tùy tiện chỉnh chút ít. Thẩm Mặc rung cổ tay, thật tam tiên quy động triển khai ra. Từ trong ống tay áo lấy ra một bình tốt nhất dương hà men. Rượu này là các đại hiệu kính, luận phẩm rượu vẫn là các đại càng hiểu một ít. Nhậm Phát đầy đầu đều là chỉ muốn kiếm tiền. Cửu thúc đôi ba tiên quy động thủ đoạn đã sớm xem quen thuộc, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là kinh ngạc Thẩm Mặc bây giờ đối với nội khí khống chế thật sự là càng ngày càng tỉ mỉ, mới vừa cái kia một tay, dĩ nhiên không có một chút nào nội khí tiết ra ngoài. Hơn nữa, Thẩm Mặc khí tức nội liễm như người thường, tựa hồ là tu một môn hàng đầu liễm khí thuật. Nếu như quên hắn cái kia càng ngày càng khôi ngô tinh tráng thân thể, vậy thì chỉ còn trưởng tuấn lãng đẹp trai. Không giống người tu hành, cũng như cái quen sống trong nhung lụa công tử ca. Cửu thúc nhưng là không biết, Thẩm Mặc đây là tiên thiên cảnh phản pháp quy chân, nếu không có hắn chủ động phóng thích chân khí, thần hồn như thế, chính là cùng người thường không khác. Điều này cũng không trách Cửu thúc hiểu sai, dù là ai cũng đoán không được, Thẩm Mặc dĩ nhiên có thể một ngày chu thiên, một niệm tiên thiên. Liên này lên cấp tốc độ, đến Mao Sơn nói ra đều không biết dùng người tin. Đặt ở linh huyễn giới cái kia đều là cực kỳ nổ tung tin tức. Lên cấp tiên thiên đã là khó như lên trời, chớ nói chi là một ngày từ tứ lưu dưỡng mạch cảnh lên cấp đến tiên thiên cảnh. Linh huyễn giới có cái truyền thừa tự chư tử bách gia thời kỳ tiểu thuyết gia truyền thừa thư ý môn, bọn họ thoại bản tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Rượu đủ ý mãn sau, Thẩm Mặc vừa mới nói đến chính sự. Lâm đạo hữu, lần này giúp ngươi đóng giữ nghĩa trang, thực tại không có hàng phục mấy con quỷ mị tạp vật, thật sự là có chút thất vọng à. Ai, Thẩm đạo hữu, ta cũng là vừa mới biết được, thiên cầu thực ngày trước, tỉnh thành bên kia có vị tam thế người lương thiện tạ thế, nhân nó âm đức vào thành hoàng, được rồi âm dương ti thừa mỹ xoa, chính là tân quan tiền nhiệm tam bạ hỏa, chính là nhờ vào đó thiên tượng săn bắn âm đức. Cửu thúc thẹn trong lòng, dù sao hắn bản ý là để Thẩm Mặc thông qua nghĩa trang săn bắn âm đức, vừa vặn lại gặp gỡ thiên cầu thực nhật dị tượng, vốn nên kiếm lời đầy buồn đầy bát, nhưng là bị người bên ngoài hái được trái cây. Thẩm Mặc gật gù, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai hắn buôn bán cũng làm cho tỉnh thành vị kia mới lên cấp âm dương ti thừa cho đoạt đi, chẳng trách hắn chỉ uống một chút nước canh. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Mặc không thể thu được thỏa mãn đốc đức, Cửu Thúc tiếp tục nói: "Lâm đạo hữu, ngươi cảm thấy đến Nhậm gia trấn thái bình sao?" Thẩm Mặc chân mày cau lại, Dương Hà Men quả nhiên không có uống không, chỗ tốt này không liền đến. Ta đóng dư nghĩa trang khoảng thời gian này, Nhậm gia trấn vẫn tính là thái bình, ít có tai họa. Đúng đấy, Nhậm gia trấn so với tỉnh thành đều muốn thái bình một ít, nhưng là, Nhậm gia trấn ở ngoài đây. Cửu Thúc ngửa đầu chút xuống một cái rượu mạnh rồi ưu sầu, làm như cảm thán này chết tiệt thế đạo cùng với chính mình lực không kịp. Tứ Mục đạo trưởng quanh năm ở bên ngoài chạy thì, mỗi khi đi ngang qua Nhậm gia trấn đều muốn tới nghĩa trang nghỉ chân, đồng thời đem ngoại giới rất nhiều tin tức hiểu biết báo cho sư huynh Lâm Cửu, vì lẽ đó, Lâm Cửu đang ở Nhậm gia trấn nhưng có thể hiểu thiên hạ thế. Chính là, vương triều những năm cuối, yêu ma thời loạn lạc. Trung nguyên đất đai màu mỡ, không chỉ có binh họa tàn phá, càng có yêu ma quỷ túy, tà ma ngoại đạo tùy thời mà động. Có thôn trang bị cương thi thai hỏa một đêm đồ thôn, bị trở thành thi địa. Có đại quỷ đánh giết thôn trại toán khí ngập trời hóa thành quỷ vực. Có tà tu giết người luyện công tàn hại vô tội. Có yêu ma ngủ đông thành trấn coi người như lợn cầu. Cùng ngoại giới yêu ma thời loạn lạc, binh họa nhiều năm liên tục lẫn nhau so sánh, Nhậm gia trấn quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên giống như tồn tại. Mà này trình độ nhất định chính là Mao Sơn Lâm Cửu công lao. Đương nhiên, cũng có Nhậm gia trấn tiếp giáp tỉnh thành, được thành hoàng âm phất nguyên nhân. Cùng với Nhậm Phát, các đại trở hương thân duy trì. Đừng xem Nhậm Phát trở hương thân trong ngày thường bóc lột bách tính, nhưng bọn họ tồn tại sát thực đưa đến nhất định duy tự tác dụng. Chỉ là loại này tác dụng ở thời loạn lạc dưới gặp biến càng ngày càng yếu đuối, thường thường binh họa bọn một cái, liền phân vỡ tan rã. Tỉnh thành có thành hoàng che chở, Nhậm gia trấn có Mao Sơn Lâm Cửu trấn thủ, chỗ khác nếu là không có thành hoàng, người tu hành vào trấn, thật sự là như băng mỏng trên dày. Không nói xa xa, liền nói Nhậm gia trấn phụ cận thì có trung quanh họa loạn khu vực. Nhậm gia trấn phía bắc có nhai, tên là Vọng Nguyệt Nhai, cùng cống ngầm giản cùng thuộc về đất khách, có thể tiếp dẫn ánh trăng. Trên đồi có hồ tiên, chính là một đầu yêu vương cảnh sơ kỳ hồ yêu, dưới trướng yêu hồ 3000, chiếm giữ một phương. Tứ Mục đạo trưởng chém giết đầu kia huyết hồ, chính là bắt nhai hồ tiên dòng dõi đời sau, nếu không là máu hồ rơi ma đạo, bị hồ tộc khí, Tứ Mục thật không dám đem chém giết. Linh huyễn giới đối với yêu tộc cảnh giới phân thành tinh quái, tiểu yêu, yêu tướng, yêu vương, yêu tiên. Đối ứng quỷ tu du hồn, quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ tiên. Yêu tướng quỷ tướng tương đương với tu sĩ nhất lưu chu thiên cảnh, yêu vương, quỷ vương sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh cao nhưng là đối chiếu chuẩn mực tiên tiên, tông sư cùng đại tông sư cảnh. Bát nhai hồ tiên chính là yêu vương cảnh sơ kỳ, đối chiếu chuẩn mực tiên tiên cảnh tu sĩ. Tiên tiên bên dưới đều phàm tục, tiên tiên cảnh đã là linh huyễn giới đỉnh một tầng tồn tại. Hơn nữa yêu tộc cùng cảnh giới thường thường so với nhân tộc tu sĩ mạnh hơn. Bởi vậy bát nhai hồ tộc bá theo một phương bảo địa, hầu như không ai dám trêu chọc. Nhưng mà hồ tính bản dâm, thường thường có hồ mị dòng dõi lén lút dưới nhai, rút lấy người lạ tinh phách tu luyện, cuối cùng rơi vào ma đạo. Thẩm Mặc nếu là lưu ý một, hai, định có thể xem Tứ Mục như vậy bắt một lạng đầu lấy đổi âm nước. Đương nhiên, chuyện như vậy đến tìm vận may, dù sao, hồ tộc thiện biến nào, muốn bắt cũng không phải như vậy dễ dàng bắt đến. Nếu như Thẩm Mặc lời nói, Cửu Thúc quan sát tỉ mỉ một phen, liền Thẩm Mặc này bên ngoài, hình tượng, khí chất, hơn nữa cao minh liễm tức thuật, tuyệt đối là hàng đầu thật mùi nhử. Phàm là thả xuống được mặt mũi đến bắt nhai hồ tộc quanh thân lượn một vòng, chỉ định có thể có thu hoạch. Thẩm Mặc đối mặt Cửu Thúc dị dạng ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy đến Cửu Thúc trong lòng chỉ định không biết chuyện tốt. Nhậm gia trấn phía bắc có bắt nhai hồ tộc, thường có hồ mị dưới nhai làm hại, có thể săn bắn đông đức. Thẩm Mặc ở trong lòng ghi nhớ, tiếp tục nghe Cửu Thúc khoa phổ tiểu lâm học. Nhậm gia trấn phía nam có cái gì? Nhậm gia trấn phía nam nhiều núi, trong núi có dòng suối, nối thẳng dưới nền đất, kéo dài mấy ngàn dặm không biết nó đầu nguồn, chính là Nam Con Suối. Nhưng mà, linh huyễn giới nhưng là mọi người đều biết, này Nam Con Suối đầu nguồn chính là cái kia hung danh hiển hách sóng xanh đạm. Nam Khê tuy nhỏ, nhưng thường có cá tinh qua lại, mỗi khi gặp chằng tròn trướng nước thời khắc thì sẽ lên bờ kiếm ăn. Trong núi đồ ăn như đủ ngược lại cũng vô sự, một khi đụng với năm hai, ngư hoạn thì sẽ lan đến quanh thân thôn dân. Cửu Thúc nhớ tới 10 năm trước có chàng đại hạ, một mực Nam Khê trúng nước, khỏa mang theo gần 100 đầu ngư tinh, xuống núi kiếm ăn, nếu không là thành hoàng cùng Mao Sơn liên thủ trừ yêu, Nam Con Suối quanh thân sợ là muốn máu chảy thành sông, bạch cốt như núi. Thầm Mặc nếu là muốn tích cấp nước, có thể đi Nam Con Suối phụ cận siêu tầm, định có thể có thu hoạch. Nếu là đuổi tới trăng tròn trúng nước, thu hoạch tất nhiên cực phong. Cửu Thúc tính toán thời gian, khoảng cách lần sau trăng tròn Nam Khê trúng nước, sắp thực cũng sắp rồi. Thẩm Mặc ở săn yêu tiểu hồng bản trên ghi nhớ Nam Con Suối ngư tinh. Đối với hắn đầu nguồn sóng xanh đàm không khỏi bay lên lòng hiếu kỳ. Lâm đạo hữu, cái kia sóng xanh đàm lẽ nào là trong Tây Du Ký sóng xanh đàm? Tất nhiên là không, Tây Du Ký chỉ là tiểu thuyết gia viết trí quái tiểu thuyết. Có điều, nghe đồn cái kia tiểu thuyết gia cũng là vị tu sĩ, hẳn là lấy làm gương sóng xanh đàm truyền thuyết. Thẩm Mặc kinh ngạc truy hỏi, sóng xanh đàm thật sự có rồng? Truyền thuyết là có, cho tới hiện tại khẳng định là không có. Có điều, sóng xanh trong đàm có yêu vương, nhưng là chính xác 100 những cá đó tinh chính là nó dòng dõi đời sau. Thẩm Mặc trong đầu không khỏi nhớ tới hai vị truyền kỳ đại yêu, Buôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Buôn. Hơn nữa sóng xanh đàm danh tự này, những cá đó tinh hẳn là hai bọn họ nhi đời sau. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, tò mò hỏi Cửu Thúc, lại là dòng dõi đời sau, yêu vương đều rất có thể sinh a. Cửu Thúc thấy buồn cười, giải thích, ai, chúng ta tu hành khó, yêu tộc tu hành càng không dễ dàng. Thời đại mặt pháp, yêu tộc khải linh cực kỳ không dễ, chỉ có thể mượn này huyết thống truyền thừa chi pháp, chiếm giữ như là cống ngầm giản, vọng nguyệt nhai, sóng xanh đàm loại này đất khách tu hành. ngươi săn bắn đầu kia phong nô, nếu là lại tu cái trăm năm thành công hóa yêu, cũng sẽ xem bắt ngai hồ tiên, sóng xanh đàm yêu vương như vậy trở thành chiếm giữ một phương yêu vương. Thẩm Mặc gật gù, nghĩ đến phong nô thống ngự con số hàng triệu giết, tình cảnh đó quả thực làm người tê cả da đầu. Chính như cựu thúc nói, yêu tộc tu hành không dễ, chỉ có thể mượn loại này đất khách tu hành, mà thông qua huyết thống chi pháp, để đời sau sinh mà có nhất định linh tính, linh trí, vừa mới có thể kéo dài một phương bộ tộc. Quả nhiên, bất luận tiên địa làm sao biến hóa xoay chuyển, vạn vật đều có nó sinh tồn chi đạo. Nhậm gia trấn Nam Bắc đều có yêu vương thế lực. Như vậy phương Tây và phương Đông hướng về đây, chẳng lẽ đồ vật cũng có yêu vương? Cựu thúc trắng Thẩm Mặc một ánh mắt, đạo hữu, không nên đùa giỡn, nếu là đồ vật cũng có yêu vương thế lực, ta đã sớm cứ việc cựu thúc chưa hề đem lời nói xong, Thẩm Mặc cũng có thể nghe ra nó trong lời nói thâm ý, nếu như đồ vật cũng có yêu vương thế lực, cựu thúc sợ là đã sớm quấn gói chạy trốn, làm sao có khả năng ở Nhậm gia trấn được tứ đại yêu vương vây công? Âm nước sớm muộn là địa phủ, mệnh vẫn luôn là chính mình. Lại nói, Bắc Nhai hồ tộc chỉ là chợt có hồ yêu không chịu nổi mê hoặc dưới nhai lấy tinh. Nam con suối cũng bèn bèn chỉ là sóng xanh đàm kéo dài bên ngoài ngàn dặm một cái nhánh sông, trăng tròn trướng nước ngày chợt có ngư tinh lên bờ kiếm ăn, không thể nói là bao lớn uy hiếp. Mười năm trước trận đó đại hạn phản khê triều, mang theo gần trăm đầu ngư tinh, thuộc về là số rất ít tình huống. Cả đời gặp gỡ một hồi cũng không dễ dàng, chớ nói chi là gặp gỡ hai lần. Vì lẽ đó, Nam con suối đúng là một cái không sai săn bắn âm đức địa phương. Thầm Mặc ở hắn cuốn sổ nhỏ trên cho ngư tinh tiêu hồng, thuộc về là trọng điểm chăm sóc đối tượng. Mà đồ vật hai nơi hỏa loạn cũng không phải là yêu họa, kỳ thực là nhân họa. Phía đông sơn ngoại sơn, ngoài rừng lâm, ngoài thiên hà hà chiếm giữ một nhóm mã phỉ, nó đầu lĩnh là cái hiểu được một ít vu rất tà thuật cùng miêu cương cổ thuật nữ tà tu, bọn họ đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Cửu thúc thân đơn ảnh chỉ, trừ bọn họ không được, bọn họ sợ hãi Mao Sơn uy danh cũng không dám mạo hiểm phạm Nhậm gia trấn. Có điều, mã phỉ cướp sạch những nơi khác sớm muộn sẽ đến Nhậm gia trấn. Cho tới Nhậm gia trấn phía tây vừa không yêu họa, cũng không mã phỉ, nhưng là có ma anh. Nói chuyện đến phía tây hòa loạn, Cửu thúc trong tròng mắt chính là nổi lên bất đắc dĩ vẻ. Thẩm đạo hữu cảm thấy đến chưa dáng sinh trẻ mới sinh có linh hồn sao? Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, gật gù, hẳn là có. Đúng đấy, phàm là sản sinh tiên tiên nhất khí sinh linh đều sẽ ở địa phủ sinh tử bộ trên lập hồ sơ, mượn bởi vậy đến sắp xếp luân hồi băng sinh. Nhưng mà, những năm gần đây không ngừng có phụ nữ phá thai, sinh non, dẫn đến rất nhiều ấu nhược linh hồn bởi vì thân thể bị phá hỏng mà mất đi đầu thai làm người cơ hội, những này bị người coi thường tinh linh, chúng ta xưng là linh anh. Linh anh nếu như nhiều lần đầu thai vẫn chưa thể thành nhân, liền sẽ đối với nhân loại tụ tập ám khí, dần dần rơi vào ma đạo, trở thành ma anh. Phía tây Thái Bình trấn có cái linh anh đường, là sư muội ta Trá Cô Nhi đạo trưởng, chính là dùng để thu nhận giúp đỡ linh anh, trấn áp ma anh. Những năm này, nàng linh anh đường càng mở càng lớn, chỉ là ma anh liền trấn áp ba con. Thẩm đạo hữu nếu có thể tập được Bất Lão Kim Cương công cỡ này Phật môn thần công, nói vậy nên cũng sẽ một ít siêu độ chi pháp, nếu như có thể độ hóa ma anh, giúp linh anh vãng sinh, tuyệt đối là đại âm đức. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, nghĩ đến Hoan Hỉ làm cha Long đại soái, còn có Cửu Thúc mối tình đầu liên muội, cùng với cuối cùng cùng Cửu Thúc đi tới đồng thời Trá Cô Nhi đạo hữu. Đáng tiếc, Cửu Thúc sai thanh toán. Thẩm Mặc không hiểu cái gì siêu độ chi pháp, hắn siêu độ là đem ma anh ném vào đan liễu bên trong làm phân luyện thành đan quả. Trực tiếp vật lý siêu độ, đem rơi vào ma đạo ma anh luyện thành đan quả cũng còn tốt, nếu là đem những người linh anh cũng luyện thành đan quả, sợ là sẽ không chướng âm đức, còn muốn ngược lại chủ tâm đức. Thẩm Mặc tạm thời trước tiên ghi nhớ phía tây Thái Bình trấn linh anh đường. Lần này đến lấy kinh, thực tại để hắn đối với cương thi thế giới nhận thức càng sâu mấy phần. Đối với Nhậm gia trấn phụ cận ác thế lực có nhất định hiểu rõ. So sánh một, hai sau, Thẩm Mặc quyết định trước tiên đi Nam con suối làm một làn sóng ngư tinh. Dù sao thành tựu yêu ma ngư tình không chỉ có thể cung cấp tâm nước, còn có thể vì đan liễu cung cấp mới mẻ máu thịt, để cao suất huyết khí đan, trợ Thẩm Mặc tăng trưởng chân khí. Bác Nhai hồ tiên phải dựa vào vận khí, thậm chí bán đi nhan sắc đi tìm, lượng cũng không đủ lớn, đánh giá vẫn được, muốn thành tựu ổn định huyết đục khởi nguồn vô căn cứ. Vu cổ mã phỉ là một đám tu tà pháp tà tu, máu thịt của bọn họ hồn phách đốt cho đan liễu, sợ là sẽ phải dẫn đến đan liễu tiêu hóa bất lương. Ma anh đúng là để cao âm linh đan tài liệu tốt. Đáng tiếc, Trá Cô Nhi cùng Cựu Thúc thái độ là làm hết sức nghĩ biện pháp hóa giải ma anh và khí, trợ giúp ma anh hóa thành linh anh lấy lại vào luân hồi, hiển nhiên sẽ không để cho Thẩm Mặc đem ma anh luyện thành đan quả. Tính ra toán đi, có thể không cũng chỉ có Nam con suối phù hợp nhất đan liễu nhu cầu, thậm chí có thể đem khai phá thành đan liễu cố định bãi săn bắn. Đáng tiếc, ngư tinh chỉ ở trăng tròn trướng nước ngày lên mở, khoảng cách lần sau trướng nước còn có một quãng thời gian. Mà Cựu Thúc luyện chế pháp khí tháng ngày đang ở trước mắt, Thẩm Mặc liền không vội đi Nam con suối, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, xem xong Cựu Thúc luyện khí, lại đi gặp gỡ một lần sóng xanh đằng ngư tinh chủ tự. Kỳ thực, Cựu Thúc còn có một cái thu được âm đức biện pháp tốt, vậy thì gia nhập Mao Sơn, dù cho là trở thành Mao Sơn khách khanh trưởng lão, cũng có thể mượn Mao Sơn phúc địa đi đến địa phủ, nhận lấy Diêm phủ nhiệm vụ, thu được lượng lớn âm đức, còn có thể thu được các loại tu hành quân lương. Nhưng mà, muốn trở thành Mao Sơn khách khanh trưởng lão chí ít cần nhất lưu chu thiên cảnh tu vi, mà nhận lấy treo cao thưởng, cao báo lại Diêm phủ nhiệm vụ nhất định phải chí ít là tiên thiên cảnh tu sĩ. Địa phủ nhưng là phải so với thế gian nguy hiểm nhiều lắm. Không có viên kim cương nhi, thật không dám tùy tiện xuống địa phủ đi làm Diêm phủ nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần ở địa phủ đứng vững bước chân, con đường tu hành liền có thể xưng tụng là một mảnh đường băng thẳng. Mao Sơn phái sở hữu cơ này phúc địa, nhưng là không thiếu tướng người trong nhà nhét vào địa phủ, đảm nhiệm một ít địa phủ chức vụ. Điều này cũng làm cho là Mao Sơn phía dưới có người nguyên do. Thẩm Mặc hiện tại có điều là tứ lưu dưỡng mạch cảnh tu sĩ, con đường này đối với hắn mà nói vẫn là quá mức xa xôi. Có điều, Cửu Thúc tin chắc Thẩm Mặc nhất định có thể đặt chân nhất lưu, thậm chí lên cấp tiên tiên, chỉ cần hắn đồng ý, Cửu Thúc nguyện làm như Thẩm Mặc dẫn tiếng người, trở thành Mao Sơn khách khanh, thu được đi vào địa phủ tư cách. Nói vậy lấy Thẩm Mặc tiên phú, tài hoa, năng lực, át phải sẽ trở thành địa phủ Diêm phủ bên trong tối lóe sáng một viên tinh. Cửu Thúc đối với này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Chương 61, cái này gọi là chắn không bằng khai chương 61, cái này gọi là chắn không bằng khai trong nháy mắt chính là 3 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Thẩm Mặc ở nhậm chức phủ một bên củng cố tự thân Long Hổ Lôi Ngục Thần, vừa cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh đồng thời hưởng thụ phong kiến đại lao gia vẻ đẹp sinh hoạt. Từng ở Nhậm Uy Dũng mộ trước từng thể qua nói tại sao ta không thể là đại lao gia đã thực hiện. Loại này giai cấp nhảy vọt mang đến hưởng thụ cùng đặc quyền cảm, đúng là sẽ làm người sa đọa cùng mê muội. Chẳng trách nhiều người như vậy muốn làm đại lao gia. Mà Thẩm Mặc cùng sa đọa đại lao gia không giống địa phương ở chỗ, Thẩm Mặc tâm có hướng về, con đường phía trước có hy vọng, đương nhiên sẽ không mê muội trong đó không cách nào tự kiềm chế. Dù cho là bồi Nhậm Đỉnh Đỉnh hưởng thụ sinh hoạt, cũng sẽ đúng lúc tu hành hoặc là mài một phen kỳ kỹ, bí thuật. Hắn biết mình thu được kỳ kỹ, bí thuật, kỳ công tốc độ bởi vì nghịch thiên ngộ tính mà vượt xa người thường. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt ở chỗ Thẩm Mặc có thể rất nhanh nắm giữ một môn kỳ kỹ, bí thuật thậm chí kỳ công, chỗ hỏng chính là đối với người khác coi là sơn hào hải vị kỳ kỹ, bí thuật, thậm chí kỳ công không có cách nào làm được bụi đầu luồn túi. Một mực muốn lên cấp tông sư cảnh, muốn chính là đã tốt muốn tốt hơn. Thẩm Mặc tự nhiên trầm tâm tĩnh khí, thu hồi táo bạo chi tâm, thông qua loại này chậm tiết tấu sinh hoạt, đến mài tự thân đạt được. Nó hạt nhân chính là chính mình căn bản quan tượng pháp tiêu giao thần ý đồ, thuộc về là mỗi ngày bắt buộc chi pháp. Sau đó chính là Long Hổ Lôi Ngục Thân mài, loại này mài là mỗi giờ mỗi khắc đều ở tự chủ tiến hành, không cần Thẩm Mặc hết sức tu hành. Mỗi một đạo Long Hổ Lôi Ngục khiếu đều có thể đưa đến rèn luyện đối ứng kinh mạch, máu thịt, tổ chức kỳ diệu. Có thể gọi treo máy liền trở nên mạnh mẽ hàng đầu tôi thể thần công. Tiếp theo chính là Tiên Tiên cảnh Ma Quân Tôn Nhật công, nó ngưng tụ Ma Quân Tôn Nhật chân khí luận phẩm chất vẫn là rất tốt, đặc biệt là thôn nhận thực thần mặt trang ý, đối với nhanh chóng tích lũy chân khí có lớn lao tăng thêm. Sau đó chính là Bất Lao Kim Cương công, cái môn này kết hợp Bất Lao Thanh Tùng công cùng Kim Cương Bất Bại công định cấp khổ luyện công pháp, cứ việc kém xa Long Hổ Lôi Ngục Thân, nhưng là có thể cùng bổ sung, cường bên trong lấy mạnh, ngạnh bên trong cầu ngạnh, lại vừa cứng lại cường. Nói trắng ra, chính là Bất Lao Kim Cương công so với Long Hổ Lôi Ngục Thân tu luyện nhanh, thấy hiệu quả nhanh, còn có thể tạo được ra tốc tác dụng, tương tự với đại chiêu trước bố trí trước kỹ năng, mang vào tăng cường hiệu quả. Chơi đùa trò chơi bằng hữu đều biết, loại này bố trí trước kỹ năng nhất định phải điểm mãn. Trừ qua liên pháp, một môn nội công, hai môn khổ luyện ở ngoài, Thẩm Mặc khi nhàn hạ cũng sẽ cùng Nhậm Đỉnh Đỉnh giao lưu một hồi cái khác kỳ kỹ, bí thuật. Hắn kiếp trước nghe qua một câu nói, muốn càng tốt hơn nắm giữ một môn kỹ năng, vậy thì đứng ở lão sư góc độ đem truyền thụ cho học sinh. Nếu như học sinh có thể nghe hiểu được, nội đến thấu, như vậy, làm lão sư ngươi đồng dạng có thể ôn cố mà tri tân, học cái cũ để biết cái mới, đem kỹ năng nắm giữ càng ngày càng thuần thục tinh thông. Trải qua một phen tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Thẩm Mặc phát hiện Nhậm Đỉnh Đỉnh ở trận pháp một đạo trên rất có thiên phú. Trong trận pháp thuật số biến hóa, vũ hành quy luật đối với Nhậm Đỉnh Đỉnh tới nói phảng phất mở ra thế giới mới cánh cửa lớn, làm cho nàng chìm đắm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Hơn nữa Thẩm Mặc vị này nắm giữ trận thuật, cùng với rất nhiều trận pháp huyền diệu trận pháp đại gia làm lão sư. Nhậm Đỉnh Đỉnh ở trận pháp chi đạo trưởng thành so với nàng tu vi trên trưởng thành còn nhanh hơn. Phải biết, Nhậm Đỉnh Đỉnh tu hành nhưng là chưa bao giờ thiếu quá Vân Lộ Đan, luật tu hành tốc độ so với Thu Sinh, Văn Tài còn nhanh hơn. Có thể thấy được nó trận pháp thiên phú đáng giá hảo hảo luận đối. Thẩm Mặc đang dạy dỗ Nhậm Đỉnh Đỉnh trong quá trình cũng là có cảm ngộ, thành công thăng cấp thành trận pháp đại sư, tiến thêm một bước chính là có thể đem trận pháp chi đạo điểm tiên đăng trận pháp tông sư. Mà trận pháp tông sư điểm tiên đăng cần lấy một môn trận pháp làm cơ sở, trận vì là đệ thần, chân khí vì là dầu, thần hồn làm lửa, thiêu đốt thiên đăng, có thể đem trận pháp thăng cấp thành thần thông giống như tồn tại, hiện ra rất nhiều thần dị. Nhậm Đỉnh Đỉnh nếu là có thành tựu tông sư một ngày kia, có thể đem lục đinh lục giáp hộ thân trận thành tựu đệ thân, thiêu đốt thiên đăng sau, đem lục đinh lục giáp hộ thân trận hóa thành thần thông, không thông báo tỏa ra thế nào rực rỡ thần thông dị thải. Thẩm Mặc đối với này vẫn là rất chờ mong. Ở nhậm chức phủ này 3 ngày, Thẩm Mặc còn gặp gỡ một cái làm hắn bất ngờ sự tình. Vậy thì là nhậm phủ hoặc là nói Nhậm Đỉnh Đỉnh chiêu một cái tân thiếp thân nha hoàn. Trước Thu Hương, Hạ Hà không phải muốn theo Thẩm Mặc đến nghĩa trang hầu hạ Hàn An, Mặc ở đi lại mà. Nhậm Đỉnh Đỉnh bên người ngoại trừ Lục Táo Nhi vị này động phòng nha hoàn, nhân thủ lập tức liền không đủ. Liền, Nhậm Đỉnh Đỉnh đã nghĩ ở quý phủ tuyển cái tân nha hoàn, không nghĩ đến Đại Lâm Hương đến rồi cái gọi Hồ Tú Tú cô nương, tự nguyện vào phủ làm đầy tớ, điều kiện nhưng là nhất định phải cho Nhậm đại tiểu thư làm nha hoàn. Loại yêu cầu này, Nhậm gia quản sự Nhậm Trung vốn nên là trực tiếp nổ ra đi. Dù sao, nhậm phủ tôi tớ tuyệt không là ai muốn làm liền có thể làm. Đặc biệt là đại tiểu thư nha hoàn, nhất định phải ra thế thuần khiết, lai lịch rõ ràng, tốt nhất là ở quý phủ nhiều năm biết gốc biết rễ tôi tớ. Làm sao có khả năng xin mời một cái không rõ lai lịch nha đầu trực tiếp làm nha hoàn đây? Nhưng mà, Nhậm Trung nghe nói Hồ Tú Tú lai lịch, cùng với Thẩm Mặc trước ân cứu mạng, hắn liền đem Hồ Tú Tú sự tình nói cho Nhậm đại tiểu thư. Nhậm Đình Đình biết được sau, không những không có đánh đuổi Hồ Tú Tú, trái lại đem chiêu vào nhậm phủ, làm chính mình nhị đẳng nha hoàn. Nha hoàn đẳng cấp chia làm tam lục cửu đẳng, động phòng nha hoàn, nhất đẳng nha hoàn, nhị đẳng nha hoàn, tam đẳng nha hoàn. Lục Táo Nhi như vậy động phòng nha hoàn là nhất thiết thân, phụ trách chủ nhân sinh hoạt hàng ngày, nếu là chủ nhân thỏa mãn, còn có cơ hội thăng làm tiếp. Nhất đẳng nha hoàn đồng dạng là chăm sóc chủ nhân sinh hoạt thường ngày, ăn, mặc, ở, đi lại, cùng với quản lý trong viện sự vụ lớn nhỏ. nhị đẳng nha hoàn chủ yếu là phụ tá nhất đẳng nha hoàn, bưng trà rót nước, thu dọn giường chiếu, hương nhang trừ xú, múc nước lau chùi các loại. Tam đẳng nha hoàn nhưng là thô sử nha hoàn, chủ yếu phụ trách sân quét tước, động thực vật bảo dưỡng, phổ thông dùng vật tắm rửa. Nhậm Đình Đình nhất đẳng nha hoàn thu hương, Hạ Hà Chi cho Thẩm Mặc, Lục Táo Nhi chính là kiêm chức động phòng cùng nhất đẳng việc, bận bịu quy bận bịu, trong lòng nhưng là cực kỳ được sủng ái. Thẩm Mặc nhìn thấy Hồ Tú Tú thời điểm thực tại bất ngờ một cái. Hắn thật không nghĩ đến Hồ Tú Tú dĩ nhiên vì hắn tiến vào nhậm phủ làm nô tài. Cần gì chứ? Khổ như thế chứ? Có điều, Hồ Tú Tú nếu đã đến rồi, Thẩm Mặc cũng không tốt đưa nàng đánh bởi. Đặc biệt là Nhậm Đình Đình cũng không có ý kiến, hắn còn có thể nói cái gì? Đứng ở Nhậm Đình Đình góc độ cân nhắc, đem Hồ Tú Tú tuyển vào đến cũng không phải là lô mãng cử chỉ, mà là cử chỉ sáng suốt. Tuyển vào đến chính là phó, dù cho cuối cùng được rồi Thẩm Mặc cân sủng, vậy cũng là thiếp, còn có thể biểu lộ ra Nhậm Đình Đình hiền lành. Nếu là đặt ở bên ngoài, không minh bạch xem như là quan hệ gì. Cái này gọi là chắn không bằng hai. Bởi vậy có thể thấy được, Nhậm Đình Đình thực tại có đại gia khuê tú khí độ phong độ. Nhậm phủ sự tình đối với Thẩm Mặc tới nói có điều là trong cuộc sống khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn biết rõ mình có thể có những này hoàn toàn là đến từ chính thực lực, thưởng thụ sinh hoạt không có để hắn sa đoạn, trái lại càng ngày càng kiên định theo đuổi thực lực trái tim. Một ngày này, chính là cựu thúc luyện chế pháp khí tháng ngày. Thẩm Mặc rất sớm đi tới nhậm phủ, đồng hành còn có Thu Hương cùng Hạ Hạ. Đối với Thu Hương cùng Hạ Hạ, Thẩm Mặc vẫn là thật hài lòng. Thu Hương cùng Hồng Lâu bên trong oanh nhi rất giống, tiểu mỹ đáng yêu, tâm tư xảo tế, tinh thông thủ công nữ hồng. Hạ Hạ thì lại xem Hồng Lâu bên trong đi kỳ, tính cách cương liệt, tay cần chân nhanh, sấm rền gió cuốn. Hai người một thô một tế, bổ sung hố còn lại, có thể thấy được Nhậm Đình Đình đối với Thẩm Mặc yêu sâu, quan chi thiết. Mà Thu Hương, Hạ Hạ vừa đến nghĩa trang, liền đem Thu Sinh, Văn Tài cho xem tròn váng. Chương 62, kỳ kỹ luyện giả thành chân chương 62, kỳ kỹ luyện giả thành chân thật là đẹp a. Ngươi quản cái này gọi là nha hoàn. Nếu có thể làm lão bà cho ta, để ta chết đều được. Hạn hạn chết, lão lão chết, người và người chênh lệch tại sao lớn như vậy? Sương mặt sương mũi Thu Sinh cùng Văn Tài tiếng kêu rên một mảnh, ưa cao đấu kỵ đến cả ngày không làm sao ăn cơm. Không phải cơm nước không thơm, mà là nhìn thấy Thẩm Mặc bên người hầu hạ Thu Hương, Hạ Hạ, ưa cao đến không nói bụng. Về phần bọn hắn thương đương nhiên là cựu thúc đánh, dù sao Lưu Hoàng thúc sự kiện thực tại chạm đến cựu thúc điểm mấu chốt, không mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận, ý nghĩ không thông suốt. Đối với Thẩm Mặc diễm phúc không cạn, cựu thúc tuy rằng trên mặt không nói gì, trong lòng đồng dạng không ngừng hâm mộ, thậm chí sinh ra có muốn hay không cho mình cũng tìm cái lao bà ý nghĩ. Trước cựu thúc sở dĩ không tìm lão bà, một mặt là đối với mối tình đầu liên muội nhớ mãi không quên, cũng không biết nàng đã gả cho Long đại soái, trong lòng còn tồn tại mơ mộng ngao huyền. Một mặt là nghĩa trang chỗ này âm khí trùng, còn chưa làm sao kiếm tiền, nhà ai bà di đồng ý gả tới nghĩa trang đến với hắn bị khổ bị liên lụy với. Có thể khoảng thời gian này, cựu thúc giúp Thẩm Mặc giám công cống ngầm giản hạng mục, nhân phát rất là hiểu chuyện cho cựu thúc mở ra tiền công. Nguyên bản khô quắt bóp tiền dần dần phồng lên, tiền tráng người đảm, y tráng người uy. Hơn nữa Thẩm Mặc như vậy tề nhân chi phúc, cả ngày ở trước mắt lúc gần lúc hiện, cựu thúc tự nhiên là có cho mình tìm lao bà dự định. Đương nhiên, cựu thúc trong lòng vẫn như cũ đối với mối tình đầu liên muội nhớ mãi không quên, thậm chí sinh ra muốn đi nhìn một lần dự định. Nếu như có thể cùng mối tình đầu nối lại tiền duyên, chuyện này quả là so với tề nhân chi phúc còn muốn tề nhân chi phúc. Thẩm Mặc, Lâm đạo hữu, ngươi đi như thế nào thần? Ngày hôm nay không luyện khí sao? Thẩm Mặc nghi vấn đem cựu thúc từ tốt đẹp trong ảo tưởng kéo về hiện thực. Mò cốt tướng diện thuật. Thẩm Mặc chân mày cau lại, cựu thúc Đông Cung tinh động. Đây là chuyện tốt sắp tới dấu hiệu a. Thẩm Mặc không có nói thẳng thích, mà là ấn xuống không nhắc tới, không nên bởi vì hắn ảnh hưởng cựu thúc xuân tâm rung động. Hắn chuyển đề tài, nhắc lên Hồng Viêm Nhung sự tình, cựu thúc lần ra, chợt cất tiếng cười to, làm như nhớ tới chuyện cũ. Cựu thúc cùng Hồng Viêm Nhung quả thật có diệu ước, khi đó cựu thúc vẫn là chừng 20 tuấn hậu sinh, phụng sư môn chi mệnh xuống núi trừ yêu. Vốn tưởng rằng chỉ là một đầu yêu binh sơ kỳ cậu yêu, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên ẩn giấu tu vi, càng là yêu binh đỉnh cao cảnh. Chỉ có tứ lưu dưỡng mạch cảnh tu vi cựu thúc đánh không lại đầu kia yêu binh đỉnh cao cảnh cậu yêu, may mắn được Hồng Viêm Nhung ra tay giúp đỡ, vừa mới chém giết đầu kia cậu yêu. Cựu thúc lúc đó liền mời xin mời Hồng Viêm Nhung uống rượu, đối phương lấy có việc trong người, ngày khác lại uống cơ cho khéo léo từ chối, không nghĩ đến trong nháy mắt chính là mấy chục năm trôi qua. Hiện nay, cựu thúc đã là nửa bước tiên thiên, Hồng Viêm Nhung vẫn như cũng là nhất lưu chu thiên, thật sự là làm người cảm khái năm tháng như toi đưa. Ngày tốt, thiện khai quang, gia hỏa. Cựu thúc ngày hôm nay rất sớm rời giường, tắm rửa thay y phục, đốt hương rửa tay, chính là muốn mượn hôm nay ngày tốt giờ lành luyện chế pháp khí. Không nghĩ đến Thẩm Mặc vừa đến đã ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Cựu thúc trầm ngâm chốc lát, tập trung ý chí, vừa mới chuẩn bị luyện khí. Cung luyện đan, trận pháp, phù lục, khôi lỗi, luyện thi trở đều là thuộc về tu hành bách nghệ phạm chủ. So với luyện đan, phù lục trở tài nghệ, luyện khí so với chúng nó càng thêm thử thách tài lực. Đặc biệt là hiện nay thời đại mặt pháp, thiên địa linh tài khan hiếm, muốn luyện chế một cái pháp khí so với trước càng ngày càng khó khăn. Thường thường một cái linh tài liền muốn tiêu hao tu sĩ hơn nửa thậm chí toàn bộ dòng dõi. Cựu thúc, tứ mục từ Thẩm Mặc trong tay được một khối cực phẩm xét đánh mục, hay cùng mua vé sổ số chúng rồi giải nhất như thế kinh hỉ. Tự nhiên là muốn chọn ngày tốt, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, vừa mới có thể luyện chế pháp khí. Thẩm Mặc đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, rất là tò mò cựu thúc muốn luyện chế xét đánh ấn là một cái thế nào hàng đầu pháp khí. Mao Sơn hàng đầu pháp khí, có lôi đình oai, chuyên khắc quỷ vật yêu ma, tà ma ngoại đạo. Cần lấy cực phẩm xét đánh mục làm chủ tài, phối hợp trên đồi nước, trong rừng thạch, khê bên trong thảo, lấy Mao Sơn bí thuật luyện chế 7749 nhật vừa mới có thể thành ấn. Ấn thành lúc, kèm theo lôi đỉnh hình ảnh, kinh sợ quỷ thần, tà ma chớ gần. Chỉ thấy cựu thúc lấy ra to bằng bàn tay sét đánh mục, lấy chân khí bản thân lâm không bé bừa, phủ thành lửa cháy bừng bừng, lấy phủ lửa đốt chế sét đánh mục. Sở dĩ lâm không bé bừa, mà không phải dùng sớm luyện chế phù lục, chủ yếu là luyện khí đối với ngọn lửa khống chế yêu cầu cực cao. Phù lục sản sinh ngọn lửa rất khó khống chế, lâm không bé bừa thì lại liền không giống, có thể căn cứ tình huống cụ thể bất cứ lúc nào điều khiển phù hỏa cường độ. Thầm mặc ở một bên hộ pháp, kỳ thực là cẩn thận quan sát cựu thúc phương pháp luyện khí. Luận phù lục chi đạo, cùng với đối với phù hỏa sức khống chế, Thầm mặc tuyệt đối có thể toàn thắng cựu thúc. Hắn hiện tại nhưng là tiên thiên cảnh tu sĩ, thần hồn mạnh mẽ, cẩn thận tỉ mỉ, xa không phải nửa bước tiên thiên cảnh cựu thúc có thể so với. Vẹn vẹn chỉ là khống hỏa này một đạo bước đi, Thầm mặc thì có thu hoạch. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan khống hỏa tài nghệ, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ hỏa linh thuật nguyên là bình thường hỏa cầu thuật, nhân một vị tông sư lấy hỏa cầu thuật vì là thiên đăng, thiêu đốt thiên đăng sau hóa thành thần thông, tên là phượng hỏa linh thuật. Vị này tông sư đem phượng hỏa linh thuật lược làm đơn giản hóa, liền trở thành cái môn này kỳ kỹ hỏa linh thuật. Nay thuật có thể điều khiển ngọn lửa, ngưng như có linh. Thầm mặc tâm tình quan quái, không có tế cứu hỏa linh thuật thần diệu, mà là tiếp tục quan sát cựu thúc luyện khí. Chỉ thấy đen kịt như mực giống như sét đánh mục ở phù hỏa quay nướng dưới đã trở nên đỏ chót, cựu thúc trận cầm lấy trong rừng thạch, đem một cái tập trung vào đỏ chót sét đánh mục bên trong, khác nào đá cuội giống như trong rừng thạch hiểu ra sét đánh mục chính là bắn ra sương mù màu trắng, trong nháy mắt hóa thành thạch dịch chảy vào sét đánh mục. Thấy thạch dịch cùng sét đánh mục dung hợp thành đen kịt dịch châu, cựu thúc lúc này cầm lấy khê bên trong thảo, phân thần điều khiển phù hỏa, đem đốt cháy thành tro, lại một lần nữa tập trung vào trong đó, nguyên bản đen kịt dịch châu nổi lên điểm điểm lục mang, như tinh thần tô điểm tinh không. Cựu thúc thấy thế, không có lại tiếp tục, mà là lấy chỉ vì là bút, lâm không bé bừa, mấy đạo liệt hỏa phù thành hình, hóa thành nóng rực ngọn lửa tiếp tục nướng, mãi đến tận điểm điểm lục mang tất cả đều tiêu tan, dịch châu một lần nữa biến thành đen như mực sắc. Cựu thúc vừa mới mày kiếm triển khai, cầm lấy trang bị trên nồi nước ống trúc, bắt đầu một bên tới thạch dịch, một bên lấy chân khí không ngừng đập nện thạch dịch. Cong, cong, cong. Trên nồi nước mỗi tới một lần, đen kịt dịch châu liền cô đọng một phần, theo chân khí không ngừng đập nện, từ từ hướng về con dấu thành hình. Trong lúc cựu thúc tay nắm mao sơn pháp quyết, đem từng đạo bí pháp ấn ký đánh vào con dấu. Những người ấn ký ở dịch châu bên trong lưu truyền không thôi, dựa theo một loại nào đó huyền diệu bố cục lấp loe không yên. Thầm mặc hai con mắt mây ngừng, đồng bên trong thần thái sáng láng, nắm lấy luyện khí chỗ mấu chốt. Cựu thúc trước làm tên gọi chung vì là chế phôi, các phái thủ pháp không giống, nhưng đại khái giống nhau, đại thể lấy hỏa luyện làm chủ, nung nấu linh tài, đi tặng bảo vệ tinh. Sau khi chân khí đập nện chính là định hình, định ra chi hình, có thai vô thần, cần lấy bí pháp phú lấy cấm chế lực lượng kích hoạt nó linh tính. Luyện khí bên trong cấm chế chia làm cấm chế thiên cương, địa sát cấm chế, phù ấn cấm chế ba loại. Pháp khí sử dụng vì là phù ấn cấm chế, pháp bảo sử dụng vì là địa sát cấm chế, linh bảo sử dụng vì là cấm chế thiên cương. Vừa đến 3 lớp cấm chế vì là hạ đẳng pháp khí, 4 đến 6 lớp cấm chế vì là trung đẳng pháp khí, 7 đến 9 lớp cấm chế vì là thượng hạng pháp khí. Hàng đầu pháp khí vượt qua thượng hạng pháp khí, có thể in dấu lên cấp cao cấm chế nhưng là hàng đầu pháp khí. Xét đánh ấn có thể dấu ấn một đạo địa sát cấm chế, 9 đạo phù ấn cấm chế, cho nên mới được gọi là hàng đầu pháp khí. Thẩm Mặc thông hiểu thông thiên lục, đối với cấm chế chi đạo có thể nói là chết loại bên thông. Hắn nhận ra cựu thúc thiết cấm chế chia ra làm địa sát cấm chế, trừ tà, phù ấn cấm chế, chấn ma. Một đạo địa sát cấp trừ tà cấm chế, 9 đạo phù ấn cấp chấn ma cấm chế. Chẳng trách nói xét đánh ấn chuyên khắc tà ma quỷ vật. Trong đó cấm chế đều là khắc chế tà ma quỷ vật cấm chế, hơn nữa xét đánh một tự mang lôi đình oai, có thể không khắc chế tà ma ngoại đạo à? Biết được phương pháp luyện khí then chốt ở chỗ cấm chế, Thẩm Mặc trong lòng một cách tự nhiên có một phen hiểu ra. Nguyên ngộ tính nguyên thiên, quan cấm chế phương pháp luyện khí, lĩnh ngộ ra luyện khí thuật pháp khí thiên, luyện khí thuật pháp khí thiên cùng kỳ kỹ trận cử thuật, kỳ kỹ thông thiên lục, kỳ kỹ long hổ đàn công lẫn nhau là xác mình. Người lĩnh ngộ ra kỳ kỹ luyện giả thành chân giả chi lấy hình, luyện chi lấy thần, luyện giả thành chân. Cựu thuốc xét đánh ấn, xong rồi. Tiến vào 7749 nhật thai nén thời gian. Thầm mặc bởi vậy lĩnh ngộ ra một môn luyện khí kỳ kỹ luyện giả thành chân, có thể mượn danh nghĩa linh tài chi hình, lấy thần thai nén khiến cho có chân bảo ai. Nói không nên hay, chính là sơn trại bản luyện khí thuật. Nói rất êm hay, vậy thì là chào bản luyện khí thuật. Thẩm Mặc từ mây đen pháp trong túi lấy ra còn lại cực phẩm xét đánh mục, trong đầu thình lình có luyện giả thành chân phương pháp luyện khí. Xét đánh mục, luyện giả thành chân, thượng cổ thần khí lôi cổ giả. Chương 63, Thái Bình trấn nhân ma chương 63, Thái Bình trấn nhân ma thượng cổ thần khí lôi cổ. Nghe đồn chính là Thái Ức chân nhân gen đúc, có thể xúc động cửu thiên thần lôi, có kinh thiên động địa uy lực. Vẻ ngoài thâm thúy như phồng lên, đồng thân điêu khắc, có khắc vân lôi và tổ, một khi lấy ra, lôi đỉnh và quân, kinh thiên động địa, kinh sợ quần ma. Nhưng nếu là ở phía sau thêm vào một cái giả tự, ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết. Thượng cổ thần khí lôi cổ giả, do cực phẩm xét đánh mục, mượn danh nghĩa kỳ kỹ luyện giả thành chân chế tạo cực phẩm pháp khí, có thể triệu lôi hoán đỉnh, thôn vệ lôi đỉnh trưởng thành. Thẩm Mặc thưởng thức chỉ có bánh màn thầu to nhỏ đồng thân điêu khắc lôi cổ, mặt trên vân lôi vật tổ có thể thấy rõ ràng, mơ hồ lộ ra lôi đỉnh thiên uy, phảng phất một đòn phồng lên hưởng, liền có thể đem tà ma ngoại đạo, ủy mị thai họa chấn thành một biển. Dù là ai có thể nghĩ đến, này vẹn vẹn chỉ là một cái hàng gái, căn bản không phải trong truyền thuyết thượng cổ thần khí lôi cổ. Nó uy năng sợ là liền thần khí lôi cổ 1/100.000 đều không có. Nhưng cũng có thể thông qua không ngừng thôn vệ lôi đỉnh, từng bước một trưởng thành là chân chính thượng cổ thần khí, lôi cổ. Có thể trưởng thành hình pháp khí. Chơi đùa trò chơi bằng hữu đều biết, trưởng thành hình vũ khí, súng vật, pháp bảo đều là đỉnh đầu một bảo bối tốt. đặc biệt là hạn mức tối đa vì là thượng cổ thần khí lôi cổ, có thể nói là hậu thiên linh bảo bên trong đỉnh cao tồn tại. Luyện giả thành chân, dĩ nhiên là một môn có thể đem linh tài luyện chế vì là có thể trưởng thành hình pháp khí kỳ kỹ. Mang thai Triệu Cơ vừa tê, kích động mở xong chính mình chuyện cười. Thẩm Mặc lấy ra trước cuốn sổ nhỏ, toán tháng ngày chuẩn bị đến Nam Con Suối đi săn bắn ngư tinh. Nhưng mà, không chờ trăng tròn ngày đến, phiền phức mới trước một bước tìm tới cửa. Thái Bình Trấn Trá Cô Nhi đạo hưu đến rồi. Thẩm Mặc, đây chính là cựu thúc Đông Cung Tinh Động gốc Dê A Trá Cô Nhi đạo hưu nói Thái Bình Trấn gần nhất không yên ổn, chết rồi không ít người, hơn nữa tử trạng quái dị, đều là bị người hút khô hốc mà chết, có thậm chí chết không thấy xác. Trá Cô Nhi hoài nghi có ma tu lẻn vào Thái Bình Trấn, cho nên muốn xin mời cựu thúc cùng nàng đồng thời đến Thái Bình Trấn trừ ma. Đáng tiếc, cựu thúc luyện thành lôi kiếp ấn sau, cần bế quan 7-7-49 nhật, vừa mới có thể ấn thành xuất quan. Hiển nhiên không thể giúp Trá Cô Nhi đạo hữu giải quyết nguy cơ. Thẩm Mặc thành tiểu nghĩa trang mới lên cấp giang hồ, tự nhiên gánh vác nổi lên thủ chính trừ tà, hàng yêu trừ ma trọng trách. Hắn hướng về Trá Cô Nhi hỏi chút càng cụ thể tình báo, biết được có cái gọi Cẩu Vương luân nuôi chó người cũng chết, liền xác định Thái Bình Trấn làm ác ma đính chính là cái kia đoạt người tuổi thọ nhân ma. Lại liên tưởng đến trước đột nhiên xuất hiện thiên cầu thực nhật, chính là nhân ma thoát vây sau, thiên địa cảm ứng hạ xuống dị tượng. Nguyên lai Thẩm Mặc nộ ra ma quân thôn nhật công, công lao càng là vị kia người không người, quỷ không ra quỷ nhân ma. Dựa theo Trá Cô Nhi nói, nhân ma hiện tại nên còn ở Thái Bình Trấn. Thẩm Mặc chú tính mấy tức, lúc này thông qua hồn ấn gọi ra trong quan tài địa sát thi, chính mình nhưng là mang theo Trá Cô Nhi chạy tới Thái Bình Trấn. Trá Cô Nhi vẫn tò mò đánh giá Thẩm Mặc. Nàng rất là không rõ sư minh làm sao đem đạo trường giao cho Mao Sơn phái ở ngoài người quản lý. Nhậm gia trấn đạo trường nhưng là sư minh khổ tâm kinh doanh mấy chục năm kết tinh, nói là con của hắn đều không quá đáng. Có thể đem con của chính mình yên tâm giao cho đối phương, có thể thấy được sư minh đối với Thẩm Mặc là phi thường tín nhiệm cùng tán thành. Nghĩ đến bên trong, Trá Cô Nhi trong lòng bao nhiêu có thể an tâm một ít. Dù sao, đạo hạnh của nàng cũng không cao, dù cho đã là nhất lưu chu thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng bởi vì chủ tu chính là bói toán chi pháp, luận năng lực thực chiến kém xa Lâm Cửu, Tứ Mục, thậm chí ngay cả nghiên cứu trận pháp tưởng sao hỏa đều không địch lại. Dù sao, tưởng sao hỏa lại món ăn cũng là ngộ ra kỳ trận với vật trận đạo đại gia. Trá Cô Nhi chỉ là dựa vào Mao Sơn duy nhất tiểu sư muội phúc lợi, mạnh mẽ ở sư minh đệ chăm sóc cho lên cấp đến nhất lưu chu thiên cảnh sơ kỳ. Trong ngày thường cũng chỉ là giúp người dự đoán cắt hùng, hoặc là quản lý linh anh đường, dựa vào vãng sinh linh anh kiếm lấy âm đức, đổi lấy tu hành quân lương. Nếu như cựu thúc sức chiến đấu là 10 lời nói, Trá Cô Nhi sức chiến đấu chỉ có 6, thậm chí chỉ có 5. Chỉ là chạy đi, Thẩm Mặc liền nhìn ra cựu thúc vị sư muội này trong ngày thường thiếu hụt hữu hiệu tu hành. Lúc này mới chạy 10 dặm địa, Trá Cô Nhi liền mệt đến thở không ra hơi, liên tục tiêu khổ, cầu xin Thẩm Mặc chậm một chút, nàng nhanh không chịu được. Thẩm Mặc đội vàng đi Thái Bình trấn cấp người ma đầu người, rất sợ kinh nghiệm bao chạy, nơi nào sẽ quản Trá Cô Nhi nhận được không chịu được. Cũng may trước hắn gọi địa sát thi chui xuống đất mà đến, liền để cho địa sát thi cong lấy Trá Cô Nhi, triển khai phi thiên thiên phú, mang Trá Cô Nhi phi. Địa sát thi từ lúc lòng đất lộ đầu, liền đem Trá Cô Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, hai chân như nhũn ra liền chạy trốn, khí lực đều không có. Nàng là món ăn, nhưng nhãn lực một chút cũng không thấp. Liếc mắt là đã nhìn ra địa sát thi chính là một đầu phi cương. Thời đại này vẫn còn có phi cương, hơn nữa còn là luyện thi. Ở Trá Cô Nhi trong mắt, Thẩm Mặc liền có thể so với hậu thế một tay mở phe ra gì phú nhị đại, phú đến trên người cũng bắt đầu phát sáng. Chẳng trách nàng sư minh đối với Thẩm Mặc như vậy tín nhiệm, chỉ là này một đầu phi cương, liền có thể giải quyết nhậm ra chấn hơn 90 phiền phức. Còn lại vừa thành, một thành, sợ là cảm ứng được địa sát thi khí tức, tại chỗ liền chạy trốn. Trá Cô Nhi run run rẩy rẩy địa bò đến địa sát thi trên lưng, trong lòng cảm giác an toàn càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên mạnh mẽ nam nhân sẽ làm người cảm thấy đến an tâm. Có điều, trong lòng nàng chỉ có sư minh Lâm Cửu, làm sư minh Lâm Cửu thủ thân như ngọc hơn 30 năm nàng, chỉ cầu đời này không để lại tiếc nuối. Địa sát thi phóng lên trời, mang theo Trá Cô Nhi phi độ Thái Bình Trấn. Thẩm Mặc nhưng là triển khai kỳ kỹ ngự phong, chăm chú đi theo địa sát thi thể sau. Hai người một thi rất nhanh chính là đến Thái Bình Trấn. Bọn họ không có đi Trá Cô Nhi đạo trưởng, mà là trực tiếp đi tới Thái Bình Trấn bảo an đại đội, tìm tới cha xét đội đội trưởng Bị Ca. Này Bị Ca cũng là cái luyện gia tử, tu vi là bảy lưu chiêu thức cảnh, chẳng trách tam đại kẻ ác cắt ra, bá muội, kẻ cắp không phải là đối thủ của Bị Ca. Trá Cô Nhi tự nhiên là nhận thức Bị Ca, hơn nữa hai người vẫn là thân thích quan hệ. Bị Ca công phu chính là Trá Cô Nhi giáo. Nghe nói Thẩm Mặc là Trá Cô Nhi mời đến xử lý Thái Bình Trấn án mạng, không có một chút nào làm khó dễ, rất là phối hợp cung cấp hữu dụng tình báo. Ngươi nói tam đại kẻ ác ca, bọn họ đào tẩu. Một người trong đó đeo kính, vừa nhìn liền phi thường hèn mọn ra hỏa biến thành cậu, rất hiển nhiên là tu tà pháp. Ta đang định phái người đuổi bắt bọn họ đây. Uy ca ngoài miệng nói phái người bắt lấy, kỳ thực căn bản là không muốn lại quản. Chỉ cần xác định tam đại kẻ ác chạy ra chính mình phạm vi quản hạn, vậy hãy cùng hắn không có quan hệ rồi, tại sao muốn phái người đi bắt? Phái người không cần bỏ ra tiền sao? Tiền này ai ra? Có tiền kia, còn không bằng cho hắn lấy cái vợ mới đây. Uy ca trước phong tao lão bà cùng dã nam nhân chạy, chỉnh tinh thần hắn đều có chút không quá bình thường. Hắn cảm thấy đến đối với nữ nhân quá tốt, nàng tìm nam nhân, đối với nữ nhân không được, nàng cùng nam nhân chạy. Hoàn toàn chính là cái khó giải vấn đề. Thẩm Mặc nhìn ra A Uy nói một đằng làm một nẻo, thẳng thắn nói. Chuyện này giao cho ta xử lý là được. Phiền phức có hay không bọn họ tiếp thân vật phẩm, quần áo mảnh vỡ cũng được. A Uy suy nghĩ một chút. Có, bọn họ dùng qua đồ vật có tính hay không? Liền, A Uy đem ra một cái thắt cổ dùng dây thừng, mặt trên còn đánh hoàn nhi. Thẩm Mặc, Trá Cô Nhi. A Huy đàng hoàng trịnh trọng, mặt không biến sắc, không sai, đây chính là bọn họ dùng qua dây thừng. Nói ra các ngươi khả năng không quá tin tưởng, dây thừng không có giết bọn họ, chó hoang tinh cũng không có giết bọn họ mệnh vẫn là rất mạnh ha. Thẩm Mặc lắc đầu một cái, không trả lời lại nữa, cầm lấy dây thừng triển khai linh hạt tầm tung thuật. Nương theo tiên thiên chân khí ngưng tụ thành linh hạt phụ lục, ở dây thừng trên xoay chuyển vài vòng, chính là tìm được mục tiêu, hướng về phương tây cấp tốc lao đi. Thẩm Mặc, tìm tới. Trá cô nhi, Thẩm tiểu hữu, nhà ta còn có việc, ngươi cũng biết ta, trong nhà hài tử hơn nhiều, cần phải có người chăm nom. Thẩm Mặc, không sao, ta một người là đủ. Vậy thì chờ Thẩm tiểu hữu chiến thắng trở về, ta cùng sư minh là đạo hữu đón gió. Thẩm Mặc lúc này triển khai kỳ kỹ ngự phong, đuổi theo linh hạt hướng về phương tây mà đi. Chờ Thẩm Mặc thân ảnh biến mất. Uy ca, cô, ngươi từ chỗ nào mời đến cao thủ, dĩ nhiên biết bay. Cái kia một tay, ta có thể học sao? Trá cô nhi, Nhậm gia trấn xin mời. Ngươi muốn học phi a? Đúng nha, đúng nha. Nghĩ đi. Vậy cũng là một môn kỳ kỹ, không có nhất định thiên phú ngộ tính, cả đời cũng khỏi muốn học được. Thú hồ, năm đó là chính ngươi tuyển phải làm quan, không đi Mao Sơn tu hành, hiện tại hối hận. Đã muộn. Ngươi vẫn là mau nhanh lại tìm cái tân nàng dâu, cho nhà chúng ta tục hương hòa đi. Cô, ngươi bên kia có hay không thật lỗ hổng, giúp ta giới thiệu một chút. Trá cô nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, đến ta Linh Anh đường đều là đến cầu tử có vợ có chồng, ngươi đang suy nghĩ gì? A Huy ha ha cười khúc khích. Sau đó liền bị Trá cô nhi mạnh mẽ đánh một trận. Chương 64, cảm tạ thiên nhiên biếu tặng chương 64, cảm tạ thiên nhiên biếu tặng Thẩm Mặc cùng địa sát thi một trước một sau theo tìm tung tích linh hạt, rất nhanh sẽ đi đến một nơi Tây Dương trước biệt thự. Nguyên bản rộng lớn xa xỉ biệt thự có vẻ bị đánh bại vô cùng, khắp nơi quấn đầy dây leo khô lao dễ, cái thỉnh thoảng còn có quạ đen ở hót vang kêu thảm thiết, dường như đang nói cho người tới này một căn biệt thự tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Thẩm Mặc thấy tìm tung tích linh hạt bay vào biệt thự sau trực tiếp hóa thành phù hỏa, liền biết người hắn muốn tìm ngay ở bên trong biệt thự. Chỉ có điều, này một căn biệt thự thực sự là quỷ bên trong quỷ khí, trong phòng tràn ngập quỷ khí đều sắp muốn tràn ra tới. Dựa theo quỷ khí suy đoán, bên trong quỷ loại không có 100 cũng có 80. Chính là hai người tử, ba người chúng, nhân số một nhiều, dù cho đứng ở nơi đó đều là đen mênh mông một mảnh, làm cho người ta rất lớn cảm giác ngột ngạt. Quỷ cùng loại dạng như vậy, thường thường quỷ loại chiếm giữ khu vực, át phải gặp hình thành quỷ vực, cũng mọc ra đại quỷ, gieo vạ một phương. Mọi việc như thế đại thể là bại tham ma, vạn nhân hố, xem Tây Dương biệt thự loại này vốn nên nhân khí dồi dào địa phương nhưng bị trở thành quỷ vực. Trong đó ắt sẽ có vấn đề. Thẩm Mặc cho địa sát thi liếc mắt ra hiệu. Địa sát thi chợt triển khai chui xuống đất thần thông trốn vào dưới nền đất biến mất khí tức. Hắn nhưng là nên ngang mà đi tới trước biệt thự, khấu vang lên cửa phòng. Chỗ trống tiếng gõ cửa vang vọng biệt thự, như tiếng trống giống như khuấy lên trong phòng quỷ khí. Đang chuẩn bị đối với Mao Kiên thầy trò cùng với tam đại kẻ ác động thủ quỷ tân nương kéo thị nàng yêu hoàn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cảm ứng được Thẩm Mặc cái kia thường thường không có gì lạ khí tức. Khi hì, lại tới nữa rồi một con mồi, đêm nay nhất định là cái khoái hoạt đêm. Kéo thị nàng yêu hoàn là thanh triều chú ở ngoài đại sứ con gái, từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, rất được dương hóa, cha sau khi về nước, vốn nên tiếp tục đảm nhiệm ngoại giao môn trước, làm sao một đêm cả nhà bị đổ, nàng ôm nỗi hận mà chết, nhân có tấm thân xử nữ, hóa thành quỷ tân nương. Quỷ vật bên trong dị chủng, như địa sát thi thuộc về cương thi bên trong dị chủng như vậy, chỉ tấm thân xử nữ nữ tử ôm nỗi hận mà chết, thì lại hóa thành quỷ tân nương. Quỷ tân nương có thể thông qua thôn vệ sử nam tinh nguyên nhanh chóng tăng lên quỷ đạo tu vi. Những người bị nó nuốt nam tử thì lại gặp bị trở thành quỷ tân nương quỷ nô, cung nó điều động, không được siêu sinh. Trải qua những năm này ôm cây lợi thỏ, cùng với thường thường không thể giải thích được đầu này, nàng yêu hoàn đã từ cô hồn giã quỷ một đường lên cấp đến quỷ tốt đỉnh cao, chỉ cần một bước ngoặt liền có thể đột phá quỷ tốt bình cảnh, thăng cấp thành quỷ tướng. Quỷ tân nương lên cấp quỷ tướng sau thì lại có thể lột xác thành càng cao hơn nhất giai quỷ vật, quỷ mẫu. Quỷ mẫu có thai dục các loại quỷ vật năng lực, chỉ cần là quỷ mẫu ăn qua quỷ loại, liền có thể thông qua nàng ầm cung đem một lần nữa dựng dục ra đến. Hơn nữa quỷ tướng đối chiếu chuẩn mực nhất lưu chu thiên cảnh tu sĩ. Quỷ tướng cấp quỷ mẫu một khi đã có thành tựu, dù cho là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng phải kiêng kỵ và phần. Nàng yêu hoàn dưới trướng đã có gần trăm đầu quỷ nô, chỉ cần lên cấp quỷ tướng cảnh, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lôi ra một nhánh quỷ quân, tiện đà chiếm giữ một phương. Nghĩ đến bên trong, nàng yêu hoàn vô cùng kích động, hồn thể vì vậy mà run run dị thường. Bởi vì nàng đã tìm tới đột phá quỷ tốt bình cảnh thời cơ, chính là trước mắt cái này tên là Mao Kiên đạo sĩ. Người này tu trường sinh thuật, cần có tấm thân xử nữ, đã là 280 tuổi lão sử nam. Đối với quỷ tân nương nàng yêu hoàn tới nói, Mao Kiên quả thực chính là đỉnh cấp rượu đỏ, năm tháng càng lão, giá cả càng quý, nuốt Mao Kiên tinh nguyên, nàng yêu hoàn có lòng tin đột phá quỷ tốt bình cảnh, thăng cấp thành quỷ tướng, lộ sắc thành quỷ mẫu. Mà ngoài cửa đứng nam tử khí huyết thường thường không có gì lạ, cùng những người khác như thế xem như là phối hợp đỉnh cấp rượu đỏ sau khi ăn xong tiểu điểm tâm ngọt. Nàng yêu hoàn ý nghĩ hơi động, chính là mở cửa phòng thả nam tử đi bảo, chờ ăn Mao Kiên sau, lại từng cái nuốt còn lại điểm tâm nhỏ. Làm tên kia thường thường không có gì lạ nam tử đi vào nhà ma, hoàn toàn không để ý tới nàng mang Mao Kiên vào phòng bức thiết tâm tình, chỉ thấy hắn hồng hào bờ môi trên dưới hơi động, phát sinh không thể giải thích được lệnh cưỡng chế thanh âm. Lấy nam tử làm trung tâm, đột nhiên tỏa ra huyền diệu gợn sóng, như nước lách cách vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên sóng nước gợn sóng, rơi vào kéo thị nàng yêu hoàn cùng với đông đảo quỷ nô trong thai, phản phất tuyên cổ thần âm lệnh cưỡng chế bọn họ liều lĩnh địa hướng về nam tử tụ lại làm lễ. Đồng thời, trong lòng thăng không nổi chút nào ngỗ nghịch lòng phản kháng. Trước mắt vốn là thường thường không có gì lạ nam tử, giờ khắc này như trích tiên nhân giống như thần thánh mà không thể xúc phạm. Nàng yêu hoàn thậm chí ngay cả ngẩng đầu đi ngước nhìn nam tử khuôn mặt đều không làm được, chỉ có thể như nô như phó giống như quỷ gối nam tử dưới chân, thấp kém như run rế. Địa sát thuật, Thương U có thể lệnh cưỡng chế quỷ thần. Theo Thẩm Mặc bước vào tiên tiến cảnh, Thương U thần dị càng ngày càng biểu lộ ra, những người so với hắn cảnh giới thấp quỷ thần đều có thể lệnh cưỡng chế câu bắt. Chỉ là quỷ tốt đỉnh cao cảnh quỷ tân lương, sao địch nổi địa sát Thương U thuật. Đồng thời, Mao Kiên thầy trò, tam đại kẻ ác kinh ngạc địa nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Mao Kiên thầy trò thành tựu tu hành bên trong người, tự nhiên hiểu được nàng yêu hoàn thực lực nhưng là quỷ tốt đỉnh cao, luận chiến lược tuyệt đối không phải hắn cái này tu trường sinh thuật liệu bị có thể đánh được. Hơn nữa Mao Kiên trường sinh thuật dựa vào chính là phóng sinh chữ thọ, tối kỵ sát sinh. Vì lẽ đó liền tu hành cần thiết đan dược đều không thể ăn được. Hắn nếu là ăn vào một cây trăm năm linh dược luyện chế đan dược, không những không có cách nào tăng trưởng tu vi, ngược lại sẽ bởi vì sát sinh mà tổn hại trăm năm tuổi thọ. Một hạt đan dược bẻ gãy trăm năm, hai hạt đan dược liền tại chỗ tạ thế. Mao Kiên chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tu hành. Đừng xem hắn 280 tuổi, có thể phần lớn thời gian đều ở chữ thọ, cùng với làm hết sức kỵ sát sinh, luận chiến lực còn không bằng bảy lưu chiêu thức cảnh vị ca. Vì lẽ đó, đối mặt quỷ tốt cảnh đỉnh cao nàng yêu hoàn, Mao Kiên hầu như không có sức lực chống đỡ lại, còn phải dựa vào bát lưu luyện lực cảnh đồ đệ cứu giúp. Dung Cửu thúc lời nói tới nói, tu trường sinh thuật tu sĩ chính là một đâm liền phá chỉ vương bát, có tiếng nhưng không có miếng, phàm là có chút chí hướng tu sĩ đều sẽ không tu loại này vương bát trường sinh thuật. Mao Kiên sở dĩ tu chỉ vương bát thuật, một mặt là bản thân của hắn đối với trường sinh hết sức khát vọng, đã nghĩ trường sinh bất tử, tuổi thọ vô cùng, một mặt là hắn tư chất thường thường, dù cho dựa lưng Mao Sơn có phong phú tài nguyên cũng không cách nào ở tu hành trên đường đi quá xa. Bất đắc dĩ, Mao Kiên mới bỏ quên Mao Sơn tu hành thuật, tập trung vào trường sinh lão nhân môn hạ, tu nổi lên này trường sinh pháp. Mà người kia mà kỳ thực chính là Mao Kiên đồng môn sư mình. Bởi vì không lọt mắt phóng sinh chữ thọ cách sống, vừa mới rơi vào ma đạo, thông qua giết người đoạt thọ, chỉ cần lại giết hai người, liền có thể đánh đủ 7749 người, trở thành bất tử bất diệt nhân ma. Còn đối với Mao Kiên tới nói không hề có chút sức chống đỡ nàng yêu hoàn lúc này lại là dẫn dắt một đám quỷ nô quỷ gối thường thường không có gì lạ Thẩm Mặc dưới chân. Đây đối với Mao Kiên tới nói, là thật khó có thể lý giải được. Hắn thậm chí cho rằng Thẩm Mặc mới là cái đám này quỷ loại đầu lĩnh, chính là một đầu tu vi sâu không lường được đại quỷ, liền ngay cả hắn đều không nhìn ra nó tu vi. Tam đại kẻ ác cá ra, bám muội, kẻ cắp không phải tu hành bên trong người, không nhìn ra nhiều như vậy căn nguyên, chỉ cảm thấy Thẩm Mặc hàng phục lệ quỷ, giúp bọn họ giải vây, vậy thì là tốt đẹp. Nhưng bọn họ không những không có cảm tạ Thẩm Mặc, trái lại chỉ vào Thẩm Mặc chất vấn lên. A gia, này, tiểu tử ngươi ai vậy? Có thể để những quỷ này đều quỷ ngươi, xem ra ngươi có chút bản lĩnh a. Báo muội nhưng là lại thấy đến Thẩm Mặc tuấn lãng cùng khôi ngô thể phách sau, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy nuốt sống người ta tham lam. Tiểu ca ca thân thể thật rắn chắc a. Có muốn hay không bồi muội muội chơi cái trò chơi nha? Kẻ cắp nhưng là bình tĩnh nhất, hắn tới rồi kéo muốn nhào tới báo muội. Báo tỷ, ngươi muốn khống chế lại chính ngươi à? Hắn liền quỷ đều có thể bãi bình, ngươi hàng không được hắn. Thẩm Mặc không để ý đến Mao Kiên thầy trò cùng tam đại kẻ ác, mà là vỗ một cái bên hông mây đen phát túi. Lấy ra một chi lớn bằng cánh tay rụt hồn cảnh, chiếu nàng yêu hoàng chờ quỷ vật nhẹ nhàng đảo qua, âm phong bao phủ, liền đem bọn họ thu vào rụt hồn cảnh. Thẩm Mặc, phát ra. Này một làn sóng, ít nhất 80 viên âm linh quả tới tay. Cảm tạ đến từ thiên nhiên biếu tặng. Thẩm Mặc nhưng là không biết, hắn cái gọi là thiên nhiên biếu tặng, kỳ thực là người bên ngoài nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến tu hành cô lương. Lần này bị Thẩm Mặc tiện hồ, vị kia tay xoa lôi đỉnh pháp vương sợ là muốn khí đến sù lông. Thẩm Mặc thu rồi kéo thị nàng yêu hoàng cùng với một đám quỷ nô sau, liền đem ánh mắt rơi vào Mao Kiên thầy trò cùng với tam đại kẻ ác. Bọn họ cho Thẩm Mặc ấn tượng đầu tiên là, đây là chỗ nào nhô ra nằm con vớ va vớ vẩn. Chương 65, Trá Cô Nhi mời đến cứu binh. Chương 65, Trá Cô Nhi mời đến cứu binh. Mao Kiên từ đầu đến chân tỏa ra một luồng nồng nặc lao nhân ý vị. Dù cho là cao cấp nhất nước hoa cũng không che giấu được hắn mùi vị. Chỉ vương bắt thuật thiếu hụt một trong, càng là sống được lâu, mùi vị càng là đủng. Hơn nữa, người bình thường người không thấy, chỉ có tứ lưu dưỡng mạch cảnh cùng với trở lên cảnh giới tu sĩ, ngũ giác nhạy bén, vừa mới có thể ngửi đi ra. Thẩm Mặc lúc này phong cầm chính mình thứ giác, cách trở đi này cô lao mà bất hủ mùi vị. Lại nhìn về phía Mao Kiên đồ đệ A Mạch, bắt lưu luyện lực cảnh, chứng khí hư chân phủ, vừa nhìn chính là căn cơ bất ổn, thay đổi giữa trường hậu sinh tử, so với hiện tại Văn Tài còn muốn thiếu một chút. Văn Tài hiện tại cũng là luyện lực cảnh, hơn nữa còn có đan dược tăng thêm, lương sư giáo dục, cùng với Thẩm Mặc tặng cho một tia thôn trong ngày khí tẩy tủy phát cốt. Xa không phải nương không đau, sư phụ không yêu A Mạch cổ so với. Nghĩ đến A Mạch tùy tùng Mao Kiên thời gian cũng không lâu. Theo, ấn Mao Kiên 280 tuổi, chỉ sợ là đã ngao đi rồi vài bát đồ đệ. Đều nói đồ đệ ngao sư phó, ngày hôm nay nhìn thấy sư phụ ngao đồ đệ, cũng là mở rộng tầm mắt. Lại nói cái kia tam đại kẻ ác. Ân, tam đại kẻ ác hiện tại chỉ còn hai người, cái kia gọi A Quý kẻ xui xẻo đã bị người ma giết chết đoạt tuổi thọ. Hiện tại là hai đại kẻ ác cộng thêm ăn cướp kẻ cắp. Trước tiên nói này ác ra, sinh một mặt tác tướng, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra tàn nhẫn cùng nham hiểm, thế nhưng nhìn kỹ nó cử chỉ hành vi, liền không khó nhìn ra sự thông minh của hắn cũng không cao, thuộc về là không suy nghĩ giống như mã phu. Mà ác ra em gái ruột bám muội, sinh cũng bất toán tiêu chí, đáng tiếc sắc dục quá độ, dâm trùng trên não, không biết bao nhiêu đảng hoàng mỹ nam chết thảm nó tay. Ngay ở mới vừa, còn đối với Thẩm Mặc thấy sắc này lòng tham, muốn làm gây rối. Cho nên nói, nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ mình, cách loại nữ nhân này nhất định phải xa một chút. Cho tới cái kia ăn cướp kẻ cắp, mồm méo mắt lác, tiểu nhân hình ảnh, mà huyết quang ngập đầu, không còn sống lâu nữa. Không trách Thẩm Mặc nói bọn họ vớ va vớ vẩn, liền này tạo hình đặt nơi nào đều nắm không lộ ra. Dựa vào bọn họ tiêu diệt nhân ma, 99 gặp toàn bộ thua tiền, nếu là thật có thể giết ngược lại nhân ma, cái kia đến bao lớn khí vận giá trị. Liên tưởng đến trước thiên cậu thực nhật cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhân ma loại này tồn tại bị cái thế giới này căm ghét, thành ma con đường ngắt phải khó khăn tầng tầng, thậm chí gặp đối với trừ ma chi sĩ dành cho vượt xa lẽ thường khí vận giá trị. Đây chính là thời cơ đến thiên địa đều dùng sức, thế đi anh hùng không tự do. Thẩm Mặc lúc này triển khai kỳ kỹ mỏ cốt tướng diện thuật, kiểm tra mất người mặt tướng. Thông qua kỳ kỹ mỏ cốt tướng diện thuật, Thẩm Mặc xác thực ở 5 người trên người nhìn thấy như có như không màu xanh sương mù. Này chính là khí vận. Bọn họ muốn trừ nhân ma, thay trời hành đạo, dĩ nhiên có khí vận gia thân. Như vậy làm việc quả thật có khả năng nghịch cảnh giết ngược lại. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, quan khí vận biến hóa, lĩnh ngộ ra bí thuật vọng khí thuật vạn vật có khí, quan khí mà biết huệ, chính là vọng khí. Vọng khí thuật không chỉ có thể nhìn thấu khí số, chắc các hung biến hóa, còn có thể che đậy khí số, trình độ nhất định che đậy tự thân khí thế. Thẩm Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ, quan tự thân khí vận, khí như côn bằng, vận như long hổ, huy hoàng đại nhật, liệt liệt sáng quắc. Lần này khí vận, nếu là bất tử, tương lai không thể đo lường. Hắn mỉm cười nở nụ cười, khí thế biến hóa, vọng khí thuật vận chuyển tới cực hạn, tự thân khí vận chính là bị bịt kín một tầng sương mù, nếu không có thông thiên triệt địa bói toán tu vi, chính là không tính được tới hắn mệnh số. Trong lúc vô tình, Thẩm Mặc vượt ngoại thân lại tới một tầng màng bảo vệ. Loại an toàn này cảm cùng lĩnh ngộ bí thuật sau thu hoạch cảm, thực tại để Thẩm Mặc tâm tình khoan khoái, một đường buôn ba quả nhiên không có để hắn thất vọng. Khai môn hôm sau, Thẩm Mặc tiếp tục quan sát mất người mặt tướng, bởi vì hắn trực tiếp xem bảo, Mao Kiên mấy người vận mệnh đã phát sinh ra biến hóa. A gia, báo muội hai huynh muội nhi tuy rằng huyết vân che mặt, nhưng là ẩn có một tia sinh cơ. Nếu là hai người có thể vượt qua kiếp nạn này, liền có thể thời cơ đến, vận khí chuyển biến tốt, đến cơ duyên lớn. Cái này kêu là đại nạn không chết ắt sẽ có hậu phúc. Hai người mệnh cách cùng người kia ma phù hợp, đều là giờ hợi tháng hợi năm hợi sinh, cỡ này mệnh cách người đại thể hung ác bất thường, thậm chí tội ác đầy trời. Sự thực xác thực như vậy, hai huynh muội nhi trên người mạng người không phải số ít. Chỉ là này một thân sát khí, còn có hai người bên hông cái kia ba thanh sát đao, tầm thường cô hồn dã quỷ cũng không dám tới gần. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong lòng nhất thời có một phen hiểu ra. Nguyên ngộ tính nguy thiên, quan huynh muội sát tướng, lĩnh ngộ ra bí thuật huyết sát đao cũng không phải là đao pháp, mà là lấy sát dưỡng đao chi pháp, thông qua sát khí thai nén sát đao, sát khí càng nặng, sát đao càng mạnh. Mà nắm giữ giờ hợi tháng hợi năm hợi mệnh cách hung nhân, không chỉ có thể mượn sát khí thai nén sát đao, càng có thể mượn sát khí rèn luyện tự thân, đi tới một cái thân thể ngưng sát khổ luyện con đường. Đương nhiên, cái môn này bí thuật tồn tại khá lớn tai hại, vậy thì là sát khí xâm thể, đau như kiến gặm trùng thực, cần mỗi cách 7 ngày dùng đặc chế sát đan, tiêu trừ sát khí đối với tự thân ảnh hưởng. Hơn nữa, tu này bí thuật người bình thường đều không sống hơn 40, tuổi thọ sẽ bởi vì sát khí tổn hại. Bí thuật quả nhiên là không bằng kỳ kỹ. Thẩm Mặc qua loa xem qua huyết sát đao lợi và hại, chính là tạm thời ấn xuống không nhắc tới, dù sao, cái môn này bí thuật đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Đúng là rất thích hợp kẻ ác hai huynh muội. Lại nhìn Mao Kiên cùng A Mạch tướng mạo, hai người nhưng là hữu kinh vô hiểm hình ảnh. Ngay ở Thẩm Mặc xem tướng thời khắc, Mao Kiên không nhịn được mở miệng hỏi: "Các hạ đến cùng là người hay quỷ?" Mao Kiên thấy chúng quỷ đối với Thẩm Mặc quỳ xuống đất bái kiến, khởi đầu cho rằng Thẩm Mặc là tu vi sâu không lường được đại quỷ. Có thể Thẩm Mặc trở tay liền đem chúng quỷ thu vào một đoạn cánh liễu, thủ đoạn này lại không giống quỷ vật, ngược lại như là ngự quỷ tu sĩ. Mao Kiên trong lúc nhất thời bắt bí không cho, chính là có này hỏi. Thẩm Mặc có chút dở khóc dở cười, biết Mao Kiên muốn ăn, không nghĩ đến đã vậy còn quá muốn ăn, liền hắn là người hay quỷ đều không nhận rõ. Tu chỉ vương bắt thuật tu sĩ thật là khiến người ta muốn cười. 280 tuổi toàn sống đến chỉ vương bắt trên người. Có điều, Thẩm Mặc vẫn là cho Mao Kiên giải thích một hồi. "Đạo hữu, tại hạ Thẩm Mặc, đến từ Nhậm gia trấn, là Thái Bình trấn trá cô nhi đạo hữu mời ta đến điều tra Thái Bình trấn án mạng. Ta một đường lần theo đi đến nơi này nơi nhà ma, cũng muốn hỏi một chút đạo hữu cũng biết trong đó nhân quả." "Nhậm gia trấn? Trá cô nhi tiểu nha đầu kia mời đến cứu binh, không phải quỷ. Hóa ra là cứu binh a." Mao Kiên lúc này như chút được gánh nặng, kích động xoa xoa tay, "Thẩm đạo hữu, ngươi đến thực sự là quá là thời điểm, lần này chuyện quá khẩn cấp, ta thông báo rất nhiều đạo hữu, nhưng là chỉ có ngươi chạy tới, sự tình kỳ thực là như vậy." Mao Kiên liền đem nhân ma, bản đồ kho báu, kẻ ác thả ra nhân ma, cầu vương luân cái chết, Thái Bình trấn hiểu lầm từng cái hiểu rõ, cùng Thẩm Mặc biết không kém bao nhiêu. Cho tới Mao Kiên thông báo những người đạo hữu, Thẩm Mặc đều bị hắn cho tức nợ nụ cười. Những người kia chết chết, lão lão, tàn tàn, thông báo bọn họ lại đây là làm cho người ta ma ngàn dặm tặng đầu người sao? Mao Kiên mở ra, vỗ một cái chán, "Ai nha, thiếu một chút đã quên, ta trước bế quan 30 năm, trước kết giao đạo hữu lên một lượt tuổi. Chẳng trách không có đạo hữu không giúp ta. Có điều, Thẩm đạo hữu tuổi còn trẻ liền có cỡ này thủ đoạn tu vi, thật sự là hậu sinh khả úa." Thẩm Mặc cười cười không nói tiếp, hắn cố nhiên rất mạnh, nhưng chủ yếu vẫn là Mao Kiên quá gà. Bế quan 30 năm, đi ra thu cái đồ đệ A Mạch, liền đến ngăn cản nhân ma, này tâm quả nhiên là rất lớn. Mao Kiên tiếp tục nói, "Thẩm đạo hữu, lúc này nhân ma đã khôi phục một chút ma lực, có thể tay không cướp đoạt người khác tuổi thọ, lại để hắn hấp hai người, đủ 7749 người, thành tựu bất tử bất diệt thân, đến thời điểm chính là thần tiên đến rồi cũng không giết chết hắn." Lời ấy thật chứ? Chính xác 100. Cái kia muốn làm sao mới có thể ngăn cản hoặc là giết chết nhân ma đây? Mao Kiên lúc này từ pháp trong túi lấy ra một thanh màu bạc pháp truy, giống như hàng ma sử, chi tiết lại có chỗ bất đồng, lưỡi dài như chủy thủ. Mà ngay ở Mao Kiên lấy ra pháp truy dưới một tức, Thẩm Mặc trong mắt ánh sáng lưu chuyển, kỳ kỹ luyện giả thành chân nhất thời nhìn ra pháp truy căn cước. Giảm thọ truy, do phá ma bạc, đá thọ sơn, còn có hai lạng phệ nguyên xa, lấy bí pháp luyện chế mà thành, đâm chi có thể bẻ gãy người tuổi thọ. Chẳng trách này truy có thể diệt nhân ma, nguyên lai đây là một cái giảm thọ truy. Này truy có thể nói là chuyên khắc tu trường sinh thuật tu sĩ. Đáng tiếc, vật ấy đã bị từng tế luyện, mất đi thuần túy nhất linh tài linh tính, không cách nào bị luyện giả thành chân thuật tế luyện. Nếu không thì, Thẩm Mặc định có thể thêm ra một thanh bẻ gãy người tuổi thọ pháp bảo. Một đao giảm thọ, đao đao bạo kích, đối phó tuổi thọ lâu dài đại yêu, chỉ định cực kỳ tốt xứ. Thẩm Mặc từ Mao Kiên trong tay tiếp nhận giảm thọ truy, cẩn thận thưởng thức một phen, trong lòng hơi cảm thấy thất vọng. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Mặc chiết khấu thọ truy tâm tư, Mao Kiên lúc này nói rằng, Thẩm đạo hữu, vật ấy chính là sư môn trấn phái chí bảo, thực sự không cách nào bỏ đi yêu thích. Có điều, ta chỗ này đúng là còn có một chút luyện chế bảo vật này vật liệu, nếu là đạo hữu có thể giúp ta tiêu diệt nhân ma, tại hạ đồng ý tặng cho đạo hữu. Mao Kiên nói liền từ pháp trong túi lấy ra một khối hoàng sán sán tịch thạch, to bằng nắm tay khối bạc, cùng với một bao to bằng móng tay màu đen đất cát. Đá thọ sơn, phá ma bạc, phệ nguyên xa, Thẩm Mặc, hàng yêu trừ ma, chúng ta việc nghĩa chẳng tử. Chuyện này liền như thế định. Mao Kiên, đạo hữu, đại nghĩa. Thẩm Mặc, đợt này lại muốn kiếm lời đã tê dần. Mao Kiên, nắm lao giả kia dùng còn lại góc viền vật liệu, không cần xuất thủ liền giải quyết đi nhân ma, này buôn bán quả thực quá có lời. Những tài liệu này ở Mao Kiên pháp trong túi tích chứa hơn 200 năm, nếu như không phải hắn không biết được tế luyện chi pháp, nhất định là sẽ không cho Thẩm Mặc. Dù sao, này ba loại vật liệu đều là đỉnh cấp tài liệu luyện khí, tùy tiện một loại bắt được linh huyễn giới cái kia đều là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Nếu không là hắn sống được lâu, vẫn đúng là cầm không ra này ba loại vật liệu đến. Cho tới Thẩm Mặc có hiểu hay không phương pháp luyện khí, có thể hay không lợi dụng ba loại vật liệu luyện ra pháp khí, thậm chí pháp bảo, vậy hay cùng hắn Mao Kiên không có quan hệ gì. Hắn lần này xuất quan mục đích chính là vì diệt trừ nhân ma, giải quyết năm đó lưu lại gieo vạn. Chờ giải quyết đi nhân ma, hắn trở về đạo trường của chính mình, tiếp tục bế quan chữa thọ, cầu đến trường mệnh ngàn tuổi, lâu dài. Chỉ Vương Bát thuật quả nhiên là danh bất hư truyền. Càng là sống được lâu, càng là như Vương Bát như thế có thể cầu. Mà ngay ở Thẩm Mặc cùng Mao Kiên đạt thành thỏa thuận thời điểm, trong đội ngũ kẻ cắp nhưng là lặng yên tìm thấy một cái phòng, một trận lục tung tung kẹo, thật làm cho hắn tìm tới một đại hộp châu đáo phỉ thúy. Ha ha, không thẹn là chú ở ngoài đại sứ con gái, chính là giàu có, hiện tại chúng nó đều là ta rồi. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh dọa kẻ cắp nhảy một cái. Hắn cho rằng Á Gia báo muội tìm đến mình, rất sợ bảo bối bị hai người nhìn thấy, đưa chúng nó cướp đi. Kẻ cắp luống cuống tay chân mà đem bảo thạch dây chuyền, phỉ thúy vòng tay hướng về trong quần áo nhét, hồn nhiên không có phát giác phía bên ngoài cửa sổ có một đôi thâm trầm huyết mâu chính tham lam mà theo dõi hắn. Ngay ở kẻ cắp cầm quần áo nhét đến tràn đầy, tâm thần là nhất thả lỏng cái kia một tức. Cổ xưa cửa sổ bằng gỗ ầm ầm phá tan, vụn gỗ bay tán loạn, bụi bặm tung bay, một đạo quỷ mị ma ảnh lầm không lướt về phía kẻ cắp, ở hắn còn chưa phản ứng thời khắc, liền đem đầu hắn một cái chói lại. Nhân ma năm ngón tay như cương kiềm giống như đi vào kẻ cắp đầu, nhất thời máu chảy ồ ạt, dọc theo hắn hoảng sợ gò má chảy đầm địa mà xuống, trong chớp mắt chính là nhuộm đỏ vạt áo, cùng với trong lòng những người châu đáo phỉ thúy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Kẻ cắp làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình chỉ là mỏ cái ngư, liền đem tính mạng cho mỏ rơi mất. Hắn thần hồn theo nhân ma tham lam hấp thụ thoát thể mà ra, trái tim bởi vì mất máu quá nhiều từ từ không còn nhảy lên. Ở sinh mệnh cuối cùng một tức, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình dựa vào trong lòng châu đáo trở thành đại lao gia vợ sau thiếp thành đàn vui sướng tháng ngày. Thẩm Mặc cái thứ nhất cảm ứng được nhân ma xuất hiện, này là thật để hắn lấy làm kinh hãi. Phải biết, vì phòng bị nhân ma, Thẩm Mặc nhưng là đem địa sát sát chôn nằm ở ngoài, chính là vì có thể ngay lập tức cảm ứng được nhân ma. Khả nhân ma ẩn mật liễm tức thủ đoạn thực tại cao minh, mãi đến tận hắn phá tan cửa sổ, vừa mới lộ ra một tia khí tức. Thẩm Mặc tùy theo cảm ứng được kẻ cắp cái kia như cuồng phong bên trong chập chờn ánh đến giống như sinh mệnh ánh sáng. Chết chắc rồi, không cứu. Thần hồn cũng đã bị người ma ăn no căng rượu, chỉ còn dư lại trên thân thể tuổi thọ. Thẩm Mặc thần niệm khẽ nhúc nhích, ngủ đông ở bên ngoài địa sát thi cấp tốc hướng về nhà ma lướt tới. Hắn cầm lấy giảm thọ truy, xông lên trước địa nhằm phía nhân ma vị trí gian phòng. Có thể không chờ Thẩm Mặc cùng địa sát thi kết thành vây quét tư thế, nhân ma tựa hồ sớm có cảm ứng, nhấc lên kẻ cắp thi thể, trực tiếp hóa thành một đạo ma ảnh, trốn vào trong bóng tối biến mất không còn tăm hơi. Thẩm Mặc tiên thiên cảnh thần hồn dĩ nhiên không cảm ứng được chút nào. Cái này cần cao minh bao nhiêu liễm tức thủ đoạn. Mấy người vọt vào gian phòng, chỉ thấy đầy đất máu tươi, cùng với rải rác rơi xuống châu báu đồ trang sức. Mao Kiên hoàn toàn biến sắc, như gặp đại địch. Xong xuôi, lại khiến người ta ma hút một người. Hắn ma lực tăng mạnh, muốn giết chết hắn, chỉ có thể tìm tới nhân ma tự huyệt, cách dùng truy phá hỏng. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Mao Kiên. Nhân ma khí tức không thể phỏng đoán, ngươi có biện pháp tìm tới hắn nơi ẩn thân sao? Mao Kiên tầm tầm gật gù. Nhân ma đoạt thọ, bị thiên địa khí, đã là nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Vì lẽ đó, hơi thở của hắn rất khó bắt giữ, trước ta mượn cầu vương luân linh khuyển người không phải nhân ma mùi, mà là nhân ma bị thiên địa khí lệ khí. Thẩm Mặc hai con mắt đọc lại, trong con ngươi có thất thải hà quang lưu chuyển, tiên thiên cảnh thần hồn thêm vào vọng khí thuật cảm ứng trong không khí các loại khí thế. Thế giới cho hắn trong mắt nhất thời trở nên muôn màu muôn vẻ, rực rỡ nhiều màu sắc. Khí ngũ hành, vận chuyển không thôi. Dương khí huy hoàng, âm khí mịch mịch. Âm dương nhị khí, xoay chuyển không ngừng. Mà ở âm dương, khí ngũ hành bên trong, pha tạp vào một tia nhạt không thể sắt tàn bụi khí, vô số thì thầm chửi bới lẫn lộn trong đó, gào khóc thảm thiết, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho trong lòng người bay lên người hiểm cầu phiền tâm tình. Thẩm Mặc, bắt được ngươi. Đồng thời, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi kinh ngạc lên, ngược lại nhìn về phía ngoài phòng địa sát thi, một đoàn mờ mịt thi sát khí như lửa cháy bừng bừng giống như dâng lên phục. Nhưng là không có ai ma như vậy bị thiên địa khí lệ khí, ngược lại, vẫn còn có từng sợi hoàng khí dâng lên phục. Thiên đạo bảo vệ, cương thi thế giới không bức bỏ ghét cương thi. Theo Thẩm Mặc biết, cương thi chính là bình thiên địa oán khí hế khí mà sinh, bất lao bất tử bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ ở chúng sinh lục đạo ở ngoài, lang thang không chỗ nương tựa, trôi dạt khắp nơi, ở nhân gian lấy oán ra sức, lấy huyết vì thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận cô tịch. Theo lý thuyết, cương thi nên như nhân ma như vậy bị thiên đạo khí. Nhưng là, cương thi thế giới cương thi không những không bị thiên đạo khí, trái lại như thiên địa con cương giống như hoàng khí ra thân. Thẩm Mặc không biết trong đó nguyên do, chỉ có thể nói, không thẹn là cương thi thế giới. Chương 66, Thẩm đạo hữu, ta còn chưa lên sen y. Chương 66, Thẩm đạo hữu, ta còn chưa lên sen y. Thẩm Mặc thông qua vọng khí thuật khóa chặt nhân ma lệ khí, nhưng là không có vội vã truy kích nhân ma, mà là quan sát tỉ mỉ lên nhà này nhà ma đến. Trước đã nói, quỷ vật chiếm giữ khu vực rất khả năng hình thành một phương quỷ vực. Quỷ vực cứ việc kém xa động thiên phúc địa, nhưng là cùng cống ngầm giản, vọng nguyên ai, nam con suối đều thuộc về là đất khách. Quỷ vật yêu ma với đất khách bên trong gặp có rất nhiều chỗ tốt gia trì. Tỷ như phong nô dựa vào cống ngầm giản sát phong thành tinh, bác ngai hồ tộc dựa vào vọng nguyệt nhai tu hành, đều là đất khách chỗ tốt gia trì. Nhà này nhà ma đồng dạng là khối không sai đất khách, nhưng phi thiên nhưng mà hình thành, mà là kinh người cải tạo bố trí. Thẩm Mặc ở nhà ma cha xét một phen, rất nhanh sẽ tìm tới do người bày xuống dục linh trận, cùng với trói buộc linh trận, từ trận pháp tinh diệu trình độ đến xem, đối phương trận pháp thường thường, không nói với hắn so với, chính là liền tượng sao hỏa đều có chỗ không bằng. Thế nhưng dùng để thay nén, giang buộc kéo thị nàng yêu hoàng cùng với một đám quỷ nô thừa sức. Rất hiển nhiên, nàng yêu hoàng chết cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người đang nuôi quỷ. Vì dưỡng ra một con quỷ mẫu, dĩ nhiên không tiếc tàn sát người ta cả nhà. Thỏa thỏa ma tu thủ đoạn. Có điều, ở trong mắt Thẩm Mặc, ma tu nhưng là cất bước kinh nghiệm bao, chỉ cần nắm lấy ma tu chân gà, Thẩm Mặc liền có thể ngộ ra tân kỳ kỹ hoặc là bí thuật, còn có lượng lớn âm đức có thể nắm. Có thể nói là một phần trả giá gấp đôi thu hoạch, thêm nhiều không tăng giá. Chỉ là phải bắt được ma tu chân gà, sợ là không có như vậy dễ dàng. Thẩm Mặc ở quỷ vực bên trong tìm hồi lâu, không có tìm được một cái có thể lần theo định vị vật, hiển nhiên đối phương phản trinh sát năng lực cực cường. Hắn cũng chỉ đành coi như thôi, chụp tới một con rơi hút máu, phân ra một tia thần niệm, lấy thống huyết thuật trồng vào rơi hút máu mi tâm, đem luyện chế thành mắt, xếp vào ở quỷ vực phụ cận chờ đợi ma tu chủ động tới cửa. Thủ đoạn này là từ phờ giang xít rơi hút máu bên trong được dẫn dắt, có điều là đem tự thân tinh huyết đổi thành một tia thần niệm, trọng điểm điểm không phải khống chế, mà là giám thị. Chơi đùa trò chơi bằng hữu đều biết tầm nhìn tầm quan trọng. Thẩm Mặc tương đương với ở quỷ vực phụ cận cắm một miếng mắt, bất cứ lúc nào quan tâm ma tu hướng đi. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Mặc mới mang theo Mao Kiên mọi người đi tiêu diệt nhân ma. Mọi người một đường lần theo, rất nhanh liền tới đến cạnh biển, cũng ở một nơi âm sơn trên phát hiện nhân ma đào móc ra hầm ngầm. Thẩm Mặc thần niệm đảo qua hầm ngầm, phát hiện lòng đất hang động rắc rối phức tạp, trải rộng cả tòa âm sơn. Mà sở hữu đường nối cuối cùng đều đi về âm sơn nơi sâu xa, nơi đó tựa hồ có một nơi thiên nhiên động đá, chính là nhân ma chỗ ẩn thân, tàn bụi khí ở nơi đó hội tụ, hình thành dữ tợn ma tướng, gào thét rít đảo, ma khí tàn phá. Mao Kiên cũng cảm ứng được bên trong huyệt động ma khí, sắc mặt hắn ngưng trọng nói rằng, xem ra nhân ma đã hút đi kẻ cắp tuổi thọ, ma công tăng mạnh, chúng ta đến thừa dịp nhân ma hoàn toàn tiêu hóa tuổi thọ trước, tìm được tử huyệt của hắn. Nói, Mao Kiên liền muốn miêu thân thể hướng về trong địa động xuyên, nhân ma đào hầm ngầm khá là chật hẹp, người muốn thông qua nhất định phải ngồi xổm thân thể, xem Thẩm Mặc như vậy vóc người khôi ngô, còn phải nằm úp sắp tiến lên. Thẩm Mặc giơ tay ngăn cản Mao Kiên, ở đối phương không rõ dưới ánh mắt, gọi ra vẫn theo sau lưng địa sát thi. Địa sát thi từ lòng đất phi độn mà ra, phi cương khí tức phả vào mặt, sợ đến Mao Kiên thầy trò, cùng với hai đại kẻ ác hoàn toàn biến sắc. Mao Kiên không hẹn là sống 280 tuổi lão quái vật, nhãn lực cực kỳ không tầm thường, một ánh mắt liền nhìn ra địa sát thi căn cước. Thật một bộ luyện thi, thực lực đã tới phi cương cấp, hơn nữa còn là cực kỳ hi hữu địa sát thi. Cực phẩm a. Chuyện này quả thật chính là trong truyền thuyết cực phẩm luyện thi. Thẩm đạo hữu, ngươi cái con này địa sát thi có thể nguyện qua tay. Mao Kiên trên mặt né qua nháy mắt vẻ tham lam, nhưng rất nhanh bị hắn che lấp quá khứ. Thẩm Mặc cao mày liếc Mao Kiên một ánh mắt, cũng không có chú ý tới hắn vẻ mặt biến hóa, chỉ là trong lòng hiếu kỳ. Trước tiên không nói hắn có nguyện ý hay không qua tay, trước hết hỏi một chút Mao Kiên có hay không thực lực mua dưới. Đây chính là phi cương cấp địa sát thi, có thể nói là cương thi bên trong cực phẩm, nắm giữ phi thiên độn địa khả năng, dù cho là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không dám cùng với đối đầu. Nắm giữ như thế một đầu phi cương cấp địa sát thi, tương đương với nắm giữ một vị tiên thiên cảnh hộ vệ vệ sĩ, còn có thể đảm nhiệm vật cưỡi cùng với mang vào chui xuống đất bỏ chạy thuật. Như vậy vật siêu trị địa sát thi, giá cả ít nhất còn phải lại phiên hai lần. Mao Kiên chính là đem của cải của hắn toàn bộ lấy sạch, sợ là cũng khó có thể đưa ra để Thẩm Mặc giá vừa ý. Thẩm Mặc chỉ cho là Mao Kiên nói lỡ đường đột, cũng không có đem hắn lời nói làm một hồi sự. Bị cự tuyệt, Mao Kiên chụp chụp ra mặt, có chút lúng túng giả cười, giảm bớt chính mình lúng túng. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Mao Kiên đối với trận chiến này càng ngày càng có tự tin. Có này một đầu phi cương cấp địa sát thi, người phía dưới ma tính là gì? Nhân ma cố nhiên mạnh mẽ, nhưng này là giết đủ 7749 người sau nhân ma, xưng là bất tử bất diệt. Bọn họ hiện tại đối mặt người ma là phong ấn hơn 200 năm, suy yếu đến cực điểm, mà chỉ khôi phục bộ phận ma lực tàn huyết nhân ma. Mang trạng thái phi cương cấp địa sát thi tuyệt đối có thể ổn ép tàn huyết nhân ma. Ha ha, Thẩm đạo hữu thật sự là thủ đoạn cao cường, có con này địa sát thi, hôm nay chính là người kia ma giờ chết. Thẩm Mặc cười cợt, nhưng là không để địa sát thi nhảy vào lòng đất nên thịt nhân ma, chủ yếu là địa sát thi không có bản lĩnh kia. Nếu muốn giết đi hiện tại nhân ma, nhất định phải phá hoại tử huyệt của hắn, cũng chính là nấp trong âm dương thọ chuyển bên trong đại trận trái tim. Địa sát thi chính là đem nhân ma thể xác chia 5 x 7, vẫn là không cách nào hoàn toàn đem chém giết. Hú hồn, Thẩm Mặc đối với nhân ma âm dương thọ chuyển đại trận rất là tò mò, đương nhiên phải tận mắt nhìn tới vừa thấy. Liền, Thẩm Mặc chính là mệnh địa sát thi triển khai chui xuống đất thần hồng, chui xuống đất thi quang như xương vải giống như đem hắn bao lấy, tiện đà hóa thành hai đạo ánh vàng trốn vào dưới nền đất, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về âm sơn động đá lao đi. Loại này cảm giác lại như đang ngồi cao tốc chạy đường sắt cao tốc đoàn tàu, bốn phía cảnh tượng nhanh chóng hướng về phía sau rút lui, trước mặt tất cả đều là các loại thổ thạch mảnh vỡ, như các chảy giống như tản ra, trải nghiệm cảm cực kỳ thú vị. Mà Thẩm Mặc cùng địa sát thi biến mất ở trước mặt đám đông. Mao Kiên mấy người nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Thẩm đạo hữu, ta còn chưa lên xe đây, mang ta một cái a. Chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Xuyên chứ? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là một đầu, không lưng hướng về trong địa động xuyên. Mao Kiên rõ ràng trong lòng, khẳng định là chính mình mới vừa lời nói, trêu đến Thẩm Mặc không cao hứng. Như vậy cực phẩm luyện thi, người tu sĩ nào cam lòng qua tay của người? Hắn vừa nãy thực tại là nóng ruột. Có sao nói vậy, đầu kia phi cương cấp địa sát thi là thật sự cực phẩm a. Mao Kiên một bên không lưng trong đất trong đập bò, một bên dư vị địa sát thi thần diệu, trên mặt giả dối vẻ càng nồng nặng. Băng cương ngọc cốt, thi sát ngập trời. Chui xuống đất xúc thổ bản lĩnh đã thành thần thông, quả nhiên là lợi hại. Chính là không biết nó phi tiên khả năng làm sao. Nếu là có cơ hội ngự thi mà bay, nghĩ đến nhất định phi thường thoải mái. Thẩm Mặc điều động địa sát thi mười mấy cái hô hấp chính là tiến vào âm sơn động đá, nhìn thấy nhân ma mở ra đến âm dương thọ chuyển đại trận. Trận này thực tại là thâm độc, mượn âm dương thuật số biến hóa ngưng tụ thành đoạt thọ đánh nguyên tà trận, mà trận pháp hạt nhân càng là một đầu vực ngoại tà ma phó tượng. Chẳng trách hắn có thể tu thành nhân ma, này chỉ vương bắt thuật sợ là vực ngoại tà ma thọ ma hết sức tung khắp giới này tà pháp. Chờ hắn hấp đủ 7749 người, thành tựu bất tử bất diệt nhân ma, nhưng cũng thành vực ngoại tà ma thọ ma tốt nhất vật dẫn, có thể dễ dàng bị thọ ma đoạt xác, giáng lâm giới này. Thẩm Mặc một ánh mắt chính là nhìn ra trận pháp nguyên cơ, cùng với chỉ vương bắt thuật tai hại. Nhân ma nhưng là người trong cuộc mơ hồ, hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế, đã sớm không còn đường rút lui. Thế nhân rộn ràng đều vì lợi đến, thế nhân nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Bao nhiêu nỗ lực nhưng là vì người khác làm áo cưới. Chương 67, ngươi nếu như thế chơi lời nói, vậy ngươi đã chết rồi. Chương 67, ngươi nếu như thế chơi lời nói, vậy ngươi đã chết rồi. Thẩm Mặc cảm khái thời khắc, Mao Kiên mấy người từ hầm ngầm bên trong bò đi ra. Thẩm đạo hữu, ngươi tìm tới nhân ma tự về sao? Thừa dịp nhân ma vẫn chưa về, chúng ta mau nhanh đem phá hỏng. Thẩm Mặc ánh mắt lại lần nữa đảo qua âm dương thọ chuyển đại trận, vọng khí thuật tinh mang ở trong tròng mắt lưu chuyển không thôi, tiện đà rơi vào hợi tự vị trên, nơi đó lệ khí dày đặc nhất coi trọng nhất, nghĩ đến nhân ma tử huyệt ngay ở hợi tự trụ đá bên trong. Dù cho không nhờ và giảm thọ truy sức mạnh, Thẩm Mặc chỉ cần chỉ tay, liền có thể phá nhân ma tử huyệt. Nhưng hắn nhưng là không có như vậy làm, mà là bay người nhảy lên, rơi vào vực ngoại tà ma thọ ma pho tượng bên dưới. Mao đạo hữu, ngươi nói này tà ma pho tượng điêu khắc làm sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia tự hầu không phải hầu, tự hổ không phải hổ bốn cánh tay tà ma pho tượng. Mao Kiên im tiếng không nói. A Mạch nhìn rất quen mắt. A gia, vật này dài đến thật xấu. Bá muội, này, những người kia ma thi pho thật giống núc nhích một chút. Nhân ma âm dương thọ chuyển bên trong đại trận ngoại trừ thọ ma pho tượng ở ngoài, còn có tác dụng làm khu ly thi phó, bọn họ chính là những người bị người ma cướp đoạt tuổi thọ hợi mệnh người, không nhiều không ít, vừa vặn 48 người. Thầm Mặc ở trong đó nhìn thấy kẻ cắp, hồn phách của bọn họ bị người ma thôn vệ, thân thể bị luyện chế thành thi phó, bị trở thành không biết mệnh mỏi làm công thi. Như vậy xem ra, đầu thai quả thật là cái việc cần kỹ thuật. Đầu đến giờ hợi tháng hợi năm hợi người thực sự là gặp vật đen. Bởi vì hồn phách, tuổi thọ bị người ma thôn vệ, những này thi phó sức chiến đấu hạ thấp, hành động chậm chạp, liền giòm bị cũng không bằng. Mao Kiên bốn người đều có thể ung dung giải quyết đi những này thi phó. Thế nhưng động thủ động tĩnh quá lớn, Thẩm Mặc chê bọn họ ồn ào, chỉ là cho địa sát thi một cái ánh mắt. Thi hống rung trời, thi diễm như hỏa. Một đám thi phó phảng phất giống như điện giật run rẩy lên, sợ hãi vô cùng nằm rạp trên mặt đất, không dám lại có thêm chút nào động tác. Đây là thượng vị thi vương đối với hạ vị thi phó đến từ huyết thống trên áp chế. Những này liền Bạch Cương cũng không tính thi phó ở địa sát thi trước mặt, dường như giống như run rế nhỏ yếu. Mà Thẩm Mặc vẫn như cũ đang đợi Mao Kiên đáp án, sáng quắc ánh mắt như là mặt trời chói chang đâm địa. Mao Kiên không dám cùng với nhìn thẳng. Mao Kiên không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ lên. Ha, pho tượng a, điều rất tốt. Thẩm đạo hữu, chúng ta không cần lưu ý những này dâu dịa không đáng kể, trước hết nghĩ biện pháp ngoại trừ nhân ma lại nói. Thẩm Mặc quay đầu cân nhắc địa nhìn chằm chằm Mao Kiên. Ngươi có phải hay không cho rằng diệt trừ nhân ma sau khi, coi đời này liền không còn có người biết ngươi thân phận? Thẩm Mặc tiếng nói vừa ra, Mao Kiên sắc mặt đột nhiên biến, trên người cái kia sợi lão nhân ý vị càng ngày càng nồng nặng, trong tròng mắt con ngươi chấn động kịch liệt, con ngươi dĩ nhiên miễn cưỡng biến thành dã thú đặc hữu loại kia thú đồng, sau lưng nó càng là hiện lên một đạo quỷ dị bóng mờ. Thẩm Mặc không có tại trên người Mao Kiên nhìn thấy nhân ma như vậy lệ khí, nhưng là nhìn thấy mặt khác một loại không thuộc về cương thi thế giới khí tức. Luồng hơi thở này hiện màu tím đen, như liệt diễm giống như thiêu đốt chập chờn, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ âm hàn cảm giác, phản phất đụng vào một hồi liền sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Thẩm Mặc vốn cho là luồng hơi thở này là tu tập trường sinh thuật tu sĩ đặc lưu khí tức, có thể ở hắn nhìn thấy thọ ma pho tượng sau, ở pho tượng trên đồng dạng nhìn thấy này cỗ tím đen khí, đây là thọ ma khí tức. Tu tập trường sinh thuật nhân ma một khi công thành, sẽ trở thành vực ngoại tà ma thọ ma tốt nhất vật dẫn. Thẩm Mặc sớm nên nghĩ đến sống 280 tuổi Mao Kiên đã sớm không phải năm đó Mao Kiên, hắn đã sớm bị vực ngoại tà ma thọ ma thay vào đó. Cái kia trôi nổi sau lưng hắn bóng mờ, tự hầu không phải hầu, tự hổ không phải hổ, bốn cánh tay như ma, không phải là pho tượng trên thọ ma à, bị ngươi phát hiện à? Vậy thì một chút cũng chơi không vui. Có điều, đã đi tới nơi này, cũng coi như là công đức viên mãn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào thấy được thân phận của ta? Dù sao, liền ngay cả thế giới này tiên đạo cũng không cách nào nhìn thấu ta ngụy trang. Ác. Sống được lâu, thiếu một chút đã quên, thế giới này tiên đạo có thiếu, nếu không thì chúng ta vượt ngoại thiên ma cũng sẽ không như vậy dễ dàng giáng lâm giới này. Mao Kiên làm như mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt lẩm bẩm lầu bầu lên. Trên người hắn khí tức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, rất nhanh liền đến liền Thẩm Mặc đều cảm thấy kiêng kỵ trình độ. Chỉ thiếu chút nữa điểm tiên đăng. Con này vượt ngoại thọ ma ẩn giấu thật là thâm. Nếu không là thọ ma pho tượng, cùng với có thể quan sát vạn vật khí thế vọng khí thuật, Thẩm Mặc thật liền thành trong tay hắn đao, giúp hắn chém xuống nhân ma, sau khi tuyệt đối sẽ gặp phải thọ ma đâm lưng. Tiên tiên đỉnh cao hoàn cảnh ở ngoài tiên ma đâm lưng, còn không biết nó thủ đoạn công kích, Thẩm Mặc trong lòng thực tại không chắc chắn. Dù sao, thọ ma thủ đoạn hắn là không biết gì cả, theo lẽ thường đề cử rất có thể cùng tuổi thọ có quan hệ. Nếu là vừa lên đến soạt Thẩm Mặc 500 năm tuổi thọ, hắn liền trực tiếp tại chỗ tạ thế. Lúc này Thẩm Mặc có thể nói là tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Cảm giác nguy hiểm phần lớn đến từ chính không biết, cùng với tự cho là hỏa lực không đủ. Hắn không dám có chút bất cẩn, lấy ra sư tử bác ương tâm thái, cấp tốc vận chuyển trong cơ thể tiên tiên chân khí, bất lão kim cương công, long hổ lôi ngục thân bị vận chuyển tới cực hạn, lục đinh lục giáp hộ thân trận thủ thế chờ đợi, ất một độn quang dạng người rực rỡ, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát một đòn toàn lực hoặc là xem thời cơ mà trốn. Có thể nói là công phòng thủ gồm nhiều mặt, tiến tới như thường. Nhưng mà, thọ ma tựa hồ cảm giác mình chắc chắn thắng, cũng không có trực tiếp ra tay ý tứ, mà là tiếp tục truy hỏi lên. Tiểu tử, không muốn sốt sáng như vậy, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi chết ung dung một ít. Nói một chút đi, ngươi là làm thế nào thấy được thân phận của ta? Thẩm Mặc một bên tìm kiếm thọ ma cái hở, vừa mở miệng nói rằng. Vọng khí thuật. Vọng khí thuật. Thọ ma trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc, tiện đà hiểu rõ đạo, thì ra là như vậy, cái môn này bí thuật lại vẫn không có thất truyền. Tiểu tử, đem vọng khí thuật pháp môn giao ra đây, ta có thể cho ngươi chết càng thoải mái một ít. Thẩm Mặc sầm mặt lại, trái phải đều là chết, ta vì cái gì muốn dạy ngươi? Ha ha, ngươi cho rằng chính mình còn có thể sống đi ra nơi này sao? Quên đi, ngươi không dạy cũng không liên quan, chờ ta hút hồn phách của ngươi, chính mình chậm rãi đi. Dứt lời, thọ ma quanh thân khí thế cổ động, màu tím đen tiêu ngạo quần quận như lang yên, ngưng tụ thành từng con dữ tợn lệ quỷ, rít gào gào thét, phát sinh con đường rên rỉ. Trả mạng cho ta, ta chết thật thảm a. Tại sao muốn giết ta? Giết, giết, giết. Ta muốn đem các ngươi đều giết. A Mạch, A Gia, báo muội chỉ cảm thấy đầu óc ong nổ vang mơ hồ đau đớn. Đặc biệt là A Mạch, hắn kính trọng nhất sùng bái sư phụ dĩ nhiên biến thành ma, hơn nữa còn muốn giết hắn, đổi làm là ai trong lúc nhất thời đều không thể tiếp thu. Nhưng là những người giữ tận lệ quỷ là như vậy rõ ràng, âm lãnh quỷ sát như dao phả vào mặt, một đao đao cắt ở tại bọn hắn trong lòng. A Mạch, sư phụ, ngươi không nên gạt ta, này không phải thật sự. A Gia, ma đến cái tám tử, nhân ma không trừ, lại tới nữa rồi cái ma, có để cho người sống hay không? Báo muội, chạy đi. Thừa dịp hiện tại chạy vẫn tới kịp. Ba người bọn họ là thật không nghĩ tới luôn mồm luôn miệng muốn tiêu diệt nhân ma Mao Kiên dĩ nhiên chính là ma. Này không phải ma gọi trừ ma, vừa ăn cướp vừa la làng à bọn họ, nhưng là mới vừa vào hang hổ, lại vào miệng sói, thập tử vô sinh cục diện. Mà cái kia từng con giữ tận lệ quỷ, đều là bị thọ ma cướp đoạt tuổi thọ người, đem hồn phách của bọn họ luyện chế thành giảm thọ quỷ, chuyên hấp người sống tuổi thọ, nó số lượng nhiều, nhân ma ở hắn trước mặt quả thực chính là đồ tử đồ tôn. Nhiều như vậy giảm thọ quỷ như kiến quần giống như vào tới, từng phút giây thì sẽ đem bọn họ ăn no càng diều, liền mảnh xương vụn đều không giữ thừa. Thầm Mặc trong lòng vui mừng, may là không có hành sự lỗ mãng, hơn nữa ổn một tay quan sát kẻ địch thủ đoạn. Nếu là một lời không hợp liền mở làm, bất thình lình bị cái đám này giảm thọ quỷ đánh lén, 500 năm tuổi thọ cũng không đủ bọn họ bữa ăn ngon. Đương nhiên, những này lệ quỷ cũng không phải là thọ ma nắm Mao Kiên cái này thể xác giết chết. Hắn cái này thể xác nhưng là từ trước tới nay tối làm hắn thỏa mãn một bộ thể xác, không phải thông qua cướp đoạt tăng thọ, mà là thông qua phóng sinh chữa thọ. Điều này làm cho quen thuộc giết chóc thọ ma rất là hưởng thụ loại này trò chơi, một chơi chính là hơn 100 năm, quá thú vị. Hắn cũng không bỏ được bởi vì sát sinh, đặc biệt là giết chết nhân ma mà hỏng rồi cái này thể xác. Có điều, lại thấy đến địa sát thi sau khi, thọ ma thay đổi loại ý nghĩ này, cùng địa sát thi lẫn nhau so sánh, Mao Kiên cái này thể xác chỉ là trò chơi, địa sát thi thể xác mới là tương lai. Thiên đạo quan tâm bộ tộc, bọn hắn mới là cái thế giới này tương lai. Thọ ma quyết định bỏ qua Mao Kiên thể xác, giải quyết đi nơi này tất cả mọi người, bao quát đầu kia nhân ma, sau đó chiếm cứ địa sát thi thể xác, mở ra tân ma sinh, đủ để xưng bá cái thế giới này ma sinh. Làm thọ ma lấy ra những người giữ tận lệ quỷ thời điểm, Thẩm Mặc như gặp đại địch trên mặt hiện lên biểu lộ như chút được gánh nặng. Cẩn thận, quá mức cẩn thận. Có điều cẩn thận tổng so với bất cẩn rồi không có thiệm thân thiết. Loại này cấp bậc chém giết, bất cẩn rồi chính là chết, Diêm Vương cũng mặc kệ ngươi đại không bất cẩn. Nhìn thấy thọ ma thủ đoạn, hắn đã là định liệu trước. Thẩm Mặc, ngươi nếu như thế chơi lời nói, vậy ngươi đã chết rồi.